Chương 74, thú hoàng gầm. Mười chỉ cần có thể ngưng kết một tia huyền kình, liền có thể ngưng kết đệ nhị tia, đệ tam tia, thứ 100 tia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngưng kết huyền kình, hiện tại Lục Ly đã nắm giữ bí quyết, hắn hao tốn nửa canh giờ, lại không cao tùng ngưng tụ mười mấy tia huyền kình. Buôn lôi huyền kỹ đại thành là 9 tia huyền kình liên tục phóng thích, để lực lượng tăng phúc 9 lần, đạt tới tăng cường gấp 2 lực lượng hiệu quả. Lục Ly tuy có mười mấy tia huyền kình, nhưng nghĩ liên tục phóng xuất ra lại không có khả năng, thậm chí 2 tia huyền kình liên tục phóng thích đều không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bởi vì huyền kình vận chuyển ra ngoài muốn thời gian, giống như tách ra vận hành lời nói, hắn không có khả năng đồng thời khống chế nhiều như vậy huyền kình. Giống như cùng một chỗ vận chuyển đi bàn tay, kết quả chính là đồng thời rất bạo. Như vậy cũng tốt so tạc đạn, ngươi để 9 cái tạc đạn đồng thời bạo tạc rất đơn giản, ngươi để 9 cái tạc đạn cùng một chỗ, sau đó để từng cái bạo tạc kia là căn bản không thể nào, chỉ cần có một cái tạc đạn bạo tạc sẽ dẫn bạo còn lại tạc đạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu huyền kình không sai biệt lắm chẳng khác nào tạc đạn, đột nhiên nổ tung để Lục Ly lực lượng đạt được 2 lần tăng phúc. Lục Ly thử mấy lần đem 2 tia huyền kình vận chuyển đi trong lòng bàn tay, kết quả đều là đồng thời phóng thích tản ra. 2 tia huyền kình cùng một chỗ phóng thích, tăng phúc lực lượng chỉ có 1 lần, cũng không có chồng lên hiệu quả. Bởi vì nhiều lần phóng thích huyền kình, Lục Ly huyền lực tiêu hao cực đại, hắn không thể không lần nữa lại bắt đầu tu luyện huyền lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lại một lần lâm vào trong cơn cảnh, không có người chỉ đạo hắn chỉ có thể lần lượt là xem buôn lôi huyền kỹ. Bản này huyền kỹ hắn đã nhìn từ đầu tới đuôi lật nhìn mười mấy lần, loại trừ một đoạn không lưu loát khó hiểu văn tự bên ngoài, còn lại đều đã cảm nộ đấu. Hắn lần lượt nếm thử, chờ huyền lực tiêu hao quá nhiều, lại đi tu luyện huyền lực. Các loại, chờ huyền lực tu luyện đầy đủ, lại đi ngưng kết huyền kình nếm thử, như thế lặp đi lặp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng điểm đi qua, Liễu gia đại trưởng lão cùng Triệu gia tộc trưởng về thành sau 5 ngày, phương bắc đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên giống to. Kia tiếng giống quá tốt đẹp đại, chấn động đến toàn bộ phương bắc bầu trời đều tựa hồ sóng gió nổi lên. Cái này tiếng giống cảm giác phi thường xa, nhưng lại dị thường rõ ràng, toàn bộ Vũ Lăng quận sở hữu con dân đều có thể tinh tường nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng giống bên trong mang theo vô tận bi thương, vô tận tuyệt vọng cùng vô tận tức giận, nghe được rất nhiều phổ thông con dân sợ hãi quỳ trên mặt đất, tưởng rằng thiên thần nổi giận. Thanh âm gì sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trước tiên đi ra, mục quang hướng Lục Linh nhìn lại, cái sau trầm tư một lát nói ra, hẳn là thú hoàng gầm rú, cuối cùng một tiếng gầm rú. Ký hí sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi hẻo lánh tiểu bạch cũng mở mắt, nó hú lên quái dị, thế mà đột nhiên hướng ra phía ngoài vọt tới, mắt nhỏ bên trong đều là mê mang cùng bị thương. Hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chạy như bay, ngăn chặn tiểu bạch, đưa nó ôm lấy hỏi, tiểu bạch, ngươi thế nào? Hí hí sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu bạch bực bội bất an tại Lục Ly trong ngực vặn vẹo réo lên không ngừng, trong đôi mắt vẫn như cũ là mê mang, còn có không hiểu bị thương. Lục Ly dùng tay vớt ve tiểu bạch lông bẩm, để nó an tĩnh lại. Hắn hướng Lục Linh nhìn lại, cái sau nghĩ nghĩ nói ra, chẳng lẽ tiểu bạch cùng thú hoàng có quan hệ? Hẳn là không thể nào, có lẽ là thú hoàng sẽ chết đi, tất cả huyền thú đều sao động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cường đại có thể cùng nhân hoàng sánh vai thú hoàng, nhỏ đến chỉ có một cái lớn chừng quả đấm tiểu bạch, hai cái này là không thể nào có quan hệ. Lục Ly tiếp nhận lời giải thích này, hắn không ngừng khẽ vuốt tiểu bạch, để nó không còn như vậy sao động bất an. Sau một lúc lâu tiểu bạch rốt cục an tĩnh lại, nhưng nó tiểu nhãn châu bên trong lại đã mất đi thần thái, trở nên có vẻ bệnh dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đưa nó đặt ở nơi hẻo lánh, cầm qua mấy cái hoàng ngọc thạch, tiểu bạch căn bản không có nhìn một chút, cuộn thành một đoàn lần nữa ngủ say đi qua. Thú hoàng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặc kệ tiểu bạch, mục quang nhìn về phía Lục Linh nói, tỷ tỷ, ngươi đoán chừng đại chiến lúc nào sẽ bạo ngươi, nhưng có tốt sách lược ứng đối. Trong 3 ngày đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh nói rất khẳng định đạo, nàng phản hỏi, ngươi bây giờ chiến lược như thế nào, có nắm chắc hay không nên chiến thần hải cảnh trung kỳ võ giả? Có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gật đầu nói, thần hải cảnh tiền kỳ, ta phóng thích huyết mạch thần kỹ, nhẹ nhõm có thể chém giết. Thần hải cảnh trung kỳ giống như đến một hai cái vấn đề không lớn, thần hải cảnh hậu kỳ ta không biết mạnh bao nhiêu chiến lực, không có nắm chắc. Vậy liền không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh có chút hạm, nói, Liêu gia có hai cái hồn đảm cảnh cường giả, thần hải cảnh võ giả ít nhất có 70 người. Mặc dù tứ đại gia tộc liên thủ tiến công, cường giả đã qua Liêu gia, nhưng chúng ta không cần ứng phó quá rất mạnh người. Nhằm vào chúng ta hẳn là chỉ là mấy cái thần hải cảnh tiền kỳ trung kỳ, hẳn là sẽ không xuất hiện thần hải cảnh hậu kỳ võ giả. Vậy ta nắm chắc thời gian tiếp tục cảm ngộ buôn lôi huyền kỹ, cái này huyền kỹ thật thâm ảo, có chút tốn sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly quay người muốn về phòng, Lục Linh lại kêu hắn lại, nói ra, ngươi còn có 1000 điểm công hiến, giữ lại cũng là lãng phí, đi hồi đoái luyện huyết đan, tăng cường một chút khí lực, mặt khác đổi mấy cái thuốc chữa thương dự bị. Đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu gia giống như diệt vong, điểm công hiến liền vô dụng. Lục Ly vội vàng đi ra ngoài, đi đan dược đường, trực tiếp muốn hối đoái luyện huyết đan. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là nguyên bản hắn hối đoái luyện huyết đan cần 30 điểm cống hiến, đằng sau Liễu gia nhằm vào hắn, điểm cống hiến gấp bội, liền cần 60 điểm cống hiến một viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hiện tại hắn hối đoái, thế mà chỉ cần 15 điểm cống hiến một viên, không chỉ có không có gấp bội, ngược lại giảm phân nửa tại chấp sự giải thích một lần về sau, Lục Ly đã hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đại chiến sẽ mở ra, giống như Liễu gia chiến bại sở hữu đan dược đều sẽ vô ích đưa cho Triệu gia Lỗ gia các loại, chờ, gia tộc, còn không bằng tiện nghi hối đoái cho mình gia tộc tử đệ, trong thời gian ngắn tăng lên một chút chiến lực. Đại trưởng lão sau khi trở về, lập tức ban bố đầu này mới quy định, sở hữu huyền khí đan dược hối đoái cần thiết điểm cống hiến đều giảm phân nửa, khách khanh điểm cống hiến gấp bội cái này một đầu cũng hủy bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly còn lại 1100 điểm cống hiến, loại trừ hối đoái mấy cái thuốc chữa thương về sau, còn lại đều đổi thành luyện huyết đan, đang đẳng đổi hơn 60 mai luyện huyết đan. Hắn mang theo hơn 60 mai luyện huyết đan về đến trong nhà, cơm cũng không kịp ăn, lập tức bắt đầu luyện hóa. Lần trước hắn luyện hóa 20 mai luyện huyết đan, tăng lên hơn 1 vạn cân khí lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngay từ đầu hắn luyện hóa một viên luyện huyết đan có thể gia tăng 2000 cân khí lực, đằng sau luyện hóa nhiều dược lực giảm bất đi nhiều, nhưng một viên cũng có thể gia tăng gần ngàn cân. Lần này luyện hóa hơn 60 mai luyện huyết đan, dược lực khẳng định hội sẽ tiến một bước suy yếu, nhưng coi như làm sao suy yếu, nhiều như vậy luyện huyết đan, 2-3 vạn cân khí lực nhất định có thể gia tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly, nhục thân lực lượng sớm đã đạt tới 3 vạn cân, tăng thêm thần hải cảnh vận dụng huyền lực lượng tăng phúc, ít nhất có thể đạt tới 4-5 vạn cân. Giống như lần này lại có thể gia tăng 2-3 vạn cân khí lực, lại phóng thích huyết mạch thần kỹ, tăng thêm buôn lôi huyền kỹ, Lục Ly cũng không dám tưởng tượng hắn lực lượng sẽ có bao nhiêu đại sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mười mấy vạn cân, 20 vạn cân, cái này đem là kinh khủng bực nào lực lượng a, coi như thần hải cảnh đỉnh phong khẳng định cũng sẽ không có như thế cường đại lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dốc hết toàn lực, chiến đấu mặc dù không thể chỉ xem lực lượng, nhưng giống như có được tuyệt đối lực lượng, đó cũng là phi thường khủng bố chiến lực. Lục Ly một lần tiểu luyện hóa 5 mai luyện huyết đan, dạng này mặc dù sẽ rất thống khổ, nhưng thời gian quá cấp bách, hắn nhất định phải nắm chắc mỗi 1/1 giây tăng lên chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ầm ầm lúc chạm vào tối, bầu trời vang lên nói đạo tiếng sấm nổ, mưa to như chút xuống, cùng phong gào thét, đây là tiếng thứ nhất sấm mùa xuân vang, cái này mưa xuân lại hạ so hạ vũ càng thêm cuồng bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh đóng kỹ cửa sổ, nghe phía ngoài mưa to gió lớn âm thanh, trong mắt nàng lộ ra một tia ngưng trọng, thì thào đến, cái này mưa rơi lớn như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị đem chiến trường rửa sạch sạch sẽ, để cho chiến hỏa tới mãnh liệt hơn một chút sao? Chương 02, các bạn học, các ngươi phiếu để cử đầu sao giao diện cho điện thoại sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 75, đại chiến bắt đầu. Mười Hàn Băng Thâm Nguyên Thú Hoàng Chi tranh hoàn toàn chính xác đã kết thúc, ban đêm hôm ấy tiểu có hoàng kim chiến xa cùng thiết giáp phi thuyền rời đi. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời mưa suốt cả đêm, sấm mùa xuân vang lên không ngừng, thành nội rất nhiều con dân một đêm đều không thể yên giấc. Nghe được thiết giáp phi thuyền cùng hoàng kim chiến xa theo cao không bay qua, đều sẽ nơm nớp lo sợ nhìn lên vài lần. Thú hoàng bản nguyên tinh huyết bị ai thu hồi được? Trên người nó tài liệu quý hiếm bị cái nào gia tộc cướp đoạt, thành nội con dân ai cũng không biết, bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ là lo lắng thành nội đại chiến khi nào sẽ bắt đầu. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời đã sáng, mưa cạnh. Đại chiến cũng không có bạo, thành nội hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá rất nhiều người hiện trên tường thành cùng ngoài cửa thành đã không có một cái Liêu gia thành vệ quân, thậm chí trên đường cùng Liêu gia phủ đệ ngoài cửa lớn đều không nhìn thấy một người mặc Liêu gia chiến giáp võ giả. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu gia, Lô gia, Hà gia, Trần gia cũng rất bình tĩnh. Thành nội không nhìn thấy mấy cái gia tộc bất luận cái gì võ giả. Mặc dù thành nội phá lệ bình tĩnh, bạo vũ cũng ngừng, nhưng thành nội sở hữu con dân đều cảm giác càng tăng áp lực hơn nữa, tựa như bình minh trước đêm tối, an bình làm người sợ hãi. Một ngày vô sự, chỉ là lúc xế chiều, lại có mấy chiếc thiết giáp phi thuyền cùng hoàng kim chiến xa bay đi, mang theo chói hai tiếng rít, theo thành trì trên không hoặc là ngoài thành trên không gào thét mà qua, không hề dừng lại một chút nào. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang lúc hoàng hôn, bầu trời lại đã sớm đen, xem tình huống lại muốn trời mưa, thành nội con dân sớm về nhà, riêng phần mình đóng cửa kỹ càng. Ăn xong cơm tối tập hợp một chỗ, thấp thỏm chờ đợi. Phi thường náo nhiệt Vũ Lăng thành, tại lúc này tựa như biến thành một tòa thành chết. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả cửa hàng tiểu quán đều đóng cửa, thậm chí ban đêm mới mở cửa mấy cái thanh lâu tối nay đều đình chỉ kinh doanh, đại môn đóng chặt. Ngày bình thường náo nhiệt ồn ào trên đường phố, càng nhìn không đến nửa cái người đi đường, đêm rốt cuộc đã đến, mấy con phố trên đường đột ngột đã tuôn ra rất nhiều võ giả, có người mặc màu xanh chiến giáp đầu đội màu xanh chiến nón trụ, có người mặc màu đỏ chiến giáp, có người mặc màu lam chiến giáp, có người mặc màu đen chiến giáp, chậm muộn hướng quảng trường hội tụ. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 50 người, 500 người, 1000 người, mười mấy con đường bên trong võ giả lôi ra từng đầu dây dài, tại đêm đen màn xuống tựa như minh giới tử thần đại quân. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này trầm mặc hướng quảng trường hội tụ, không có ra cái gì thanh âm, bước chân đều vô cùng nhẹ. Trong tay bọn họ mang theo đủ loại binh khí, trong đôi mắt sát khí doanh vậy mà, dọa đến rất nhiều trốn ở gian phòng bên trong vụng trộm quan sát phổ thông bình dân kinh hồn bạt vía. 1500 người, 2000 người. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quảng trường chống trải bên trên, hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, còn có người liên tục không ngừng theo mười mấy con đường bên trong tuôn ra. Toàn bộ người trầm mặc đứng thẳng, chia bốn cái phương trận. Bọn hắn mục quang đều nhìn chằm chằm phương Bắc Liêu gia đại viện, tối nay nơi đó chính là bọn hắn chiến trường. Giống như thắng lợi bên trong tài phú sẽ đều là bọn hắn, bảo vật có thể thỏa thích cướp đoạt, mỹ nữ có thể tùy ý đùa bỡn. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như thất bại làm sao có thể thất bại không có giống như. Tí tách. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bầu trời rơi xuống mưa nhỏ, đánh vào cái này hơn 2000 người chiến giáp bên trên ra thanh âm thanh thúy, tất cả mọi người như trước vẫn là không núp đích, bọn hắn đang chờ, chờ bọn hắn gia tộc tộc trưởng ra. Vũ càng rơi xuống càng lớn, ba nén hương sau sở hữu gia tộc võ giả đều tới, đang đẳng hơn 2600 người, chỉnh tề chia làm 4 cái phương trận. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn con đường bên trong có 4 người đồng thời đi tới, cái này 4 người hai người số tuổi rất lớn, hai người đang lúc trắng niên. Bốn người bước chân rất vững vàng, bộ pháp cũng không nhanh, nhưng khí tức trên thân lại uyển như dòng tượng, để cho người ta sở hữu võ giả nội tâm rung động. Bốn người phân biệt đi đến một cái phương trận tiền phương, bốn cái phương trận võ giả toàn bộ quỳ xuống, nhưng không nói gì. Bốn người trầm mặc nhìn qua phương bắc, lặng lặng chờ đợi. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ càng rơi xuống càng lớn, nước mưa làm ướt tất cả mọi người chiến giáp, để bọn hắn áo lót bên trong đều ướt đẫm, nhưng vẫn là không có người ra cái gì thanh âm, vẫn như cũ an tĩnh chờ đợi. Hưu. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau gần nửa canh giờ, phương bắc đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, trong đêm tối một đạo hoàng kim quang mang sáng lên, đâm thẳng Vũ Lăng Thành mà tới. Đứng tại bốn cái phương trận phía trước bốn gia tộc trưởng đồng thời ngẩng đầu, đôi mắt đều phát sáng lên, nhất là người mặc màu xanh chiến giáp Triệu gia tộc trưởng Triệu Côi, trong mắt của hắn quang mang cực nóng nhưng so sánh thiêu đốt dương. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới, Vũ đại nhân đến rồi. Đứng tại Triệu gia phương trận sau Triệu Duệ cũng kích động lên, giống như Vũ đại nhân không đến, tối nay cái này chiến tựu không đánh được, Triệu gia trả giá cũng sẽ giao chi chạy về hướng đông. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ đại nhân tới, hết thảy tiểu hết thảy đều kết thúc. Lục Ly. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ cắn răng nghiến lợi tại nội tâm thầm quát một tiếng, mục quang trở nên sát khí nghiêm nghị. Tối nay hắn muốn rửa sạch Hồng Nham Sơn sỉ nhục, hắn phải giống như Triệu gia sở hữu trưởng lao chứng minh, hắn tuyệt đối có năng lực tiếp nhận Triệu gia tộc trưởng chi vị, dẫn đầu Triệu gia đi về phía huy hoàng. Lục Ly Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ đứng phía sau một cái khôi ngô cự hán, đồng dạng đầy mắt sát khí nhìn qua phương bắc. Địch Hỏa chết rồi, Địch Bá ưu tú nhất nhi tử chết rồi, giống như không phải Triệu gia nghiêm lệnh, Địch Bá đã sớm dẫn người sát nhập vào Liễu gia đem Lục Ly chém giết. Tối nay hắn rốt cục có thể báo thù rửa hận, đem Lục Ly cùng Lục Linh chém giết, chém thành muôn mảnh. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu. Hoàng Kim chiến xa rốt cục đã tới Vũ Lăng Thành, tự đứng tại thành trì trên không. Trong chiến xa cũng không có nhiều người, chỉ có 3 người. Cái này chiến xa là xe mở mui, nhưng trên chiến xa sáng lên một cái màu hoàng kim vòng bảo hộ, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chiến xa ở giữa ngồi một cái trung niên bạch bào nam tử, nhìn rất nho nhã, hắn ôm một cái xinh đẹp thiếu nữ, mà thiếu nữ kia cùng Triệu Duệ lại có chút ít giống nhau. Chiến xa tiền phương còn đứng lấy một cái toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp nam tử, mặt đều ra phủ nón trụ che đậy, chỉ có thể nhìn đạt được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham kiến Vũ đại nhân. Triệu Côi cung kính nhìn qua ngồi nho nhã nam tử, không lọt vào mắt bên người mỹ thiếu nữ, mang theo tất cả mọi người một gối quỳ xuống. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ đại nhân có chút hạm cũng không nói chuyện, phía trước màu đen nam tử nói chuyện, đại nhân thời gian quý giá, chỉ cấp các ngươi một đêm thời gian. Đa tạ đại nhân. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người cùng hỉ, Triệu Côi lần nữa bái tạ, những người còn lại đều thật sâu không người xuống làm lễ, nội tâm kích động tới cực điểm. Hưu. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim chiến xa lướt qua một đạo đường cong bay vào trong một cái viện, cái nhà kia rõ ràng là Triệu gia đại viện. Vũ đại nhân thân tự đến, tọa trấn Triệu gia đại viện. Hắn mặc dù cho một đêm thời gian, nhưng cái này Vũ Lăng Thành thiên tại tối nay về sau liền muốn thay đổi, tất cả mọi người vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữ nguyên kế hoạch hành động. Triệu Côi rút ra trường kiếm chợt quát một tiếng, bốn cái phương trận hơn 2000 võ giả điều động, 1000 người như tiểu lưỡi kiếm sắc bén lao nhanh mà ra, bắn thẳng đến Liêu gia đại viện cửa chính mà đi. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Côi cùng mấy nhà tộc trưởng đồng thời động, theo sát cái này 1000 người hướng Liêu gia đại viện chậm rãi đi đến. Còn lại hơn 1000 người thì chia làm 3 cỗ, một cỗ đi Liêu gia hậu viện, một cỗ đi Liêu gia đông môn. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo ta đi. Triệu Duệ mang theo còn lại 500 người, thẳng đến Liêu gia tây môn. Lần này hắn chủ động muốn dẫn đội tiến công Liễu gia Tây Môn, là bởi vì Liễu gia khách đường ngay tại Tây viện, hắn muốn đánh vào Tây Môn, tự tay chém giết Lục Ly. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi. Địch Ba hét lớn một tiếng, đi theo Triệu Duệ hướng Tây Môn cuồng chạy mà đi, tối nay hắn chủ động muốn đi theo Triệu Duệ hành động, mục đích đồng dạng muốn tự tay chém giết Lục Ly Lục Linh, báo thủ rửa hận. Giao diện cho điện thoại Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 76, rụt đầu OQ. 10 chiến đấu rất nhanh liền phát nổ, Liễu gia đem thành vệ quân đều triệu tập trở về. Tự nhiên là chuẩn bị tử thủ Liễu gia đại viện. Giờ phút này Liễu gia đại viện bốn cái cửa thành đã sớm điều tập trọng binh, tứ đại gia tộc tụ tập hơn 2000 võ giả, Liễu gia võ giả lại đạt đến 3000 người. Đương nhiên cái này 3000 người rất lớn một phần đều là huyền vũ cảnh võ giả, tổng hợp chiến lực cũng không so tứ đại gia tộc mạnh, tứ đại gia tộc cường giả thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Liễu gia tại Hàn Băng Thâm Viên chết trận không ít võ giả, giờ phút này còn có thể triệu tập nhiều người như vậy, có thể thấy được Liêu gia nội tình chi cường. Liêu gia chính đại môn, 1000 võ giả chen chúc mà đi, nhưng còn không có tới gần cửa thành đầy trời cung tên tựu bay vụt mà tới. Bóng đêm lờ mờ, cung tên độ quá nhanh, phía ngoài võ giả rất nhiều, căn bản không kịp tránh né, nhất phía trước gần trăm cái võ giả bỗng chốc bị xuyên thủng, tại chỗ chết thảm. Thần cơ nỏ. Triệu gia tộc trưởng đôi mắt lạnh lẽo, hắn đã sớm ngờ tới Liêu gia lại có chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới Liêu gia lặng yên mua nhiều như vậy thần cơ nỏ, đây chính là nhân giai bát phẩm huyền khí, uy lực phi phàm. Triệu Bàn, Triệu Lệ, các ngươi mở đường. Triệu gia tộc trưởng phất phất tay, còn lại ba gia tộc trưởng cũng phân biệt hạ lệnh, 20 mấy cái thần hải cảnh võ giả lập tức nổ bắn ra mà ra, dẫn đội bắt đầu công kích. Cốc cốc cốc. Liêu gia đại viện tường sau bị vô số màu đen cung tên bắn ra, huyền như tử thần câu hồn tác. Bất quá trước mặt 20 mấy cái thần hải cảnh toàn bộ động thủ, binh khí vung vẩy đem bốn phía bao phủ đi vào. Nương theo lấy từng đạo trầm muộn tiếng va chạm, vô số cung tên bị đập bay, tứ tộc võ giả từng bước một hướng Liêu gia đại viện tới gần. Hây. Lỗ ra một cái cự hán vung lấy một cái cự đại thiết chú ý đập tầm ầm tại Liêu gia màu đỏ trên cửa sắt, một truy liền đem đại môn trò đập bể. Cốc cốc cốc. Sau đại môn đều mấy hàng chỉnh tề Liêu gia võ giả, thất trưởng lão lạnh băng băng đứng tại phía sau cửa, hắn vung tay lên đẩy trời cung tên từ bên trong cửa bắn ra, tựa như mưa to nồng đậm. Hừ. Lục gia cự hán thiết chú ý vung đẩy, đem tiền phương sở hữu cung tên đánh bay, dẫn đầu xông vào Liêu gia đại viện. Giết. Thất trưởng lão chợt quát một tiếng, rút ra một thanh trường đao mang theo vô số Liêu gia võ giả chen chúc mà đến, thoáng cái ngăn chặn xông tới bốn nhà võ giả. Vũ càng lúc càng lớn, huyết chiến bắt đầu. Liêu gia đại viện tại tối nay qua đi đoán chừng muốn biến thành tu la tràng. Giết. Cùng ngày đồng thời, Đông môn, Bắc môn, Tây môn đồng dạng phát nổ huyết chiến. Liêu gia mỗi cái môn đều an trí thần cơ nỏ, tại vòng thứ nhất giao phong sau nhẹ nhõm chém giết bốn nhà mười mấy tên võ giả. Đằng sau bốn nhà thần hải cảnh dẫn đội phá cửa mà vào, song phương đánh giáp lá cả, bắt đầu thảm thiết nhất huyết chiến. Trung thiên quát lớn âm thanh, binh khí đụng nhau nột ngạt âm thanh, tường thành phong ốc tiếng sụp đổ, võ giả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Toàn bộ Vũ Lăng thành đều có thể rõ ràng nghe được, thành nội con dân không có người nào dám ra đây quan sát, chỉ là nơm nớp lo sợ tránh trong nhà, cầu nguyện chiến hỏa không muốn tai họa bọn hắn. Khách đường bên trong rất yên tĩnh, khách đường bên trong có 20 mấy cái khách khanh, loại trừ 7-8 cái lặng yên chạy trốn bên ngoài, còn lại đều đi Tây môn tham chiến. Lục Ly không có xuất chiến, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn giờ phút này còn tại trong mê ngủ. Khai chiến trước thành khuất đã tới cửa 3 lần, nhưng Lục Ly một mực không có tỉnh lại, hắn chỉ có thể mang theo còn lại khách khanh đi Tây môn lên chiến. Lục Ly theo đêm qua bắt đầu đến tối nay một mực tại luyện hóa luyện huyết đan. Hắn đã đem sở hữu luyện huyết đan đều luyện hóa, một lần cuối cùng duy nhất một lần luyện hóa thập nhị mai, trực tiếp hôn mê đi qua. Bên ngoài bạo vũ mưa như chút nước, chiến hỏa liên thiên, Lục Linh trên mặt không có bất kỳ cái gì cấp bách cùng lo lắng, bình tĩnh như nước. Nàng ngay tại chỉnh lý tất cả thư tịch, đem phụ thân nàng lưu lại thư tịch đều chồng chất tại cùng một chỗ, sau đó một bản một quyển ném vào trong lò lửa. Những này thư tịch nàng cơ bản đã xem hết, lưu lại đã không có ý nghĩa quá lớn, nàng không muốn để cho những này thư tịch lưu lạc bên ngoài, sở dĩ chỉ có thể đốt đi. Toàn bộ thư tịch đốt xong, nàng chống quải trượng đi vào gian phòng, nhìn thấy Lục Ly còn tại ngủ say, cũng không nóng nảy, an vị tại bên giường chờ đợi Lục Ly tỉnh lại. Ầm. Cửa phòng đột nhiên bị phá tan, Lục Linh sắc mặt vẫn không có biến hóa, chỉ là tay có chút nâng lên, lấy mạng nỏ đối cửa phòng. Làm nàng nhìn thấy là một tên quen thuộc khách khanh về sau, để tay xuống dưới, nhàn nhạt nói ra, Tây Môn nhanh không chống nổi khách khanh nhẹ gật đầu, hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, có chút tức hổn hển nói ra, Tây Môn bốn gia tộc tới 6 cái thần hải cảnh, Di tiểu thư các nàng đã không chống nổi, nàng để cho ta tới mời Lục Ly xuất chiến. Lục Linh nhún vai một cái nói, ngươi cũng nhìn thấy, đệ ta còn hôn mê bất tỉnh, ngươi để Di tiểu thư các nàng bên cạnh chiến bên cạnh rút lui đi. Rút lui đến khách đường bên này, đệ ta nghe được giao chiến âm thanh hẳn là sẽ sớm đi tỉnh lại. Cửa ra vào khách khanh trợn trắng mắt, Tây Môn bên kia giao chiến âm thanh đã lớn như vậy, bên này có thể tình tường nghe được, Lục Ly đã bây giờ còn chưa tỉnh, đợi lát nữa như thế nào lại tỉnh. Lục Linh khoát tay áo, vẫn như cũng nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, chuyển đạt ta chính là để các nàng thối lui đến khách đường phụ cận, các nàng tiểu tuyệt đối có thể thủ được. Khách khanh bất đắc dĩ rời khỏi gian phòng, nội tâm lại là thầm mắng, có phải hay không Lục Ly cố ý giả bộ hôn mê, thật không muốn đi tham chiến, ăn Liễu gia dùng đến Liễu gia, tại thời khắc mấu chốt thế mà co đầu rút cổ không ra. Cái này Lục Ly quả nhiên là đầu bạch nhãn lang. A khách khanh nhanh chân lao nhanh, rất nhanh đã tới Tây Môn. Giờ phút này trong cửa Tây đã cùng địa ngục không có khác biệt, khắp nơi đều là thi thể, song phương tử thương ít nhất tại 200 người trở lên, trong cửa Tây quảng trường nhỏ đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Liêu Di không có xuất chiến, đứng tại đám người phía sau cùng, đôi mắt băng lãnh nhìn qua tiền phương. Khách khanh đi tới Liêu Di bên người, đem Lục Linh thuật lại một lần. Ha ha. Sau khi nghe xong, Liêu Di ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, nàng lắc đầu thở dài, không phải người của Liêu gia, quả nhiên không đáng tin cậy Lục Ly cự tuyệt gia nhập Liêu gia nội đường cùng ngoại đường. Khi đó nàng nên minh bạch Lục Ly cùng Liêu gia không phải một lòng, Lục Ly không thể là vì Liêu gia liều mạng. Hôn mê ai mà tin đâu Liêu Di hôm nay đến Tây Môn chỉ huy chiến đấu, kỳ thật chính là vì để Lục Ly xuất chiến. Nàng cho là mình đối Lục Ly có chút ân tình, Lục Ly hội sẽ xem ở trên mặt của nàng xuất chiến. Lục Ly mặc dù là huyền vũ cảnh, nhưng lại có thể chém giết Tề trưởng lão, Phát trưởng lão cùng ba thúc, Liêu Di đối với hắn chiến lược ước định tại thần hải cảnh trung kỳ. Chiến lược như vậy như xuất chiến, Liêu gia Tây Môn thắng tỷ lệ sẽ gia tăng một chút xíu, mặc dù là một chút xíu, Liêu Di cũng nhất định phải tranh thủ. Đáng tiếc, theo khai chiến đến bây giờ, Lục Ly một mực chưa hề đi ra, coi như giờ phút này nàng để cho người ta đi mời, Lục Ly vẫn là tại hôn mê bên trong, cái này khiến Liêu Di đau lòng, cũng đối Lục Ly triệt để thất vọng. Ầm. Một cái Liêu gia võ giả bị địch bá một đao cho đánh bay, thi thể đập xuống tại Liêu Di tiền phương, chết không nhắm mắt. Liêu Di nhìn thấy Liêu gia võ giả bị đè lên đánh, nội tâm thở dài, lần này nàng coi là Lục Ly xảy ra chiến, sở dĩ cũng không có yêu cầu quá nhiều thần hải cảnh võ giả. Trái lại tứ đại gia tộc, bởi vì Triệu Duệ dẫn đội, thần hải cảnh rõ ràng nhiều chút ít, so Liễu gia đẳng đẳng nhiều hai người triệt hồi khách đường. Liễu Di nội tâm quét ngang, Lục Ly tỷ tỷ không phải nói để các nàng triệt hồi khách đường sao, kia nàng giống như Lục Linh ý nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Triệu Duệ bọn người đánh tới khách đường lúc, Lục Ly còn thế nào làm rụt đầu ô quý giết. Triệu Duệ cùng địch bá mấy người dẫn đội truy sát mà đến, hai người đều dị thường dũng mãnh, mỗi một kích đều toàn lực xuất thủ. Lục Ly không có xuất chiến, hai người coi là Lục Ly chạy trốn, sở dĩ hận không thể sớm một chút kết thúc chiến đấu, lại đi truy sát Lục Ly. Giao diện cho điện thoại. Chương 77, Lục Ly xuất chiến. Mười khách đường rời đi Tây Môn không xa, khách đường thật lớn, bên trong có mười mấy cái tiểu viện, bất quá bên trong giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì phụ nữ trẻ em. Thành Quốc thế tử, còn có còn lại khách khanh con cái thân nhân đã sớm rời đi. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài ngày trước Thành Quốc hỏi qua Lục Linh muốn hay không chuyển di ra khỏi thành, Lục Linh lại cự tuyệt. Nàng phi thường tin tưởng, Thành Quốc thế tử các nàng có thể đi, nàng lại không thể rời đi Liễu gia, nếu không địch bá khẳng định hội sẽ trước tiên truy sát nàng. Từng đội võ giả bay vọt mà lên, nhảy lên khách đường phòng ốc trên nóc nhà. Bất quá mọi người vừa bay nhảy lên đến, lại phát hiện mấy cái trong phòng ẩn ẩn có hỏa quang, bởi vì mưa to phòng ở vô pháp toàn bộ đốt, sở dĩ khói đặc liên tục. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Liễu Di nhướng mày, hướng Lục Ly viện tử quét tới, lại nhìn thấy một cái được lụa mỏng nữ tử chống quải trượng đứng tại cửa ra vào, bình tĩnh nhìn qua các nàng. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh Liễu Di lần nữa kinh ngạc, Lục Linh vẫn còn, vậy nói rõ Lục Ly không có trốn a, đã không có trốn, kia vì cái gì không xuất chiến? Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành đại thúc, ngươi đến thoáng cái. Lục Linh hướng Thành Khuất hô một tiếng, Thành Khuất hướng Liêu Di nhìn lại, cái sau có chút hạm Thành Khuất hóa thành một đạo hắc ảnh xông vào Lục Linh gian phòng. Liêu gia võ giả chen chúc mà đến, toàn bộ tiến vào Liêu gia khách đường trong đại viện. Đằng sau Triệu Duệ mang theo địch bá cùng một đám người theo sát phía sau, lần này Liêu Di không để cho người lui lại, huyết chiến lần nữa bắt đầu. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành Khuất rất nhanh từ trong phòng lao ra, lặng yên đưa cho Liêu Di một cái bề ngoài phi thường không tốt đang dược, hắn tại Liêu Di bên tai nói ra, những cái kia gian phòng bên trong ngay tại đốt cháy tử thực thảo, đây là giải dược, lặng lẽ ăn. Thành Khuất lại hướng mấy cái Liêu gia thần hải cảnh võ giả phóng đi, phân biệt đưa cho bọn chúng một viên đan dược, cũng không giải thích liền để bọn hắn ăn. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại gia tộc võ giả cảm giác không thích hợp, địch bá nhìn lướt qua đột nhiên nhớ tới cái gì, quát khẽ nói, gian phòng bên trong ngay tại đốt tử thực thảo, lui ra ngoài. Lục Linh từng tại địch Long bộ lạc đốt qua một lần, địch bá nghe nói qua, giờ phút này nhìn thấy Thành Khuất cho Liêu gia thần hải cảnh đan dược phản ứng tự nhiên đến đây. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cản bọn họ lại. Liêu Di quát lớn, trong thân thể một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, nàng tự mình xuất thủ. Phu cận Liêu gia võ giả nhìn lướt qua, nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Liêu Di thế mà đột phá thần hải cảnh. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Di lần này dùng nàng trước kia mang theo tiên tử, kia tiên tử như độc xà thoáng cái cuốn lấy lỗ ra một cái thần hải cảnh chân. Thành Khuất cũng là thần hải cảnh cường giả, mang theo tất cả mọi người như mãnh hổ nhào đi qua, liều mạng cuốn lấy bốn nhà võ giả, không cho bọn hắn có cơ hội rời khỏi khách đường. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc Lục Linh đứng tại sau cửa sổ nhìn thoáng qua, khẽ khẽ thở dài, hôm nay bạo vũ để sương mù tràn ngập độ trở nên chậm. Tăng thêm địch bá trước tiên khám phá nàng bố trí, tử thực thảo có lẽ sẽ có một chút tác dụng, nhưng ý nghĩa không lớn. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào nhà, cây bốc diệt. Triệu Duệ xem xét rất nhiều người bị cuốn lấy, quả quyết hạ lệnh để cho người ta đi mấy cái kia bốc khói gian phòng diệt hỏa, tối nay vũ lớn như vậy, diệt hỏa còn không đơn giản chỉ cần diệt hỏa, tử thực thảo liền vô dụng. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức 10 cái huyền vũ cảnh võ giả che cái mũi, phân biệt phòng nghỉ ở giữa phòng đi, chuẩn bị đem tử thực thảo toàn bộ lấy ra, để nước mưa dội tắt. A Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người đi vào, nhao nhao hét thảm lên, rất nhanh mấy người nhao nhao bắn ngược mà ra, lăn lộn dưới đất, Triệu Duệ bọn người nhìn lướt qua đi qua đầy mắt hãi nhiên. Cái này trên mặt đất lăn lộn mấy người trên thân thể chiến giáp từng mảnh bị ăn mòn, rất nhiều làn da trong cơ thể bốc lên tư tư bạch điên, rõ ràng chúng kịch độc. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Liễu Di mấy người cũng kinh hãi. Chất độc này tính ăn mòn quá mạnh, tất cả mọi người mặc chiến giáp lại toàn bộ bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Rất nhiều trên mặt người da thịt đều toàn bộ bị đốt hủy, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai làm Liễu Di hướng Thành Khuất nhìn lại, cái sau lại một mặt mờ mịt, hướng còn lại khách khanh nhìn lướt qua, cũng đều một mặt mê mang. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là Lục Ly tỷ tỷ Liễu Di nhớ tới vừa rồi xem Lục Linh lúc, nàng kiếp như bảo thạch trong con ngươi bình tĩnh như nước thần sắc, nội tâm hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là nàng. Liêu Di lại nghĩ tới Lục Linh để cái kia khách khanh truyền, nội tâm âm thầm bội phục. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đốt cháy tử thực thảo đây không tính là cái gì, có thể sớm tính tới Triệu Duệ người hội sẽ vào phòng, sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, còn có thể làm ra tính ăn mòn như thế cường đại độc dược, cái này quẹ chân nữ tử là cái nhân vật ta trực tiếp ở bên ngoài đem phòng ở đập. Lâm Tân Nguyên cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Phòng ở sập, nước mưa tự nhiên là có thể thấm vào, bất quá người ở bên trong cũng có thể liền bị chôn sống. Giờ phút này phần lớn người bị cuốn lấy, Triệu Duệ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đây, Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái huyền vũ cảnh võ giả xuất thủ, mấy cước đạp đi qua, đem mấy cái phòng ở toàn bộ làm sập, đem người ở bên trong cũng chôn sống. Bạo vũ mưa như chút nước mà xuống, nhanh thấm vào, sương mù thoáng cái tiểu phai nhạt không ít. Đừng lui, giết. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, bốn nhà võ giả lần nữa sát khí doanh vậy mà, bọn hắn hút vào tử thực thảo sương mù cũng không nhiều, huyền lực sẽ không nhiễu loạn, không ảnh hưởng được đại cục. Đáng tiếc, Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh lần nữa khe khẽ thở dài, đi vào gian phòng, cầm lấy một bầu nước tưới vào Lục Ly trên mặt. Trong mê ngủ Lục Ly thoáng cái tỉnh táo lại, đột nhiên ngồi xuống, nhìn thấy Lục Linh đằng sau sắc mới tốt một chút. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì a? Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lau mặt một cái, nghe phía bên ngoài giao chiến âm thanh, sắc mặt khẽ giật mình, hỏi, tình huống như thế nào? Không có gì. Lục Linh cười nhạt một cái nói, tứ đại gia tộc đã trải qua rồi công kích, địch ba Triệu Duệ bọn người giết tới khách đường tới. Ngươi bây giờ ra ngoài, loại trừ Triệu Duệ bên ngoài những người khác giết. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới Lục Ly thân thể nhảy lên một cái, đứng tại cửa sổ sau nhìn kỹ vài lần, bên ngoài sắc trời lờ mờ, bất quá võ giả đều thả ra huyền lực, Lục Ly mơ hồ có thể thấy rõ ràng. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch bá, Triệu Duệ, hết thảy 6 cái thần hải cảnh, 5 cái thần hải cảnh tiền kỳ, chỉ có một cái lao đầu là thần hải cảnh trung kỳ. Lục Ly quan sát một phen rõ ràng cục thế bên ngoài, Liêu gia bên này tăng thêm vừa mới đột phá Liêu Di, mới 5 cái thần hải cảnh, tứ đại gia tộc người bên kia số còn nhiều mấy chục người, thực lực cách xa rất lớn. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt. Lục Ly đã triệt để thanh tỉnh, hắn không có mạo muội hành động, mà là ngồi xếp bằng thấy bên trong một lần thân thể. Xác định thân thể không ngại, huyền lực dồi dào, thần hải bên trong còn có mười mấy tia huyền kình sau hắn đứng lên. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ tỷ, ta đi ra. Hắn xách theo thiên lân đao hướng Lục Linh nhìn lại, cái sau hỏi ý kiến hỏi, có nắm chắc không? Không có vấn đề. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhẹ gật đầu, nhanh chân đi ra phía ngoài, góc tường Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly muốn đi ra ngoài, vèo một tiếng bay vụt mà đến, chui vào Lục Ly áo bào bên trong. Tiểu Bạch nha răng sắc bén, đánh lén phía dưới khả năng giúp đỡ lại ân, Lục Ly cũng không quan tâm đến nó, dù sao nó thân thể nhỏ như vậy, giấu ở áo bào bên trong không có gì đáng ngại. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mở cửa lớn ra đi ra ngoài, hai chân trà đạp lấy vũng nước, như một cái ú hồ hướng trung tâm chiến trường phóng đi. Bóng đêm bất tỉnh khó khăn, Lục Ly cũng không có vận chuyển huyền lực, sở dĩ người ở ngoài xa thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ biết Liêu gia có một người tham chiến. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly. Liêu Di hướng bên này nhìn lướt qua, đôi mắt đẹp thoáng cái trở nên loài sáng. Lục Ly rốt cục xuất chiến, tối nay Liêu gia có thể hay không thắng nàng không biết, nhưng Tây Môn nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên này quật khởi độ quá nhanh, mấy tháng trước còn tại cho Liêu gia kéo quan tài, vẫn là một cái không thể tu luyện huyền lực phế vật. Trước đó không lâu lại có thể đánh giết Triệu gia 3 cái thần hải cảnh, Liêu Di tin tưởng lần này Lục Ly chắc chắn sẽ không để nàng thất vọng. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, năm trường đến, không có chuyện gì đồng học xoạt xuống bình luận a, có thể tại chỗ bình luận chuyện tùy ý tiếp nói chuyện phiếm a, bình luận sách xoạt đến thịnh vượng, trời sáng chương 4, tiếp tục bạo. Giao diện cho điện thoại Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 78, lại nối tiếp phụ tử tình. Mười thông báo chú ý tới điểm đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Cuồn phong càng quái, bạo vũ mưa như chút nước, bầu trời không nhìn thấy một tia ánh sáng, đen nhánh làm cho người khác tìm đập nhanh. Liêu gia khách đường trong đại viện, mấy trăm người ngay tại kỳ chiến, song phương dùng hết phân chiến, đều không có bảo tồn thực lực, dùng tối cường thực lực công kích, thu hoạch đối phương sinh mệnh. Tứ đại gia tộc thần hải cảnh võ giả nhiều một người, võ giả nhân số cũng nhiều mười mấy cái, tại trải qua vừa rồi đốt cháy tử thực thảo hỗn loạn về sau, đã lần nữa ổn định trận cước để ép Liêu gia võ giả đánh. Liêu gia bên này chỉ có đau khổ chèo chống, liều chết huyết chiến. Ầm, ầm, ầm. Bên trái đột nhiên liên tục truyền đến mấy đạo trầm muộn thanh âm, đưa tới chú ý của mọi người, địch bá bọn người nhìn lướt qua đi qua, toàn bộ một mặt chấn kinh ngạc. Đập vào mắt là một cái Trần gia võ giả ngay tại bay ngược, liên tục đem mấy người đụng bay ra ngoài, thoáng cái liền ngã tiếp theo sắp xếp người. Hưu, một đạo tiếng xe gió lên, một cái trường đao màu đen chặt đứt màn mưa, đối một cái Triệu gia võ giả trọng trọng phách đi. Đao kia quá nhanh, Triệu gia cái kia võ giả căn bản không có kịp phản ứng, ngực tiểu bị chiến đao bổ trúng, tiếp lấy hắn vẩy huyết bay ngược, lại đem mấy người đụng bay. Lục Ly, lần này địch bá rốt cục thấy rõ ràng, hắn kinh hô lên, đầy mắt không dám tin. Địch bá nhớ rõ phi thường tin tưởng, lần trước Lục Ly chạy trốn tới Vũ Lăng thành và ở trong khách sạn. Hắn mang theo Triệu gia võ giả đi khách sạn đánh giết Lục Ly. Khi đó Lục Ly mới huyền vũ cảnh trung kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đột phá thần hải cảnh, địch bá cũng không biết Lục Ly tại Hồng Nham Sơn chém giết phát trưởng lão bọn người, hắn trước kia một mực tại Hàn Vân Sơn phía đông một chỗ địa phương trấn thủ, gần nhất mới về thành. Triệu gia không ai nói chuyện Hồng Nham Sơn sự tình, bởi vì kia là Triệu Duệ trong lòng đau nhức, người biết sẽ không tự làm mất mặt đắc tội Triệu Duệ. Sở dĩ địch bá một bộ gặp quỷ biểu lộ, Triệu Duệ đảo không có như vậy chấn kinh, tưởng rằng Liêu gia hao tốn vô số đan dược giúp Lục Ly tăng lên cảnh giới. Triệu Duệ không khiếp sợ, Liêu Di nội tâm ngược lại nhấc lên thao thiên cự lãng. nàng phi thường tình tưởng Liễu gia không chỉ có không có giúp Lục Ly, thậm chí còn tận lực nhằm vào hắn. Lục Ly tuyệt đối không có tại Liễu gia đạt được một viên cao cấp đan dược, cái này chỉ có một lời giải thích Lục Ly dựa vào chính mình đột phá thần hải cảnh. Nghĩ đến chính mình hao phí gia tộc mười mấy mai cao cấp đan dược mới đột phá thần hải cảnh, Liễu Di trên mặt có chút bỏng, trong lòng dâng lên một tia hối hận. Đêm hôm đó giống như nàng không để ý thật trọng, buông xuống tư thái, chủ động ôm ấp yêu thương, nói không chừng giờ phút này đều trở thành Lục Ly nữ nhân. Thiên tài. Đây là Liễu Di đối Lục Ly đánh giá, có thể ủy thân tại một cái thiên tài, chỉ cần Lục Ly không chết về sau thành tựu tuyệt đối hồ Liễu Di tưởng tượng, nàng cùng Liễu gia sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên Liễu Di rất nhanh liền lắc đầu tỉnh táo lại, thời khắc này tình huống thực sự không thích hợp nằm mơ. Liễu gia nói không chừng tại tối nay hôi phi yên diệt, nàng cũng sẽ thịt nát xương tan, suy nghĩ những cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ầm. Rất nhiều người giật mình, Lục Ly nhưng không có dừng lại, trường đao quét ngang như một cái mánh hổ nhào vào bầy cừu. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, hắn tiểu đánh chết 5 người, đụng bay mười mấy người, mà lại hắn còn tại dùng phi thường khủng bố độ thu hoạch mạng người. Tốt. Liễu gia mọi người tinh thần đại chấn, sĩ khí tăng vọt, nhao nhao gào thét lớn công kích. Liễu Di roi dài múa, mang theo hách hách tiếng gió, khét đều, cường viện đã tới, đem những này tạp thoái toàn bộ lưu lại. Hừ. Một cái hà gia thần hải cảnh ngay tại Lục Ly phụ cận, hắn xách theo một cái cự phủ hướng Lục Ly cuồng bạo vào tới. Lục Ly vừa rồi chém giết hà gia một người, giờ phút này còn tại hướng hà gia một cái đệ tử phóng đi, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tới tốt lắm. Lục Ly đã sớm chờ lấy người này tự động đưa tới cửa, bước chân hắn chợt đi, chân sau quét qua đem bên cạnh một cái triệu gia võ giả một cước đạp bay, coi người nọ là làm bao tải hướng hà gia thần hải cảnh đã tới, đồng thời trường đao quét tới, một đao bổ vào người này trên thân thể. Ầm. Người này bị Lục Ly một đao tươi sống cho chém thành hai đoạn, tiên huyết bay khắp trời, ruột nội tạng bay loạn. Đằng sau vọt tới thần hải cảnh lão giả đôi mắt co rụt lại, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Hừ. Lục Ly trường đao như thiểm điện lần nữa đánh xuống, thẳng đến thần hải cảnh cổ, lão giả phản ứng rất nhanh, cự phủ quét qua hướng thiên lân đao quét tới. Ầm. Một cú cường đại cự lực truyền đến, lão giả trong tay cự phủ kém chút không cầm được. Hắn thân thể bị nện đến liên tục rút lui, trong mắt đều là kinh nghi, cảm ứng khí tức Lục Ly rõ ràng mới đột phá thần hải cảnh, tại sao lại có như thế kinh khủng cự lực, hắn đã không có thời gian đi suy tư, Lục Ly độ quá nhanh, như một cái u hồ đuổi theo, thiên lân đao lại một lần nữa đánh xuống. Lão giả có thể làm sao, thân thể giờ phút này còn không có ổn định, căn bản không có cách nào phản kích, chỉ có thể lần nữa đó nữa. Lần này hắn học thông minh, hai tay nắm ở cự phủ, tránh cho bị Lục Ly đánh bay. Trên Lục Ly bạo giống một tiếng, thần hải bên trong huyền kình triệu tập đi tay phải, thiên lân đao trọng trọng vách xuống. Tại thiên lân đao cùng cự phủ chạm vào nhau lúc, huyền kình phóng xuất ra, lực lượng hai lần chồng lên, lão giả trong tay cự phủ thoang cái bay tứ tung ra ngoài. Bất luận kẻ nào ngăn trở một vòng công kích về sau, đều sẽ nội tâm thư giãn, làm sao lại nghĩ đến có lần thứ hai lực đạo truyền đến mà lại lực lượng so lần thứ nhất mạnh không ít. Lão giả hai tay nha. Lục Ly lực lượng đột nhiên gia tăng lại thế nào có thể nắm chặt cự phủ suy không có cự phủ, Lục Ly thiên lân đao lướt qua một đạo xinh đẹp đường cong, trọng trọng phách tại lão giả trên cổ, một viên người tốt đầu bay lên, lão giả không đầu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Toàn trường chấn kinh ngạc, Lục Ly theo ra đến bây giờ bất quá 20 lần hô hấp thời gian, thế mà thoáng cái tiểu chém giết một cái thần hải cảnh, Lục Ly chỉ có thần hải cảnh tiền kỳ, cũng không nhìn thấy hắn vận dụng cao cấp nguyên kỹ, cứ như vậy nhẹ nhõm đem hà ra thần hải cảnh lão giả đánh chết Lục tiểu ca tốt. Thành Khuất hưng phấn kêu to lên, thật tình không biết một cái mũi tên dài màu đen đột nhiên bắn nhanh mà đến, thoáng cái bắn trúng cổ của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, trong đám người Triệu Duệ chính đối hắn cười lạnh, hắn một cái tay che cổ, thân thể lảo đảo mấy bước, ầm vang ngã xuống đất. Thành Khuất Liễu gia bên này thần hải cảnh một trong, tứ đại gia tộc chết một cái thần hải cảnh, Liễu gia bên này chết một cái, xem như hòa nhau. Nghe thúc, địch bá các ngươi đi đem Lục Ly làm thì rồi, những người còn lại đem Liễu gia thần hải cảnh kéo. Triệu Duệ hét lớn một tiếng, hắn biết rõ giống như tiếp tục cho Lục Ly giết tiếp, sợ là lần này Tây Môn bên này muốn toàn quân bị diệt. Nghe thúc là Triệu gia một cái so sánh cường đại ngoại đường trưởng lão, thần hải cảnh trung kỳ, tăng thêm địch bá không có khả năng giết không chết Lục Ly. Tốt. Một cái trung niên võ giả quát khẽ một tiếng. Trường kiếm điên cuồng múa đem Liễu ra một cái thần hải cảnh phá lui, quay người hướng Lục Ly chạy như điên. Địch Bá cũng giống như thế, lui tiến vào bốn gia tộc trong đại quân, không đi quản Liễu ra thần hải cảnh, thẳng đến Lục Ly mà đi. Liễu Di bọn người cũng lên, nghĩ hướng Lục Ly bên kia phóng đi, nhưng bốn gia tộc người liều chết quấn lấy các nàng, Triệu Duệ trong tay trường tiễn như độc xà không ngừng phóng tới, để bọn hắn vô pháp trợ giúp Lục Ly. Lục Ly đem phụ cận ba, bốn người đánh chết về sau, dương đao đứng tại chỗ, chờ đợi Địch Bá cùng Nghe Thúc tới gần. Trên mặt hắn không có nửa điểm e ngại, ngược lại chiến ý cao long. Mục quang tại Địch Bá trên mặt đảo qua, hắn cười lạnh nói, "Địch tộc trưởng, đi nhanh như vậy là đi tìm cái chết sao? Ngươi muốn đi Minh giới tìm địch hỏa, lại nối tiếp phụ tử tình." Các bạn học bình luận sách soạn rất ra sức, tiếp tục soạn, hôm nay chương buồn có. Giao diện cho điện thoại. Chương 79, giết ngươi như làm thịt dê. Mời thông báo chú ý tới điểm đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nâng lên địch hỏa, Địch Bá đôi mắt thoáng cái tiểu đỏ lên. Kia là hắn yêu thích nhất nhi tử, lập tức sẽ đột phá thần hải cảnh, tiền đồ vô lượng, lại bị Lục Ly chém giết, toàn thây đều không có để lại. Chỉ tìm tới một cỗ hải cốt. Địch Bá khí tức trên thân lần nữa chấn động, độ nhanh thêm mấy phần, như một cái hình người như cự thú gào thét mà tới. Trong tay hắn thiết hoàn trên đao mặt huyền lực quan chú, quang mang lấp lánh, trên sống đao bảy cái thiết hoàn chạm vào nhau ra tiếng vang lanh lảnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Thúc khởi hành so Địch Bá nhanh, không bằng hắn độ thả chậm một kia, chờ Địch Bá đuổi kịp mới nâng. Không thể không nói Nghe Thúc kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, không có mạo muội một người trước thời gian động công kích, hai người cùng một chỗ giáp công Lục Ly lại càng dễ chém giết. Nghe Thúc tuổi không lớn lắm, cùng Địch Bá không sai biệt lắm, thân hình hơi gầy yếu, con mắt có chút tiểu. Giờ phút này bởi vì nước mưa rơi xuống còn híp lại, chỉ có thể nhìn thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tựa như một đầu tiềm phục tại trong rừng cây độc xà. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch Bá nổi giận mạnh mẽ đâm tới mà đi, Nghê Thúc lại lặng yên hướng làm bên trái lượn quanh một đoạn đường, sách lược của hắn rất rõ ràng, để Địch Bá chính diện cùng Lục Ly giao chiến, hắn xuất thủ đánh lén, một chiêu đâm chết Lục Ly. Binh khí của hắn là một thanh đoản kiếm, giờ phút này còn giấu ở trong tay áo, bóng đêm lờ mờ căn bản không nhìn thấy hắn mang theo binh khí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết. Địch Bá đã tới gần Lục Ly một trượng. Hắn vung lên thiết hoàn đao trùng điệp hướng Lục Ly nghiêng nghiêng bổ tới, trường đao bên trên thiết hoàn chạm vào nhau, âm vang rung động, chấn động đến phụ cận võ giả màng nhĩ đau nhức. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu có người nhìn kỹ, hội sẽ hiện Địch Bá chiến đao ngay tại nhanh biên độ nhỏ run run. Cái này run run là có tiết tấu, dạng này có thể làm cho mấy cái thiết hoàn va chạm lúc ra quỷ dị thanh âm, nhiễu loạn địch nhân tâm thần. Lục Ly cảm giác màng nhĩ có chút nhói nhói, lực chú ý khó tránh khỏi bị phân tán, hắn nhìn chằm chằm Địch Bá chiến đao, chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể hướng về sau mặt bình di mà đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hey. Địch Bá run run thiết hoàn đao độ tăng tốc, đồng thời hai chân đạp một cái thân thể nổ bắn ra mà lên, đối Lục Ly cổ lần nữa bổ tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màng nhĩ nhói nhói, Lục Ly độ tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, hắn không thể không nâng lên chiến đao phản phách lên đi, đón đỡ Địch Bá chiến đao. Ầm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch Bá người giữa không trung, Lục Ly màng nhĩ nhói nhói khó có thể vùng toàn bộ thực lực, hắn bị Địch Bá một đao đánh bay ra ngoài, đâm vào một cái triệu gia võ giả trên thân, trên mặt đất lộn một vòng. Địch Bá cũng bị một cỗ cự lực phản chấn trở về, bất quá thân hình vững vàng, không có ngã sắp xuống. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu. Vào thời khắc này, nơi xa một đạo hắc ảnh như linh hồ phong tới, nhanh tới gần Lục Ly, trong tay một cây đoản kiếm xuất hiện, thân người cong lại, đoản kiếm mãnh liệt đâm vừa mới bỏ dậy Lục Ly phía sau lưng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thuốc xuất thủ, hắn lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, Lục Ly vừa mới bị Địch Bá đánh bay cuốn quýt bỏ dậy thời điểm, mà lại giờ phút này Lục Ly mục quang còn nhìn chằm chằm lần nữa nổ bắn ra mà đến Địch Bá. Lục Ly, cẩn thận. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa Liễu Di một mực chú ý bên này, lặng yên tập trung vào Nghe Thúc, nàng hoảng sợ quá lớn. Đáng tiếc Nghe Thúc độ quá nhanh, giờ phút này đã đến Lục Ly đằng sau nửa trượng. Ngu xuẩn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái phòng cửa sổ về sau, Lục Linh lại đùa cợt cười một tiếng. Nàng phi thường tinh tường Lục Ly lực lượng, Địch Bá tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy đem Lục Ly cho đánh bay. Lục Ly cố ý bị Địch Bá đánh bay, mục đích quá rõ ràng, chính là vì Nghe Thúc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Lục Ly trong tay Thiên Lân dao động, hai tay nắm ở trở tay đối đằng sau trọng trọng phất đi. Cùng một thời gian trong thân thể của hắn dâng lên một cỗ khí tức cường đại, bắp thịt cả người hở ra, đôi mắt nổi lên ngân quang, hóa thành là một đầu hình người cự long. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. A sẽ đâm trúng Lục Ly phía sau lưng, Nghe Thúc đột nhiên ra một tiếng hét thảm, chân trái mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn hoảng sợ hướng trên mặt đất nhìn lại, lại nhìn thấy một cái tiểu thú ngay tại gặm ăn chân trái của hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên Lục Ly chợt quát một tiếng, Nghe Thúc cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một cái màu đen đao gãy gào thét mà đến, hắn bản năng nâng lên đoạn kiếm muốn đi đó đỡ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đoạn kiếm cùng Thiên Lân đao tiếp xúc thoáng cái tiểu bị đập bay, Thiên Lân đao trọng trọng vách dưới, Nghe Thúc đầu trong nháy mắt bạo liệt, thân thể cũng bị chém nước, chết thảm tại chỗ. TT truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng băng mà tới Địch Bá hít một hơi lãnh khí, bước chân chỉ trệ, Liễu Di Triệu Duệ bọn người mộng. Các nàng cự ly quá xa, bóng đêm bất tỉnh khó coi đến không phải quá rõ ràng, chỉ thấy Lục Ly trở tay một bộ tiểu nhẹ nhõm đem thần hải cảnh trung kỳ Nghe Thúc đánh chết. Tình huống như thế nào truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người xem không hiểu, Lục Ly rõ ràng vừa mới đột phá thần hải cảnh, vì cái gì nhẹ nhàng như vậy có thể chém giết thần hải cảnh trung kỳ, rất nhiều người cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch, cũng không biết Lục Ly vận dụng cường đại huyền kỹ, thậm chí Lục Ly trong tay chiến đao đều không ánh sáng mũi nhọn lấp lánh, chỉ là một cái phế huyền khí thôi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu. Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ, hóa thành một đạo bóng trắng xông vào Lục Ly trong lực, chui vào hắn áo bào bên trong. Lần này rất nhiều người thấy được, lại không biết là cái gì. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua Địch Bá, khóe miệng có chút dương lên nói, "Địch Bá, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại, ta muốn giết ngươi như giết gà làm thịt dê đơn giản." Ầm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hai chân đạp một cái, cả người như tiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới, thoáng cái tiểu tiếp cận Địch Bá, hắn quát khẽ một tiếng, "Địch Bá, nhìn ta thiên phẩm huyền kỹ, huyền ảnh thần đao." Hắn chiến đao thẳng tắp đánh xuống, mang theo chói hai tiếng rít. Địch Bá nội tâm giật mình, thiên phẩm huyền kỹ chẳng lẽ Nghe Thúc vừa rồi liền là bị thiên phẩm huyền kỹ đánh chết huyền ảnh thần đao, có phải hay không có huyền ảnh á? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mang theo giết người chi uy, một tiếng như thiên lôi phẫn nộ quá lớn, thế mà để Địch Bá thật đần độn đi xem hắn chiến đao sẽ hay không có huyền ảnh. Địch Bá tư duy dừng lại một giây, phản ứng tự nhiên cũng liền chậm một chút. Cường giả chi gian giao chiến, một giây đồng hồ đủ để định sinh tử, chờ Địch Bá xác định Lục Ly chiến đao không phải huyền ảnh nhấc đao ngạnh kháng lúc, hắn rốt cục minh bạch bị lừa rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oeng. Một đạo trầm muộn nổ vang, Địch Bá cả người lẫn đao đều bị đập bay ra ngoài 4-5 trượng, liên đối đem tứ đại gia tộc mấy người đều đập bay. Mà lại bởi vì kinh khủng cự lực, Địch Bá ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, phun trên người mình đều là. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc. Địch Bá lăn lộn một vòng bò lên, trong miệng một ngụm máu tươi lần nữa áp chế không nổi phun ra, hắn chống đất một cái tay một mực tại run, bị chấn động đến xương cốt đã đứt ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hoảng sợ nhìn qua băng băng mà tới Lục Ly, đầy mắt không dám tin nói ra, ngươi làm sao có thể có được như thế cường đại lực lượng mười mấy vạn cân? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch Bá cảm giác Lục Ly lực lượng ít nhất đạt tới 15 vạn cân trở lên. Vừa rồi một khắc này nếu không phải hắn mượn lực bay rất ra ngoài, sợ là giờ phút này đều cùng Nghê Thúc đồng dạng đầu biến thành dưa hấu nát. Lục Ly như một đạo sát thần cuồng bạo vào tới, trên đường thuận tiện đem mấy cái tứ đại gia tộc võ giả đánh bay. Hắn lánh mâu nhìn qua Địch Bá nói, lá bài tẩy của ta còn có rất nhiều, ngươi nghĩ biết không đi địa ngục hỏi Địch Hòa đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy suy. Một đạo tiếng xe gió lên, Lục Ly từ nhỏ tại sơn dã trưởng thành, có được như dã thu bén nhạy cảm giác lực. Hắn không hề liếc mắt nhìn, nâng lên thiên lân đao hướng bên phải quét qua. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ken một cái mũi tên bị Lục Ly đánh bay, hắn mục quang đột nhiên quét đi qua, cách đám người khóa chặt Triệu Duệ, quát lạnh nói ra: Triệu đại thiếu gia, ngươi đây là nhắc nhở ta trước hết là giết ngươi, lại giết Địch Bá sao? Giao diện cho điện thoại truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 80, ngươi xác định có năng lực như thế? Mười thông báo chú ý tới điểm đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. An tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Bị Lục Ly cặp kia con ngươi màu bạc nhìn lướt qua, Triệu Duệ nội tâm đột nhiên phát lạnh, toàn thân tựa như rơi vào hầm băng. Vừa rồi hắn bắn ra một tiễn chỉ là muốn ngăn cản Lục Ly đánh giết Địch Bá, lại không nghĩ rằng bị Lục Ly để mắt tới. Nhìn qua cặp kia hiện ra ngân quang đôi mắt, Triệu Duệ nhớ tới Hồng Nham Sơn bên trên Lục Ly liên sát hai cái trưởng lão, vừa rồi lại mấy đao đánh chết hai cái thần hải cảnh, bao quát thần hải cảnh trung kỳ Nghê Thúc. Hắn triệt để bị dọa cho bể mật gần chết, hắn bên này thần hải cảnh chết mất hai cái, Địch Bá mắt thấy cũng phải bị giết. Tây Môn bên này bại cục đã định, giống như còn không rút lui, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Tứ đại gia tộc vây công Liễu gia, cửa nam mới thật sự là chiến trường. Vũ đại nhân tới, tứ đại gia tộc muốn thua đều khó có khả năng. Triệu Duệ nghĩ tới đây, trực tiếp co cẳng liền chạy, thân phận của hắn tôn quý lập tức liền muốn trở thành Vũ Lăng thành thành chủ con trai, không cần thiết cùng Lục Ly cùng chết. Lục Ly, bắt sống Triệu Duệ. Gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một đạo khẽ kêu âm thanh, là Lục Linh thanh âm. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, xách theo đao hướng Triệu Duệ buồn tẩu phương hướng phóng đi. Đem mấy cái cản đường võ giả đánh chết, Lục Ly trong lòng đã minh bạch Lục Linh ý tứ. Cầm xuống Triệu Duệ, chí ít trong tay các nàng có lá bài, vô luận thế cục như thế nào, các nàng tỷ đệ đều có thể mang theo lá bài này nhẹ nhõm chạy ra Vũ Lăng thành. Vừa rồi Lục Linh nói loại trừ Triệu Duệ toàn bộ giết, xem ra đã sớm nghĩ kỹ muốn bắt sống Triệu Duệ. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Triệu Duệ vừa mới vọt tới khách đường cửa chính, nhìn thấy Lục Ly thế không thể đỡ từ trong đám người xông ra, lập tức gầm hét lên. Một chút Triệu gia võ giả liều chết vọt tới, đáng tiếc không có người nào là Lục Ly một chiêu chi địch. Lục Ly nhẹ nhõm từ trong đám người nổ bắn ra mà ra, như một cái mánh hổ đuổi theo, không ngừng rút ngắn cùng Triệu Duệ cự ly. Lục Linh Địch Bá nghe được Lục Linh thanh âm, đột nhiên hướng Lục Ly vợ con viện nhìn lại, nhìn thấy cửa sổ có một đạo hắc ảnh về sau, hắn thân thể bắn lên, hoàn toàn không để ý tới bốn phía bị tàn sát tứ tộc võ giả, hướng Lục Ly vợ con viện bắn nhanh mà tới. Không tốt, Liêu Di bọn người kinh hãi, nhưng Địch Bá trước một bước hành động, các nàng đã vô pháp ngăn lại Địch Bá. Liêu Di chỉ có bằng nhanh nhất độ bốn đầu, tử sắc tiên tử hóa thành một đầu độc xà hướng Địch Bá đuổi theo, ý đồ cuốn lấy chân của hắn. Hừ. Địch Bá quát lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái bay vọt lên, trực tiếp rơi vào Lục Ly gia tiểu viện. Hắn thân thể như đạn pháo xuất vào gian phòng bên trong, trường đao khóa chặt trên cửa sổ lạnh nhạt đứng đấy Lục Linh. Địch Bá cười lạnh, Lục Ly, ngươi giết nhi tử ta liền đem ngươi tỉ tỉ chém thành muôn mảnh. Ngươi xác định có năng lực như thế? Lục Linh quay đầu lại, khoe miệng ngậm lấy tuyệt mỹ nụ cười, trên mặt nàng lụa mỏng đã gỡ xuống, ánh nến chiếu rọi phía dưới dị thường mỹ lệ. Địch Bá nhìn qua trương này thản nhiên cười nói mặt, không hiểu cảm giác không thích hợp, nhưng bên ngoài Liễu Di đã đuổi theo, hắn không có thời gian lo lắng nhiều, trường đao đột nhiên hướng Lục Linh bổ tới. Lục Linh trong tay đột ngột xuất hiện một cái dao găm, nàng cũng không có hướng Địch Bá công kích, ngược lại tiện tay hướng trên cửa sổ một cái dây đỏ cắt đi. Dây đỏ đứt gãy, Địch Bá lần nữa cảm giác không đúng, đột nhiên hướng trên đầu nhìn lại, lại nhìn thấy phía trên một cái đã sớm để tốt buồn lật đến, bên trong có rất nhiều màu đen bột phấn vãi xuống tới. Bột phấn quá nhiều, vẫn là bay là tả, Địch Bá coi như làm sao tránh né cũng vô pháp tránh đi, đông chốc bị rất nhiều bột phấn dính vào. Chuyện quỷ dị sinh, Địch Bá trên thân đột nhiên giấy lên hừng hực liên hỏa, cái này hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm còn khác biệt, là màu lam, tựa như quỷ hỏa. Trên người hắn tựa như rội đầy dầu đen, thoáng cái toàn thân đều phát hỏa. Sống còn thời khắc, Địch Bá rốt cuộc không muốn lấy đi đánh giết Lục Linh, thân thể hướng vách tường đánh tới, thoáng cái phá vỡ vách tường vọt lên xuất khí. Bên ngoài tại hạ mưa to, Địch Bá nghĩ đến cháy rồi, chỉ cần bị nước mưa một tưới khẳng định cũng có thể diệt. Nhưng mà, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều, hắn lao ra sau liệt hỏa nhưng như cũng không có dội tắt, hắn đau đến trên mặt đất lăn lộn, chu lớn. Kia hỏa diễm vẫn không có diệt đi, Địch Bá đầu cùng da thịt cốt nhục toàn bộ bị thiêu đốt thành than cốc, cuối cùng tại vô số người nhìn chăm chú bên trong bị đốt sống chết tươi yên tĩnh. Phía ngoài chiến đấu đột nhiên ngừng lại, toàn bộ nhân vọng lấy Địch Bá thi thể trong đôi mắt đều là hoảng sợ, bao quát đã xông tới Liêu Di cùng một cái Liêu gia thần hải cảnh võ giả. Các nàng trơ mắt nhìn xem Địch Bá bị thiêu chết, nhìn qua Địch Bá trên mặt đất lăn lộn, chú lên, nhìn qua trên người hắn hỏa diễm làm sao đều không thể dập tắt, sâu trong linh hồn bên trong dâng lên một cỗ sợ hãi. Đây là cái gì hỏa diễm? Địch Bá làm sao bị bốc cháy? Vì cái gì hỏa diễm vô pháp dội tắt? Không có người biết. Tất cả mọi người mục quang nhìn về phía Lục Ly phòng ở, nhìn qua ở quải trượng đi tới cửa Lục Linh, nhìn qua nàng kia trương tuyệt mỹ mặt, tựa như thấy được lệ quỷ. Đệ đệ toàn thân tràn đầy tà dị, tay trói gà không chặt người thọ tỷ tỷ càng thêm tà dị. Cái này hai tỷ đệ hoàn toàn cũng không phải là người bình thường. Ai còn muốn giết ta, cứ việc vào đây. Lục Linh nhàn nhạt nói một tiếng, quay người trở về phòng bên trong, không có cửa đầu quan. Nhưng người nào dám vào đi cái kia dưới ánh đến phòng ở, giờ phút này biến thành kinh khủng nhất địa phương, rất nhiều người đều không dám nhìn nhiều. Rút lui. Tứ đại gia tộc võ giả bên trong chỉ còn lại hai cái thần hải cảnh lướt nhau, hai người không có chút gì do dự bắt đầu rút lui. Chỉ còn lại hai cái thần hải cảnh còn không rút lui, bọn hắn đều sẽ chết ở đây. Thập Lục trưởng lão, Ninh trưởng lão, các ngươi mang tất cả mọi người đuổi bắt, đồng thời trấn thủ Tây môn, giống như thủ không được tiểu triệt hồi hậu viện. Liêu Di đối Liêu ra hai cái trưởng lão hạ lệnh, chính mình lại không đi, mà là đứng ở Lục Ly ra các lâu bên ngoài thủ hộ. Lục Ly đuổi theo giết Triệu Duệ, Lục Linh mặc dù nhìn thủ đoạn rất khủng bố, nhưng Liêu Di vẫn là không yên lòng, quyết định giúp Lục Ly thủ hộ hắn tỉ tỉ. Di tiểu thư, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi đi giúp ngươi đi. Lục Linh ra khỏi phòng đứng tại cửa ra vào mỉm cười nói, Liêu Di người mặc tử sắc nhuyễn giáp, đầu sớm đã bị làm ướt, nàng nuốt mặt một cái nói, không có việc gì, chức trách của ta liền là trấn thủ Tây môn, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lục Linh không nói thêm lời, cũng không có mời Liêu Di vào đây tránh mưa, đứng tại cửa ra vào nhìn qua cửa nam phương hướng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Liêu Di cũng giống như thế, mục quang nhìn về phía nam, nghe bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt của nàng trở nên âm tình bất định, nội tâm thấp thỏm tới cực điểm. Tựa hồ nội tâm quá sợ hãi, Liêu Di muốn tìm người nói nói chuyện, nàng run giọng hỏi, "Lục tiểu thư, chúng ta Liêu gia có thể thắng sao?" Lục Linh không có xem Liêu Di, nghĩ nghĩ nhàn nhạt nói ra, giống như Vũ đại nhân cùng thủ hạ của hắn không xuất thủ, "Gia gia ngươi có thể thức tỉnh, có lẽ có thể mời đến viện quân, các ngươi Liêu gia liền có thể thắng." Bất quá khả năng này quá nhỏ, sở dĩ ngươi không muốn chạy trốn vòng, hay là chuẩn bị tự sát đi, miễn cho bị người khác điếm ô thân thể. A Liêu Di chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Lục Linh nghiêm túc như vậy trả lời, mà lại đối với thế cục còn vô cùng hiểu rõ. Nàng quay đầu lại nhìn Lục Linh một cái nói, ngươi vì cái gì không trốn đâu, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Liêu ra đồng quy vu tận? Ta không phải không trốn, mà là thời cơ còn chưa tới. Lục Linh từ tốn nói, mục quang lại nhìn về phía phương nam nói ra, đợi đệ đệ ta đem Triệu Duệ bắt sống, chúng ta liền sẽ chạy trốn. Các ngươi Liêu ra ân tình, chúng ta đã báo, sở dĩ thật có lỗi. Liêu Di có chút hạm cũng không có quá nhiều không thoải mái, Lục Ly chỉ là một khách khanh, hôm nay làm đã đủ nhiều, nàng lại còn có thể quá nghiêm khắc cái gì đâu lại nói, coi như Lục Ly không trốn, cũng không cải biến được đại cục. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng hỏi một câu, ngươi cảm thấy Vũ đại nhân sẽ ra tay hắn sẽ không? Lục Linh phi thường xác định nói ra, bất quá, thủ hạ của hắn khẳng định sẽ ra tay. Giao diện cho điện thoại. Chương 81, lại là hắn. Mời thông báo chú ý tới điểm đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đại nhân hoàn toàn chính xác không có xuất thủ, hắn cái kia toàn thân bao phủ tại màu đen khôi giáp bên trong thủ hạ đồng dạng không có xuất thủ. Vũ đại nhân ngồi tại Triệu gia một cái đại thành lâu đài bên trong, ăn nhàn uống rượu, cái kia hắc giáp cự hán xách theo một cái cự kiếm, như một bức tượng đá đứng ở ngoài cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đại nhân trong ngực ngồi một cái mỹ mạo thiếu nữ, bất quá thiếu nữ này thần sắc có chút bất an, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nhìn lên một cái. Thiếu nữ gọi Triệu Hi, là Triệu Duệ muội muội, Triệu gia đệ nhất tiểu thư. Thiếu nữ rất đẹp, khuôn mặt như vẽ, thân thể mềm mại như rắn, toàn thân đều toát ra một cỗ sở sở động lòng người khí tức, làm người thương yêu yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đại nhân một cái tay xách theo tiểu hồ, một cái tay khẽ vuốt thiếu nữ bờ eo thon, không có xem thiếu nữ một chút, cũng không có xem ngoài cửa sổ một chút, nhắm mắt lại, sắc mặt an tường hài lòng. Ừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Vũ đại nhân đôi mắt mở ra, bên trong hàn quang lấp lánh như lợi kiếm xuyên thấu qua phương bắc đến cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời không có cái gì, chỉ có bàng bạc mưa to ào ào rơi xuống. Ngoài cửa hắc giáp cự hán mục quang đồng dạng nhìn về phía phương bắc bầu trời, hắn nhìn một hồi, con ngươi trở nên lạnh, không người nói ra, chủ nhân, tựa như là thành châu người bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hy đã bị kinh động, mở to hai mắt thật to nhìn một hồi, lại không thấy gì cả, nàng nghi ngờ hỏi, Vũ gia, thế nào? Vũ đại nhân rất là sủng ái Triệu Hy, tùy ý giải thích một câu, tới một chiếc thiết giáp phi thuyền, còn có mười mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết giáp phi thuyền Triệu Hy không hiểu, lần nữa nhìn vài lần, nghi hoặc nói ra, ta thấy thế nào không thấy, mà lại tại sao không có bất kỳ thanh âm gì đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Vũ đại nhân tại Triệu Hy trên mông lớn sờ soạn một cái, mỉm cười nói, thiết giáp phi thuyền là thiên phẩm huyền khí, người trên thuyền không muốn để cho ngươi thấy, coi như tại bên cạnh ngươi ngươi cũng không nhìn thấy, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Triệu Hy cái hiểu cái không lên tiếng, sau đó khẩn trương hỏi, Vũ gia, sẽ không xảy ra chuyện á? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì. Vũ đại nhân uống một ngụm tử đạo, là Thanh Châu người, đoán chừng chỉ là đến xem náo nhiệt chứ, các nàng không có đem thiết giáp phi thuyền hiện lộ ra, chính là cái này ý tứ. Hắc giáp cự hán nhẹ gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, mục quang lại đột nhiên hướng phương nam nhìn lại, trầm giọng nói ra, phía nam cũng tới hai chiếc hoàng kim chiến xa, tựa như là Tử gia nha đầu cùng Dạ gia nha đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hy vừa khẩn trương hướng phía nam nhìn lại, đồng dạng không thấy gì cả. Vũ đại nhân liếc mấy cái nói, không có việc gì, đều là xem náo nhiệt. Hai nha đầu này vốn chính là đến rèn luyện, lần này tại Hàn Băng Thâm Viên cái gì đều không có mò được, đoán chừng có chút biệt khuất, không muốn lập tức trở về gia tộc, tới này nhìn xem trò vui thôi. Hai nha đầu này biết ta tại cái này, chắc chắn sẽ không nhúng tay. Triệu Hy khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói ra, kia là tự nhiên, Vũ gia tại Bắc Mạc chiến thần bảng thế nhưng là bài danh 50 vị trí đầu, chúng ta Bắc Mạc nổi tiếng nhân vật, ai dám không cho Vũ gia mặt mũi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Vũ đại nhân cười ha hả, liền uống ba miệng rượu, hắn nghĩ nghĩ nói ra, Vũ Hận, ngươi đi Liêu gia đại viện xem một chút đi, giống như thuận lợi ngươi cũng đừng xuất thủ, dù sao truyền đi thanh danh không tốt lắm, Liêu gia thế nhưng là hồng gia cậu. Giống như tình huống không tốt, ngươi tiểu ra tay giúp một cái đi, nói thế nào hiện tại Triệu gia theo ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm. Hắc giáp tráng hán chắp tay lui ra, hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại Triệu gia trong đại viện. Vũ đại nhân đứng dậy chặn ngang đem Triệu Hi ôm lấy, hướng một cái phòng đi đến, hắn cúi đầu nhìn qua Triệu Hi nói, "Tiểu Hi, tối nay qua đi cái này Vũ Lăng thành liền là các ngươi Triệu gia, chúng ta cũng đừng tại cái này làm đợi, đi trên giường các loại, chờ, đi." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài chiến hỏa liên thiên, mỗi một tức thời gian đều tại người chết, Triệu gia tộc trưởng còn tại huyết chiến. Vũ đại nhân lại muốn cùng Triệu gia tiểu thư đi giường che sự tình, không thể không nói cái này Vũ đại nhân yêu thích có chút đặc thù. Triệu Hi mặc dù nội tâm rất là lo lắng, sợ mình phụ thân cùng ca ca xảy ra chuyện, chỉ là nàng sao dám ngỗ nghịch Vũ đại nhân ý tứ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đem đầu chôn ở Liễu Vũ đại nhân trong ngực, mặc cho Vũ đại nhân ôm vào phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời tới ba nhóm lạ lẫm khách đến thăm, phương bắc có một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền, phương nam tới hai chiếc hoàng kim chiến xa. Bất quá những người này rõ ràng không muốn để cho người phía dưới biết, đều khởi động huyền khí bên trên cấm chế, không phải cường giả căn bản hiện không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết giáp phi thuyền bong tàu bên trên đứng đấy bốn cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, tất cả đều vây quanh thuyền bên cạnh trên hàng rào, nhìn chằm chằm phía dưới Liêu gia đại viện quan chiến. Bầu trời mưa to bằng bạc, rơi vào thiết giáp trên phi thuyền bị một cái vô hình vòng bảo hộ tách rời ra, không có một giọt mưa rơi vào trong thuyền lớn. Đừng nhìn náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bong tàu bên trên còn có một cái ngân la hầu, chống một cái xà hình quả trượng, nàng ngục quang liếc nhìn bốn thiếu nữ nói, nhìn kỹ phía dưới mấy cái kia hồn đảm cảnh xuất thủ, mặc dù các ngươi đều là hồn đảm cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu chênh lệch quá xa, đây là rất tốt học tập cơ hội. Mô mô, chúng ta nhớ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn thiếu nữ cung kính thi lễ một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới mấy cái hồn đảm cảnh võ giả xuất thủ, ngân lão hầu hài lòng hạng, chống xà hình quái trượng đi vào trong khoang thuyền, không tiếp tục để ý nàng lần này tới chỉ cần là để bốn cái hậu bối quan sát học tập, còn như người phía dưới chết sống, nàng lại thế nào có thể đi quản chuyện như vậy tại vô số địa phương ngày ngày đều ở trên diễn, nàng sớm đã thành thói quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng, phương nam hai chiếc hoàng kim chiến xa cũng là sang đây xem náo nhiệt, cái này hai chiếc chiến xa còn chưa xếp tại cùng một chỗ. Chiến xa tiền phương đứng đấy hai cái thiếu nữ xinh đẹp, một người mặc màu xanh biết người nhuyễn giáp, cầm trong tay màu trắng tiêu ngọc, xanh nhạt trên cổ có một đóa tử sắc tiểu hoa, khí chất cao nhã, như cựu thiên thần nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Lục Ly có thể nhìn người nọ, một chút liền có thể nhận ra, người này liền là hắn tại Hàn Vân Sơn tao ngộ cái kia cấp gia tộc tiểu thư, có được thất phẩm huyết mạch tiên tài thiếu nữ. Bên cạnh trên chiến xa đứng đấy một cái niên cấp tương tự thiếu nữ, nàng không có mặc nhuyễn giáp, mà là mặc một đầu màu vàng nhạt thướt tha váy dài, khuôn mặt như vẽ, mi tâm còn có một cái màu đỏ ấn ký. Trên cổ đồng dạng có một cái vô cùng rõ ràng huyết mạch tân ký, thế mà cũng là tử sắc, bất quá ấn ký không phải một đóa tiểu hoa, mà là một cái kỳ dị quái thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất phẩm huyết mạch. Huyết mạch chiến sĩ phi thường thưa thớt, hai cái này thiếu nữ lại đều có được thất phẩm huyết mạch, giống như cho người phía dưới nhìn thấy, nhất định có thể gây nên một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai thiếu nữ bên người phân biệt đứng đấy mấy cường giả thủ hộ, những cường giả này biểu lộ hờ hững, đối với phía dưới chiến đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá hai cái tiểu thư cũng rất hứng thú nhìn qua phía dưới, mục quang nhìn chằm chằm mấy cái kia hồn đảm cảnh võ giả giao chiến, còn như còn lại võ giả hai người căn bản không có nhìn một chút. Vâng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Liễu gia tây viện bên kia truyền đến một đạo trầm muộn tiếng nổ, hai vị tiểu thư nhìn lướt qua, nhìn thấy một viên pháo hoa ở giữa không trung tỏa ra, sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Bất quá bởi vì mưa to, quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất, pháo hoa còn không có tỏa ra tựu bị yên diệt. Hai vị tiểu thư theo bản năng hướng pháo hoa phía dưới nhìn một cái. Các nàng xem đến một cái võ giả ngay tại truy sát một cái khác võ giả, mượn yếu ớt huyền lực quan mang, hai thiếu nữ mơ hồ thấy rõ ràng phía dưới buôn tàu hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn a, lại là hắn cầm tiêu ngọc cổ, trên cổ có một đóa tử sắc tiểu hoa ấn ký thiếu nữ lông mày một đám thì thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn mấy lần nữa có chút kinh ngạc nói ra, lần trước gặp thiếu niên này mới là huyền vũ cảnh đi, lúc này mới bao lâu thế mà đạt tới thần hải cảnh. Mà lại hắn độ thật nhanh a, không kém gì thần hải cảnh hậu kỳ a, lực lượng cũng thật là mạnh. Hẳn là có 10 vạn cân trở lên. Ầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây viện bên kia Lục Ly đuổi kịp Triệu Duệ, một đao bổ vào Triệu Duệ phía sau lưng, một đao đem Triệu Duệ cho đập bay vài chục trượng, thiếu nữ mới có thể đánh giá ra Lục Ly lực lượng có 10 vạn cân trở lên. Triệu Duệ bị trọng trọng phách một đao, thế mà không chết trong miệng đều là tiên huyết, hắn đứng lên tiếp tục bước đầu, một bên hoảng sợ giống to, "Cứu ta, phụ thân cứu ta a!" giao diện cho điện thoại anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 82, phế đi Triệu Duệ. Mới mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515. Điểm xuất phát tròn năm chúc mừng, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Liên Nhi muội muội, ngươi biết thiếu niên kia nghe được cầm tiêu ngọc thiếu nữ thì thảo âm thanh, mặc màu vàng nhạt váy thiếu nữ mục quang đầu tới, cầm tiêu ngọc thiếu nữ lại lắc đầu nói, dạ Vũ Hàm, ta chỉ gặp qua một mặt thôi, thiếu niên này có chút kỳ dị, đáng tiếc không có thức tỉnh cường đại huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh mấy cái người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả đều nhận đồng nhẹ gật đầu, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nhìn ra Lục Ly chỗ khác thường, mới đột phá thần hải cảnh, lại có thể có được nhanh như vậy độ cùng lực lượng, xem như cái quái tải. Bất quá không có thức tỉnh cường đại huyết mạch, Lục Ly trong mắt bọn hắn cũng không có giá quá cao giá trị, căn bản không đáng giá mời chào. Tử Liên Nhi rất tán thành, bọn hắn Tử gia không thiếu người mới, Bắc Mạc vô số thiên tài cùng cường giả đều muốn gia nhập bọn hắn Tử gia, không có thức tỉnh cường đại huyết mạch, vậy căn bản không có tư cách bước vào Tử gia đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nó, thế mà mặc địa giai chiến giáp. Liêu gia Tây viện Lục Ly nhanh chân bước đầu, hắn đã truy sát Triệu Duệ vài dặm, bổ chúng hắn ba lần, lại đều vô pháp chém nát Triệu Duệ chiến giáp. Lục Linh để hắn bắt sống Triệu Duệ, hắn không có bổ đầu chỉ muốn trọng thương hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, phụ thân cứu ta. Triệu Duệ một bên chạy vội, một bên đại hống không ngừng, bị Lục Ly đánh bay ba lần, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Nếu không phải mặc trên người địa giai chiến giáp, giờ phút này hắn đều đã chết ba lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, giống như Triệu gia còn không phái cường giả tới cứu hắn, Lục Ly tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không muốn chết, hắn là tương lai Vũ Lăng thành thiếu chủ, hắn còn có Cẩm Tú tương lai, thế giới tốt đẹp như vậy, mỹ nữ nhiều như vậy, hắn cũng không kịp hưởng thụ, làm sao có thể chết ngay bây giờ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu. Nam viện bên kia một đạo hắc ảnh dùng kinh khủng độ bay vụt mà đến, hắn vừa rồi ném ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện bắn lên tác dụng. Chờ hắn nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc về sau, lập tức vui đến phát khóc, giống to, "Thanh trưởng lão, cứu ta. Anh nợ em một câu yêu thương." Vừa rồi pháo hoa là Triệu gia khẩn cấp tín hiệu cầu viện đánh, Triệu gia đã bị kinh động, phái một cường giả tới cứu viện, đây là ngoại đường một cái cường đại trưởng lão, thần hải cảnh hậu kỳ. Lục Ly vừa mới đột phá thần hải cảnh, chỉ cần thanh trưởng lão tới, Lục Ly tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm chém giết. Thần hải cảnh hậu kỳ đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thầm mắng một tiếng, cắn răng độ tăng lên một phần, vung lên thiên lân đao đối Triệu Duệ một cái chân trọng trọng phách đi. Lục Linh muốn hắn bắt sống Triệu Duệ, hiện tại đã không thể nào cầm xuống hoàn hảo Triệu Duệ, hắn chỉ có thể trước tiên đem Triệu Duệ phế đi. Mặc dù một tên phế nhân có thể vô pháp ngăn cản Triệu gia truy mình, nhưng dù sao cũng so một cô thi thể tốt một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thằng ngại danh, ngươi dám nơi xa chạy như bay đến bóng đen nhìn thấy Lục Ly cử động, hắn nổi giận giống to, nhưng Lục Ly đem hắn xem như lành dám, thiên lân đao tiếp tục đánh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. A. Lục Ly độ quá nhanh, Triệu Duệ căn bản là không có cách tránh né, trên người hắn có địa giai huyền khí chiến giáp, trên đùi nhưng không có. Lục Ly trong cơn giận giữ một đao trực tiếp đem Triệu Duệ đuổi phải cho chém nước, Triệu Duệ ra một tiếng hét thảm, ôm chân lăn lộn dưới đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Duệ thiếu tiểu tạp chúng ta xé ngươi. Triệu gia thanh trưởng lão đã cự ly không đến mấy trăm trượng, hắn thân thể tại từng tòa các lâu bên trên nhảy vọt, không ngừng rung ngắn, còn không có tới gần trên thân thể kinh khủng sát khí đã tràn ngập tới, để nước mưa rơi xuống độ đều tựa hồ chậm mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nước mưa không phải rơi xuống trở nên chậm, mà là dần dần nhỏ lại, cái này trời mưa đến cuồng bạo, ngừng cũng ngừng nhanh. Vũ muốn ngừng anh nợ em một câu yêu thương. Khách đường trong đại viện, đứng tại cửa ra vào Lục Linh lẩm bẩm một tiếng, nàng đột nhiên chống quải trượng mới bên ngoài đi đến, Liêu Di khẽ giật mình hỏi, "Lục tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm." Lục Linh hướng phía đông nam nhìn một cái nói, "Đệ đệ ta giống như gặp một chút phiền toái, ta mau mau đến xem, giúp hắn một chút." Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly truy sát Triệu Duệ có một hồi, dùng Lục Ly chiến lược sớm hẳn là bắt sống Triệu Duệ trở về, vừa rồi sáng lên một viên đạn tín hiệu, rất rõ ràng là Triệu Duệ tại hướng gia tộc cường giả cầu viện. Liêu Di nhìn thấy đạn tín hiệu thời điểm, nội tâm cũng có chút lo lắng, nhưng nàng chiến lược so Lục Ly yếu, mà lại phụ mệnh trấn thủ Tây môn, nàng không có khả năng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh mặc kệ nàng, chống quải trượng từng bước một đi mau mà đi. Liêu Di nghị nghị cắn răng đuổi kịp Lục Linh nói, "Lục tiểu thư, ta dẫn ngươi đi đi." Liêu Di không biết Lục Linh đi khả năng giúp đỡ cái gì, không biết chính mình đi kết cục sẽ như thế nào, nàng bản năng muốn giúp Lục Linh cùng Lục Ly một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ Lục Ly tỷ đệ tối nay mang cho nàng rất rất nhiều chấn động, nàng theo bản năng muốn cùng tỷ đệ môn quan hệ kéo đến thêm gần một chút. Lục Linh đi đường quá chậm, không có nửa điểm chiến lực, một cái chân còn quẻ. Nàng đi lại mấy bước, đột nhiên lên tiếng nói, "Di tiểu thư, ngươi có thể con ta bằng nhanh nhất độ tìm tới đệ đệ ta sao?" Anh nợ em một câu yêu thương. "Có thể." Liêu Di không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trên lưng Lục Linh, hướng phóng thích đạn tín hiệu bên kia chạy như điên. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tây viện bên kia đại chiến đã hạ màn kết thúc, nam viện cửa chính bên này đại chiến lại vừa mới bắt đầu. Song phương hồn đàm cảnh cường giả cùng sở hữu thần hải cảnh võ giả xuất động, huyền vũ cảnh đã sớm giết đến hôn thiên ám địa, thây chất thành núi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Cửa nam bên này tứ đại gia tộc huyền vũ cảnh xuất động 1000 người, Liêu gia cũng có hơn 1000 người, giờ phút này hai bên tử thương đều đã hơn phân nửa. Cửa nam bên trong trên quảng trường nước mưa đều biến thành huyết hồng sắc, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, vô số trọng thương người ngã trong vũng máu thống khổ chú lớn, lan lộn, tràn diện dị thường huyết tinh kinh khủng. "Anh nợ em một câu yêu thương." Liêu gia hồn đàm cảnh võ giả có 3 người, tộc trưởng vẫn còn đang hôn mê bên trong, không có xuất chiến. Hồn đàm cảnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người đang cùng Triệu gia tộc trưởng Triệu Cơ cùng Lỗ gia tộc nảy nợ chiến chém giết, bất quá Liêu gia bên này không chỉ có 2 tên hồn đàm cảnh, còn có một cái xa lạ hạt lão giả đang cùng Trần gia dì gia tộc dài hai người chém giết cùng một chỗ. "Anh nợ em một câu yêu thương." Cái này xa lạ hạt lão giả là Liêu gia mời tới ngoại viện. Liêu gia vì mời được người này, hao tốn giá cả to lớn, trong gia tộc tài phú cơ hồ bị người này muốn hơn phân nửa. "Đáng tiếc anh nợ em một câu yêu thương." Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là hồn đàm cảnh, so Liêu gia bên này nhiều một người. Tứ đại gia tộc đều là nhị phẩm gia tộc, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn gia tộc không có hồn đàm cảnh võ giả, tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là hồn đàm cảnh cường giả. Có được 3 tên thần hải cảnh võ giả gia tộc là nhị phẩm gia tộc, có được 3 tên hồn đàm cảnh võ giả là tam phẩm gia tộc. "Anh nợ em một câu yêu thương." Đây là Bắc Mạc đối với gia tộc thế lực phẩm giai phân chia, giống như một cái gia tộc chỉ có 2 cái hồn đàm cảnh võ giả, kia đồng dạng chỉ có thể coi là nhị phẩm gia tộc, tứ đại gia tộc tiểu cùng loại tình huống này. 4 đối 3. anh nợ em một câu yêu thương. Cứ việc Liễu gia mời tới hồn đàm cảnh cường giả đạt đến hồn đàm cảnh đỉnh phong, nhưng Liễu gia vẫn là rất phí sức. Mời tới hạt lão giả lấy một địch hai miễn cưỡng có thể chống đỡ, Liễu gia đại trưởng lão chiến lực vượt trên triệu tôi, nhị trưởng lão bị Lỗ gia tộc trưởng đè lên đánh mấu chốt là. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương thần hải cảnh võ giả, tứ đại gia tộc rõ ràng so Liễu gia nhiều hơn một chút. Liễu gia võ giả sĩ khí sa sút, rất nhiều người thậm chí tại qua loa tác chiến, tùy thời chuẩn bị rút lui. Vũ đại nhân tới, giờ phút này liền tọa trấn Triệu gia đại viện, coi như hắn không có xuất thủ, cũng như một tòa đại sơn đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái ngũ phẩm gia tộc trưởng lão, Bắc Mạc chiến thần bảng 50 vị trí đầu cường giả tuyệt đỉnh lực uy hiếp cũng không là bình thường cường. Ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão ngoại phóng một đạo huyền lực đao mang, đem Triệu tôi bước lui về sau, hắn liếc nhìn bốn phía một chút, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, đối hậu phương gầm thét, lao thập bát. Một cái tòa thành gian phòng bên trong, một cái hoa dâm đầu lão giả nghe được đại trưởng lão tiếng giống giận dữ, bất đắc dĩ xuất ra một viên đan dược, cho nằm ở trên giường một cái gầy còm lão giả ăn vào. Anh nợ em một câu yêu thương, đan dược là tuyệt đỉnh đan dược, địa giai bát phẩm, giá trị liên thành. Nằm trên giường lão giả là Liễu gia tộc trưởng, nuốt cái này mai tuyệt đỉnh đan dược có rất lớn có thể tỉnh lại. Bất quá anh nợ em một câu yêu thương, đan dược này dược lực quá mạnh, Liễu gia tộc trưởng hiện tại thân thể căn bản chịu không được. Coi như cưỡng ép tỉnh lại hắn, hắn tối đa cũng chịu động mấy lần công kích, sẽ triệt để chết đi. Liễu gia đến cuối cùng thời khắc, đại trưởng lão không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể cưỡng ép để thập bát trưởng lão tỉnh lại Liễu gia tộc dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát về sau, Liễu gia tộc dáng dấp con mắt chậm rãi mở ra. 5.15 điểm xuất phát xuống hồng ba mưa. 12 giờ trưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao tiểu xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua của ta trương tiết ta. Giao diện cho điện thoại anh nợ em một câu yêu thương. Chương 83, quỷ ảnh chân. Mới mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm chúc mừng, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chết Liễu gia tây viện bên này, Triệu gia thanh trưởng lão gào thét mà đến, trên tay hắn không có bất kỳ cái gì binh khí, hắn duy nhất chỗ đặc thù liền là mặc vào một đôi đồng giày, một đôi lập lòe bày ra đồng giày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn thân thể theo một tòa thạch bảo bên trên bay vọt lên, cái kia thạch bảo ầm vang sụp đổ, hắn hai chân quang mang lấp lánh, như một trận gió bắn thẳng đến Lục Ly mà đến, Lục Ly phế đi Triệu Duệ, để thanh trưởng lão nội tâm nổi giận đến cực hạn. Thanh trưởng lão độ quá nhanh, Lục Ly vừa mới chặt đứt Triệu Duệ chân, cũng không kịp làm một chuyện gì, thanh trưởng lão đã bay vụt mà đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu động tác của hắn rất kỳ lạ, thân thể nghiêng nghiêng bay tới, chân tại tiền phương, thân thể ở hậu phương, công kích tựa hồ hoàn toàn dựa vào hai cái đùi. Trên thực tế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh trưởng lão sức chiến đấu toàn ở trên đùi, hắn là Vũ Lăng Thành nổi danh quỷ ảnh chân. Lục Ly nghe pha không tiếng rít, minh bạch cái này một chân phi thường không tốt tiếp, một cái không tốt hắn sẽ bị tươi sống đập chết. Này đôi đồng giày khẳng định là huyền khí, vẫn là cao cấp huyền khí. Giày tiên phương cùng phía sau có gai nhọn, như bị đập trúng đầu, tuyệt đối sẽ nở hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thanh trưởng lão độ quá nhanh, Lục Ly trốn không thoát, hắn chỉ có thể hai chân chìm xuống, hai tay nắm thiên lân đao, dùng lớn nhất khí lực hướng cặp kia gấp đến gần đồng giày bổ tới. Ken 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 sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mấy đạo trầm muộn nổ vang vang lên, Lục Ly hai tay bị chấn động đến nhà, thân thể khí huyết quay cuồng, hắn liên tục bổ ra năm đao, cuối cùng đem một cái đồng giày cho bổ lui. Hiu sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bổ lui một cái đồng giày, một cái khác đồng giày lại đột nhiên quét tới, mà lại cái thứ nhất đồng giày như thiểm điện lần nữa ném ra. Thanh trưởng lão cả người đã hoành đổ vào giữa không trung, hai chân như thiểm điện liên tục đá ra, hắn muốn duy nhất một lần liền đem Lục Ly cho diệt sát. Hey. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly không để ý thân thể bên trong khí huyết quay cuồng, vung lên thiên lân đao như thiểm điện đánh xuống, đối cặp kia liên miên đá tới đồng giày hung hăng đập tới. Ken 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 ken. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu từng đạo trầm muộn thanh âm nổ vang, Lục Ly thân tử không đoạn rút lui, hắn liên tục lui vài chục bước thân hình vừa đứng vững. Bên kia thanh trưởng lão thân thể rơi xuống đất, hắn chân sau trên mặt đất đạp một cái, thân thể không có một lát ngừng lại hướng Lục Ly bay tới, hai chân như thiểm điện đá ra, không có cho Lục Ly một lát thở dốc thời điểm ở giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu làm sao có thể Lục Ly tự phụ chính mình lực lượng tuyệt đối so thanh trưởng lão mạnh hơn, nhưng mình lại bị đá không ngừng rút lui, thanh trưởng lão ngược lại cũng không có chuyện gì người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn không biết mình bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu lực lượng, nhưng tuyệt đối qua 15 vạn cân. Thanh trưởng lão là thần hải cảnh hậu kỳ, mượn huyền khí chi uy, nhưng cũng không thể có như thế cường đại lực lượng. Huyền khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly thoáng cái nghĩ thông suốt mấu chốt, thanh trưởng lão hẳn là hiểu một loại tăng phúc lực lượng huyền khí, hoặc là hắn huyền khí có thể tan mất chính mình cường đại lực lượng. Suy sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thanh trưởng lão đồng dạy đã tại trước mắt mình không ngừng phóng đại, Lục Ly không dám phân tâm, như thế cấp bậc chiến đấu, một cái phân tâm hắn sẽ bị cặp kia đồng dạy bên trên gai nhọn xuyên thủng. Hắn dùng hết toàn lực bổ ra chiến đao, lần lượt đem cặp kia đồng dạy đánh lui, thân thể lần lượt bị phản chấn đến rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lây. Thanh trưởng lão chợt quát một tiếng, một cái chân bên trên quang mang tăng vọt trùng điệp nện ở thiên lân đao bên trên. Lục Ly cảm giác một cỗ trọng lực truyền đến, thân thể bị đập ầm ầm bay, đập vào một tòa thạch bảo bên trong, đem tường đá đụng ra một cái lỗ thủng to. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Phốc Lục Ly trong cổ họng tiên huyết rốt cuộc không áp chế nổi, hắn bò lên phun ra một ngụm máu, nghe phía bên ngoài tiếng rít, hắn không lo được điều tức, thân thể đột nhiên hướng về sau mặt tường đá đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu anh. Thạch bảo phía trên truyền đến một trận tiếng va đập, tiếp lấy thạch bảo bên trên cự thạch rơi xuống, cả tòa thạch bảo ầm vang sụp đổ, Lục Ly may mắn trốn được nhanh, nếu không sẽ bị chôn sống đi vào. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Hưu. Nhìn thấy thanh trưởng lão như một đạo như lưu tinh bay tới, Lục Ly nội tâm âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như vậy không được a, hai tay của hắn giờ phút này đều đang không ngừng run rẩy, lại cho thanh trưởng lão đá lên mấy cước, khẳng định hội sẽ cầm không được thiên lân đao, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu làm sao bây giờ sống còn thời khắc, Lục Ly não hải nhanh chóng vận chuyển lại, Lục Linh nói cho hắn biết vĩnh viễn không muốn từ bỏ, cho dù là đến tuyệt cảnh cũng không cần từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn khẳng định là trốn không thoát, cái kia chỉ có tử chiến. Hắn tất cả át chủ bài đều lộ ra tới, duy nhất còn có Tiểu Bạch không có xuất thủ. Nhưng thanh trưởng lão một mực dùng hai chân công kích, hai tay nhàn rỗi bên trong, Tiểu Bạch xuất động thanh trưởng lão rất dễ dàng một trường đem Tiểu Bạch trục chết. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu loại trừ những này bên ngoài đâu giống như chỉ có buôn lôi huyền kỹ. Hắn thần hải bên trong còn có mười mấy tia huyền kình, vấn đề là hắn hiện tại chỉ có thể phóng thích một tia, tăng phúc lực lượng vô cùng ít ỏi, không có ý nghĩa quá lớn a. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Hưu. Bên kia thanh trưởng lão hai cái đuổi như hai đạo như lưu quang bay tới, lập loè bày ra, mà lại trên không trung liên tục lấp lóe, độ nhanh đến mức dọa người, căn bản không phân rõ cái chân kia trước đá ra. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly chỉ có thể vận chuyển huyền lực, cắn răng tiếp tục gắt gao trèo trống, không đón đỡ nói hắn sẽ lập tức bị đập chết. Ken ken ken. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thanh trưởng lão công kích một chân so một chân hung ác, tựa như thao thiên cự lãng, một tầng so một tầng mãnh liệt, muốn đem Lục Ly tươi sống bao phủ ở bên trong. Ầm. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly lại một lần nữa bị phản chấn bay rất ra ngoài, lần này trọn vẹn bị đập bay mười mấy mét, đâm vào một khắc trên cây, đem người đầu thô cây đều sống sờ sờ đụng đoạn mất. Phúc. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly đứng lên lại phun ra một ngụm máu, bất quá giờ khắc này hắn đôi mắt cũng rất là mê mang, trong đầu của hắn đều là vừa rồi thành trưởng lão cái kia liên miên không ngừng tối ảnh, tựa như sóng biển mãnh liệt. Liên miên không ngừng, hải lãng từng tầng. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, tựa như thể hồ quán đỉnh, hoang mang hắn thật lâu một vấn đề tại lúc này rốt cục có đáp án. Buôn lôi huyền kỹ. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này huyền kỹ hạch tâm ở chỗ đem huyền kình từng sợi phong thích, để lực lượng đạt được từng tầng tăng phúc. Mà huyền kình liền như là thuốc nổ, vận dụng một cái, còn lại huyền kình hội sẽ đồng thời dẫn bạo, vô pháp từng cái liên tiếp phong thích, cũng liền không đạt được mấy tầng lực lượng tăng phúc. Hiện tại hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu huyền kình có thể giống như là thủy triều từng cái tràn vào cánh tay, trước kia hắn không hiểu loại này khiếu môn, giờ phút này lại đột nhiên khai khiếu. Hắn cảm ngộ buôn lôi huyền kỹ bí tịch bên trong, một đoạn phi thường không lưu loát khó hiểu câu ý tứ. Hưu. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiền phương tiếng xé gió vang lên lần nữa, Lục Ly tay vẫn như cũ còn tại run rẩy, khóe miệng tiên huyết cũng còn không có xóa đi. Nhưng hắn đôi mắt tại thời khắc này lại phát sáng lên, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Tiểu Bạch đi ở đi. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly nhẹ nói một câu, ngực một đạo bóng trắng hiện lên, xông vào phụ cận một đầu cống rãnh bên trong. Hey. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly đứng lên, hai chân có chút chìm xuống, hai tay nắm trường đao đối gào thét mà đến đồng giày trọng trọng vết xuống. Tại Thiên Lân đao cùng đồng giày đụng nhau một khắc này, cánh tay của hắn có chút sáng lên, tiếp lấy liên tục lừng lánh năm lần, Thiên Lân đao huyền hóa thành điểm điện, tại một lần thời gian hô hấp bên trong đột nhiên đánh ra năm đao. Ầm. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lần này, Lục Ly không có bay rất ra ngoài, ngược lại thanh trưởng lão bị hung hăng đập bay, mặc dù Lục Ly chỉ có thể thành công vận dụng năm sợi về kình, nhưng lực lượng lại đạt được 5 lần tăng phúc, lực lượng tiếp tục tăng lên ít nhất 5 thành, trong thời gian ngắn ngủi như thế bổ ra 5 đao, thanh trưởng lão lại thế nào có thể ngạnh kháng đây. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly hai chân lần nữa chấm xuống, thân thể bay đi, Thiên Lân đao đối ngã xuống đất vừa mới bỏ dậy thanh trưởng lão đầu trọng trọng phách xuống. Thanh trưởng lão một thân chiến lực đều tại trên đùi, trên tay không có huyền khí làm sao có thể đi ngạnh kháng, hắn chỉ có trên mặt đất lăn lộn một vòng, hiểm hiểm né tránh Lục Ly công kích. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tiểu Bạch. Lục Ly khẽ quát một tiếng, trường đao như sóng biển một đao lại một đao hướng thanh trưởng lao đánh xuống, để thanh trưởng lao chỉ có thể ở trên mặt đất lăn lộn, tránh né công kích của hắn, vô pháp phản kích. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Hưu. Mà đúng lúc này, phụ cận cống rãnh bên trong một đạo bóng trắng xung ra, thoáng cái chui vào thanh trưởng lao áo bào bên trong, bắn thẳng đến cổ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đề cử một bản bằng hữu sách mới, ba thước lăng lệ tu chân cuồng ít tại sân trường mọi người thư hoang có thể tìm kiếm nhìn xem. 5.15 điểm xuất phát xuống hồng ba mưa. 12 giờ trưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao tiểu xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua của ta trương tiết ta. Giao diện cho điện thoại sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 84, Mệnh Luân. 10 mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm chúc mừng, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Thanh trưởng lão một mực tại trên mặt đất lăn lộn tránh né Lục Ly công liên tiếp, lại thế nào muốn lấy được cống danh bên trong phóng đi một cái tiểu thú, mà lại cái này tiểu thú độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp, cổ đã bị tiểu bạch gặm được một khối lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nổi giận phất tay hướng chỗ cổ chụp tới, Lục Ly lại thế nào có thể để hắn thương hại tiểu bạch, Thiên Lân đao quét ngang mà đi, Thanh trưởng lão một cánh tay bay tứ tung. Thiên Lân đao lần nữa nhất chuyển, trùng điệp hướng đầu hắn gọi đi. Kỳ thật đã không cần Lục Ly đạo thủ, Thanh trưởng lão cổ xuất hiện một cái lỗ máu, mắt thấy không sống nổi, bị Lục Ly như thế một gọn, triệt để mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô. Xác định Thanh trưởng lão chết đi, Lục Ly đặt mông ngồi tại tràn đầy nước mưa trên mặt đất từng ngụm thở, lần này nếu không phải cảm ngộ buôn lôi huyền kỹ, hắn thai kiếp khó thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Phương Nam bầu trời hoàng kim trên chiến xa vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Trên cổ có cái tử sắc tiểu hoa ấn ký tử liên nhi trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bóng đêm lờ mờ, nàng mặc dù vận dụng đặc thù huyền kỹ, tăng phúc thị lực, nhưng thấy có còn hay không là quá rõ ràng. Bất quá nàng có thể xác định Lục Ly vừa rồi một mực bị Thanh trưởng lão đè lên đánh, mấy lần đều kém chút chết rồi, thế mà thoáng cái tiểu chuyển bại thành thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh trưởng lão là thần hải cảnh hậu kỳ, điểm ấy theo độ bên trên có thể nhẹ nhõm xác định, Lục Ly một cái vừa mới đột phá thần hải cảnh võ giả có thể phản sát ra thúc, hắn làm sao thắng anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hướng bên người một người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử nhìn lại, cái sau lại có chút ngạc nhiên, dừng một chút mới phản ứng được nói, vừa rồi ta không chú ý, ách tiểu tử kia thế mà giết chết một cái thần hải cảnh hậu kỳ kỳ thật, loại trừ Tử Liên Nhi bên ngoài, căn bản là không có người chú ý Lục Ly bên kia, tất cả đều khóa chặt nam viện bên này lại chiến. Bên này chiến đấu kịch liệt nhất, cường giả nhiều nhất, ai sẽ để ý một cái thần hải cảnh thiếu niên chết sống anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Khôi, ngươi thật lớn mật. Nhưng vào lúc này, Liêu ra một cái tòa thành bên trong vang lên một đạo như lôi đình gầm thét, tiếp lấy một đạo hắc ảnh nổ bắn ra mà ra, độ nhanh như thiểm điện, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền bọt tới nam viện trên quảng trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tộc trưởng. Vô số tiếng mừng như điên vang lên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mấy người đôi mắt lại ảm đạm xuống tới, bọn hắn phi thường tin tưởng, dùng đan dược cưỡng ép tỉnh lại tộc trưởng hậu quả chính là vĩnh viễn mất đi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Như Phong Triệu gia tộc trưởng Triệu Tôi biến sắc, còn lại các vị tộc trưởng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng lên. Liễu gia tộc trưởng Liễu Như Phong xưng bá Vũ Lăng thành hơn 20 năm, đang đẳng đè ép bọn hắn hơn 20 năm, bọn hắn đối Liễu Như Phong là đánh trong khung e ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Liễu Như Phong cảnh giới chỉ có hồn đạm cảnh đỉnh phong, nhưng Liễu Như Phong là huyết mạch chiến sĩ, có được tứ phẩm huyết mạch viêm hỏa, huyết mạch chiến kỹ phóng thích tất cả mọi người không phải đối thủ. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên thiết giáp phi thuyền bốn thiếu nữ có chút hưng phấn lên, các nàng tựa hồ thường thấy cường giả, vừa rồi phía dưới hồn đảm cảnh chiến đấu cũng không có gây nên trong các nàng tâm quá nhiều gợn sóng, Liễu Như Phong khí chàng rất mạnh, chiến lược tuyệt đối không kém. Tử Liên Nhi cùng váy vàng thiếu nữ Dạ Vũ Hàm, còn có hộ vệ bên cạnh Mục Quang đều nhìn về phía Liễu Như Phong. Lục Ly mặc dù có chút quỷ dị, nhưng chiến đấu đã kết thúc, không có quá nhiều đáng xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đầu đến cuối, Tử Liên Nhi các nàng đều có chút chướng mắt Lục Ly, bởi vì hắn không phải huyết mạch chiến sĩ, đối với cấp gia tộc tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới Liễu Như Phong cuồng bạo vọt tới, hắn khóa chặt cách hắn gần nhất một cái hồn đảm cường giả, Lỗ gia tộc trưởng, Lỗ Thiên Hàng. Hắn không có một câu nói nhảm, trực tiếp hướng Lỗ Thiên Hàng phóng đi, đang bị Lỗ Thiên Hàng đè lên đánh nhị trưởng lão lập tức lui nhanh, đem chiến trường giao cho Liễu Như Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão rất phi thường tin tưởng, Liễu Như Phong đoán chừng trèo chống không được quá lâu, tại hắn lần nữa hôn mê hoặc là trước khi chết, nhất định phải chém giết đủ nhiều cường giả để cường địch tối lui. Vũ đại nhân tới, cũng không có xuất thủ, cái này khiến Liêu gia thấy được một tia hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại rất nhiều trưởng lão cho rằng, chỉ cần triệt để đánh lui tứ đại gia tộc liên quân, Vũ đại nhân liền không khả năng quang minh chính đại xuất thủ, dù sao truyền đi có hại thanh danh của hắn. Liễu Như Phong không muốn nhiều như vậy, trong đầu của hắn đều là nổi giận, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem tứ đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm hỏa. Hắn bạo giống một tiếng, trên cổ hỏa diễm ân nhớ quang mang lấp lánh, trong nháy mắt thả ra huyết mạch thần kỹ. Hắn đưa tay đánh ra một đạo màu đỏ quang đoàn, như là cỗ sao chổi bắn thẳng đến Lỗ Thiên Hàng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Lỗ, né tránh. Triệu Tôi hét lớn một tiếng, hắn đã từng cùng Liễu Như Phong giao thủ qua, biết cái này hồng sắc quang đoàn lợi hại, đây chính là viêm hỏa, nhẹ nhõm có thể đốt diệt địa giai nguyên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ Thiên Hàng tự nhiên biết ý lực, hắn huyền lực lấp lánh hai chân lay động liền muốn tránh đi, nhưng lúc này Liễu Như Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chết. Cái này vừa hô tựa như sấm sét giữa trời quang, thanh âm quá tốt đẹp lớn, toàn bộ thành trì đều tựa hồ tại lay động, Liễu Như Phong phía trước không gian đều tạo nên liên y ở bốn phía, vô số thần hải cảnh võ giả đều che lỗ tai, huyền vũ cảnh võ giả thì đều ôm đầu lăn lộn dưới đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên lôi âm. Triệu Khôi Lô Thiên Hàng bọn người sắc mặt đại biến, đây là Liễu Như Phong tối cường huyền kỹ, không nghĩ tới hắn vừa đến đã dùng. Thiên này lôi âm thế nhưng là địa giai huyền kỹ, giống như Liễu Như Phong cảnh giới lại cường đại một hai cái cảnh giới, đoán chừng huyền vũ cảnh võ giả đều có thể đánh chết tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song Lỗ Thiên Hàng cảm giác trong thân thể huyền lực nhiễu loạn, độ đại giảm nội tâm sợ hãi giống to. Thiên lôi âm chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng, huyền lực nhiễu loạn, độ tự nhiên không nhanh được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đoàn kia hồng sắc quang đoàn đánh trúng vào hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy không có kêu thảm, không có phẫn nộ gào thét, Lỗ Thiên Hàng bị đoàn kia màu đỏ bao phủ toàn bộ đầu cùng nửa người, thoáng cái tiểu giấy lên hừng hực liên hỏa, tiếp lấy thân thể ầm vang ngã xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm hỏa thần kỹ có thể làm cho huyền lực trở nên kinh khủng thiên viêm, đừng nói Lỗ Thiên Hàng điểm ấy chiến lực, coi như mệnh luân cảnh võ giả bị đánh trúng đoán chừng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đương nhiên dùng Liễu Như Phong thực lực, căn bản không có có thể đánh trúng mệnh luân cảnh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Rất nhiều Liễu gia võ giả mặc dù bởi vì thiên lôi âm giờ phút này mảng nhĩ còn tại nhói nhói, nhưng đều đầy mắt cuồng nhiệt giống to. Một chiêu chém giết hồn đàm cảnh trung kỳ Lỗ Thiên Hàng, Liễu Như Phong đưa cho bọn hắn cường đại lòng tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Côi, chết Liễu Như Phong một lát không ngừng nghỉ, thân thể như đạn pháo hướng Triệu Côi phóng đi. Hắn phi thường tin tưởng, hắn trèo chống không được quá lâu, giống như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem tứ đại gia tộc tộc trưởng đánh giết, Liễu gia đem vạn kiếp bất phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Côi bị Liễu Như Phong cặp kia sát khí đằng đằng con ngươi sợ vỡ mật, thân thể hướng phương nam lui nhanh, đồng thời hắn hét lớn, Vũ đại nhân, nhanh cứu ta. Triệu Côi độ rất nhanh, Liễu Như Phong muốn giết hắn cần thời gian, cũng rất tốn sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ Triệu Côi dạng này hô, kỳ thật không phải là muốn Vũ đại nhân cứu hắn, mà là hy vọng Vũ đại nhân ra tay giúp đỡ diệt sát Liễu Như Phong. Triệu gia đại viện bên kia một mảnh yên tĩnh, Vũ đại nhân tựa hồ không có nghe được vừa rồi Liễu Như Phong cái kia đạo dường như sấm sét gầm thét, cũng không nghe thấy Triệu Côi tiếng cầu cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông. Bất quá Liễu gia cửa nam trong góc đột nhiên sáng lên một đạo bảy thải quang mang, tiếp lấy một cái đường kính có 2 mét cự đại thất thải vòng tròn bay vụt mà lên, như một đạo như lưu quang trong nháy mắt tiểu đã tới Liễu Như Phong tiền phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng. Thất thải vòng tròn tại Liễu Như Phong còn không có phản ứng trước đó thoáng cái đụng phải hắn, Liễu Như Phong cả người bay rất ra ngoài, nửa người máu thịt bé bét, đập ầm ầm tại một tòa trên núi giả, đem giả sơn đâm đến vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng hắn đập xuống tại trong sân rộng, hắn trong đôi mắt đều là kinh ý, tràn đầy tiên huyết trên mặt chỉ vào giữa không trung cái kia thất thải vòng tròn nói, "Mệnh luân, mệnh luân, mệnh luân cảnh." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây chính là mệnh luân toàn trường một mảnh xôn xao, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, để rất nhiều người đều phản ứng không kịp, càng nhiều người nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia thất thải vòng tròn nội tâm hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm, Mệnh Luân. Mệnh Luân cảnh cường giả đều tu luyện Mệnh Luân, một cái Mệnh Luân có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Còn có cái này Mệnh Luân không thể phá vỡ, là nhưng so sánh thiên phẩm huyền khí chí bảo, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn thế mà hữu hạnh có thể nhìn thấy Mệnh Luân cảnh cường giả Mệnh Luân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Hận xuất thủ. 5.15 điểm xuất phát xuống hồng ba mưa. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao tiểu xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua của ta Trương Tiết ta. Giao diện cho điện thoại anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 85, thiếu niên này phải chết. Mười Liễu Như Phong bị tuyệt đỉnh đan dược cưỡng ép tỉnh lại, ra cuồng bá không ai bị nổi, vừa ra tay tiểu diệt Lô gia trưởng lão, lại bị người thoáng cái cho nhẹ nhõm đâm chết, xuất thủ là mệnh luân cảnh cường giả. Tại Vũ Lăng thành nhất cường đại gia tộc là tam phẩm gia tộc Liễu gia, nhất cường đại người liền là Liễu Như Phong, sở dĩ cái này mệnh luân cảnh cường giả thân phận vô cùng sống động, hoặc là liền là Vũ đại nhân, hoặc là liền là bên cạnh hắn hắc giáp cường giả. Triệu Côi bọn người đại hỉ, nhìn qua giữa không trung cái kia như thần bản thất thải mệnh luân, hắn biết tối nay qua đi Vũ Lăng thành sẽ đổi tên họ Triệu. Tộc trưởng. Rất nhiều Liễu gia trực hệ tử đệ chủ lớn, trong mắt đều là tuyệt vọng, sau cùng hy vọng tan vỡ, Liễu gia tối nay khó thoát bị diệt tộc chi vận rủi. Ha ha ha. Đại trưởng lão rất giả, con đều có chút cỏng, hắn giờ phút này lại thẳng lấy thân thể ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười đều là bi phẫn cùng nổi giận. Hắn nhìn qua cửa nam một cái góc nói, đường đường ngũ phẩm gia tộc Vũ gia, thế mà công kích chúng ta một cái nho nhỏ tam phẩm gia tộc Vũ Phi Giáp, ngươi tại Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh 47, đến khi phụ chúng ta một cái nho nhỏ tam phẩm gia tộc, ngươi tiểu không sợ Bắc Mạc cường giả chế giễu ngươi tiểu không sợ người. Trong thiên hạ chế nhạo sao hưu? Đáp lại hắn là, thất thải mệnh luân hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng hắn đánh tới. Tốc độ quá nhanh, so Liễu Như Phong độ đều muốn nhanh lên mấy lần, đại trưởng lão căn bản trốn không thoát, chỉ có thể giơ tay lên bên trong chiến đao trọng trọng phất đi. Ầm. Đại trưởng lão thân thể bỗng chốc bị đụng bay, cả người máu thịt bé bét, cái kia thanh cao cấp huyền khí cũng bị đánh bay, nhưng không có tại thất thải mệnh luân bên trên lưu lại một cái ân ký, lại chết một người. Toàn trường cấm như ve mùa đông, Liễu gia còn lại trưởng lão triệt để tuyệt vọng, cái kia mệnh luân quang mang lóe lên bay trở về nơi hẻo lánh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại hắc giáp võ sĩ Vũ Hận bụng dưới. Vũ Hận không tiếp tục xem chiến trường một chút, hóa thành hắc quang hướng Triệu gia đại viện chạy đi. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, Liễu Như Phong cùng đại trưởng lão đều đã chết, giống như Triệu Côi còn không thể thắng lời nói, phế vật như vậy cũng không đáng đến bọn hắn Vũ gia xuất thủ trợ giúp. Đa tạ Vũ Hận đại nhân. Triệu Côi mặc dù không có nhìn thấy Vũ Hận thân ảnh, nhưng biết là hắn ra tay, hắn không người bái một cái, lập tức trường đao trong tay dương lên hét lớn, giết, Liêu gia một tên cũng không để lại. Đúng lúc này, Liêu gia mời tới viện quân, cái kia hồn đàm cảnh đỉnh phong hạt lão giả đột nhiên nhắm hướng đông môn bên kia chạy trốn mà đi, chỉ để lại một câu, thật có lỗi, không phải lão phu không coi nghĩa khí ra gì, coi như lão phu liều mạng, tối nay cũng vô pháp vãn hồi. Nhị trưởng lão nhìn qua hạt lão giả từ từ đi xa bóng lưng, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng đùa cợt, bất quá sau một khắc trong mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giận dữ hét, Liêu gia binh sĩ, dù sao chúng ta cũng không sống nổi, không bằng liều chết một trận chiến, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Giết Liêu gia sở hữu nội đường trưởng lão chấp sự con em đều quá lớn, nhưng một chút ngoại đường trưởng lão chấp sự lại có chút nửa đường bỏ cuộc. Bọn hắn cũng không phải là Liêu gia con em, còn có cơ hội đào tẩu, tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ không truy sát đến chết. Vùng vây dây chết. Triệu Côi cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị hướng nhị trưởng lão phóng đi lúc, một cái ngoại đường trưởng lão đột nhiên đi tới, thấp giọng ở bên cạnh hắn nói ra, tộc trưởng, thanh trưởng lão chết. Cái gì? Triệu Côi con ngươi hàn quang lấp lánh, mục quang hướng trong tay người này một khối phá toái ngọc phù nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Cái này ngoại đường trưởng lão trong tay có rất nhiều ngọc phù, những cái kia ngọc phù gọi bản mệnh ngọc phù, dùng võ giả một tia thần hồn luyện chế. Giống như ngọc phù này nát, nói rõ người này cũng đã chết. Lục Linh trong tay cũng có một khối bản mệnh ngọc phù, kia là Lục Nhân Hoàng bản mệnh ngọc phù, bất quá giờ phút này hoàn hảo như lúc ban đầu, sở dĩ Lục Linh kết luận Lục Nhân Hoàng còn sống. Cái này ngoại đường trưởng lão trong tay có rất nhiều bản mệnh ngọc phù, đây là tại khai chiến trước thu thập đi lên. Mục đích không cần nói cũng biết chính là vì chủ tính trung toàn cục, xác định đông môn tây môn bắc môn các phe tình hình chiến đấu. Tối nay chết rất nhiều người, ngọc phù nát rất nhiều, lúc đầu một cái trưởng lão chết đi hắn không cần cố ý bẩm báo Triệu Côi. Bất quá cái này cái trưởng lão có chút đặc thù, bởi vậy người này là đi nghị cách cứu viện Triệu Duệ thanh trưởng lão. Triệu Duệ vừa rồi ra tín hiệu cầu viện đánh, Triệu Côi phái thanh trưởng lão đi nghị cách cứu viện, giờ phút này thanh trưởng lão nhưng đã chết đây không phải đại biểu Triệu Duệ cũng rất nguy hiểm sở dĩ cái này ngoại đường trưởng lão vội vàng bẩm báo Triệu Côi. Triệu Côi nội tâm có chút rối rắm, giờ phút này chính là thu phong tạo lạc diệp, chém giết Liêu gia còn thừa sở hữu cường giả tốt cơ hội. Hắn là chủ soái giống như thoát ly chiến trường chính, vậy liền vô pháp trưởng không toàn cục. Vấn đề là Triệu Duệ là hắn thương yêu nhất nhi tử, mặc dù đứa con trai này có rất nhiều khuyết điểm, thiên tư lại là Vũ Lăng Thành công nhận, hắn một mực đem Triệu Duệ xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Lão Trần, lão Hà, bên này giao cho các ngươi, ta đi Tây viện nhìn xem. Cuối cùng Triệu Côi quyết định, cùng Trần gia dì gia tộc trưởng dặn dò một tiếng, về phía Tây viện bên kia nhanh lao đi. Thanh trưởng lão là thần hải cảnh hậu kỳ, đã có người có thể đánh giết thanh trưởng lão, như vậy lại phái thần hải cảnh đi qua đã mất ý nghĩa, vì Triệu Duệ an toàn hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Bên này Liễu gia chỉ còn lại nhị trưởng lão một cái hồn đẳng cảnh, bởi vì Vũ Hận xuất thủ, người Liễu gia thấp phòng động, rất nhiều ngoại đường trưởng lão rõ ràng đều muốn chạy trốn. Sở dĩ hắn có hay không tại, cái này đêm thế cục đã vô pháp bị chuyển, Vũ Lăng Thành cuối cùng vẫn là muốn họ Triệu. Từ Trần gia cùng Hà gia trưởng lão còn có một số tứ đại gia tộc võ giả có chút không hiểu, Liễu gia rất nhiều người cũng rất không hiểu, Triệu Côi đi Tây viện làm gì, chẳng lẽ Tây viện bên kia xuất hiện tình huống đặc biệt á? Trên bầu trời kia chiếc thiết giáp phi thuyền bốn thiếu nữ, cùng Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm các nàng cũng có chút một tia hiếu kỳ. Lúc đầu các nàng coi là tối nay đã không có trò hay nhìn, kế tiếp là không thú vị đổ sát, lại không nghĩ rằng còn có phức tạp á, chủ soái thoát ly chiến trường, chẳng lẽ Tây viện bên kia còn có cường giả mọi người về phía Tây viện quét tới, lại phát hiện rất có ý tứ một màn, Lục Ly chính kéo lại lấy chân gãy Triệu Duệ về phía Tây viện chạy đi, Triệu Duệ đau đến đều nhanh hôn mê đi qua, Lục Ly lại không quan tâm, kéo lại lấy một cái chân, xách theo thiên lân đao nhanh chân hướng khách đường. Phóng đi. Triệu Côi độ quá nhanh, so thanh trưởng lão phải nhanh hơn mấy lần, hắn chân sau tại từng cái thạch bảo bên trên một điểm, thân thể hóa thành tàn ảnh về phía Tây viện lao đi. Thị lực của hắn cũng so thần hải cảnh cường quá nhiều, rất nhanh liền thấy được nơi xa bị kéo lại lấy Triệu Duệ, còn chứng kiến Triệu Duệ chỉ còn một cái chân. Triệu Côi thân thể run lên, nổi giận giống to, "Duệ Nhi a a a tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi thiên đao vặt quả, thiếu niên này phải chết hoàng kim trên chiến xa." Người mặc màu vàng nhạt váy Dạ Vũ Hàm nói thầm một tiếng, hướng Tử Liên Nhi nhìn thoáng qua, khí ngược nói ra, "Tử Liên Nhi, ngươi không phải nhận biết thiếu niên này sao, ngươi làm sao không cứu hắn một mạng?" Tử Liên Nhi khẽ lắc đầu, nói, "Vũ Phi Giáp nói rõ muốn giúp Triệu gia, ta như thế nào lại vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn?" Tử Liên Nhi bên người mấy cái hoàng kim chiến giáp cường giả nhận đồng nhẹ gật đầu, bọn hắn phi thường tin tưởng, kỳ thật không phải Tử Liên Nhi sợ đắc tội Vũ Phi Giáp, mà là Lục Ly không đáng giá nàng đi đắc tội. Cập nhật gần đây tình huống thông báo dưới, mỗi ngày 3 canh, giữa trưa 12 giờ canh 1, 6 giờ chiều canh 1, ban đêm 9 điểm canh 1. Phía trước phát nổ mấy ngày, tôn cảo thấy đấy, bất quá mọi người ra sức, liền liên tục càng mấy ngày đi. Phiếu đề cử ném, bình luận soạt giao diện cho điện thoại. Chương 86, bình thuốc có vấn đề. 10 Triệu Duệ đoạn mất một cái chân, toàn thân đều là huyết, mà lại thân trên chiến giáp còn bị lột xuống tới, khoác trên vai đầu tán, tựa như lệ quỷ. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy chính mình yêu mến nhất nhi tử thảm trạng như vậy, Triệu Côi nội tâm dấy lên hừng hực liệt hỏa, hắn không thể chém giết mấy vạn người lấy lắng lại chính mình nội tâm lửa giận. Hắn độ đạt tới cực hạn, mục quang khóa chặt cái kia mặc con trai mình chiến giáp thiếu niên, sát khí trên người không ngừng ngưng tụ. Không bằng hắn nội tâm có chút kinh nghi, bởi vì Lục Ly khí tức rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá thần hải cảnh, hắn sao có thể chém giết thanh trưởng lão? Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể ngừng lại, sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng, hắn rất may mắn không có chém giết Triệu Duệ, nếu không giờ phút này hắn đem không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Triệu Côi khí huyết như dòng tượng, rõ ràng là hồn đàm cảnh võ giả, Lục Ly mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng còn không có cuồng vọng đến có thể cùng hồn đàm cảnh cường giả đối kháng. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Bắc Mạc, cảnh giới chênh lệch kia là thiên địa khác biệt, cao nhất cảnh giới người đủ để quét ngang một đám lần nhất cảnh giới võ giả. Tỷ như thần hải cảnh, huyền lực so huyền vũ cảnh cô đọng, độ lực lượng phòng ngự năng lực phản ứng đều chênh lệch quá lớn, một đám huyền vũ cảnh đều không thể vây giết thần hải cảnh. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn đàm cảnh chênh lệch càng lớn. Hồn đàm cảnh kia là tại linh hồn bên trong rèn đúc một cái đầm, để linh hồn trở nên phá lệ cường đại, từ đó tăng cường cảm giác, phản ứng các loại, chờ, rất nhiều năng lực. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn đàm cảnh võ giả thị lực, thính lực, khứu giác, cảm giác lực đều so thần hải cảnh cường quá nhiều. Động tác của ngươi rất nhanh, nhưng ở hồn đàm cảnh võ giả trong mắt lại cảm giác thả chậm gấp 10, ngươi còn không có ra chiêu, đối phương đã có ứng đối biện pháp, ngươi lại như thế nào có thể địch hồn đàm cảnh còn có một cái rõ rệt đặc thủ, cái kia chính là huyền lực có thể ngoại phóng. Huyền lực ngoại phóng độ quá nhanh, sắc bén nhưng so sánh địa giai huyền khí công kích, có thể cách không giết người. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ, Lục Ly trước tiên dừng bước lại, một chân dẫm ở Triệu Duệ đầu, đồng thời thiên lân đao chống đỡ Triệu Duệ cổ, mục quang băng lãnh nhìn qua không ngừng đến gần Triệu tôi. Võ giả cuối cùng số mệnh liền là tử vong. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lục Linh nói, Lục Ly không sợ chết, giống như Triệu tôi muốn giết hắn, hắn tiểu lôi kéo Triệu Duệ chôn cùng. Hiu. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đằng sau một cái trong hẻm nhỏ, một bóng người đột nhiên buôn tẩu mà đến, người này trên lưng còn đeo một người, thấy cảnh này bước chân lập tức dừng lại. Liêu Di cùng Lục Linh chạy đến, bất quá Liêu Di nhìn thấy Triệu Cơ như hồng hoang manh thú gào thét mà tới. Nhìn thấy Lục Ly dùng đến chống đỡ Triệu Duệ sau thoáng cái luống cuống, thân thể mềm mại bởi vì sợ đều có chút run rẩy, Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh theo Liêu Di trên lưng xuống tới, chống quải trượng đứng ở Liêu Di tiền phương, nhẹ giọng nói ra, "Di tiểu thư, ngươi đi đi, giống như ngươi muốn mạng sống, lập tức theo Tây môn rút lui, các ngươi Liêu gia xong." Liêu Di bản năng hướng về sau mặt tối lui, bất quá lui vào trong ngõ nhỏ về sau, quỷ thần xui khiến dừng bước lại. Nàng muốn nhìn một chút Lục Ly cầm con tin, có thể hay không tại trong cơn giận dữ Triệu Côi trong tay toàn thân trở ra. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Liên Nhi bọn người cũng rất hiếu kỳ, mặc dù có một con tin, nhưng Triệu Côi thế nhưng là hồn đàm cảnh, vẫn là hồn đàm cảnh hậu kỳ võ giả, Triệu Côi có 100 loại biện pháp giết chết Lục Ly. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian Triệu Côi tựu băng băng mà tới, rơi vào Lục Ly tiền phương 10 trượng mặt đất. Hắn cái này cự ly rất hợp, Lục Ly sẽ không cảm giác được có uy hiếp, hắn lại có thể sử dụng huyền lực ngoại phóng trong nháy mắt công kích Lục Ly. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ mất máu quá nhiều, đã tại nửa hôn mê trạng thái, giờ phút này đầu kia chân gãy còn tại đổ máu, Triệu tôi cưỡng ép áp chế nội tâm nộ khí, quát lạnh nói, "Tiểu tử, thả nhi tử ta tha cho ngươi khỏi chết." Những lời này là cái rất lạnh chết cười, Lục Ly giống như tin tưởng Triệu tôi cái kia chính là đồ đần. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Triệu tôi, một mực lưu ý hắn bất kỳ cử động nào, giống như Triệu tôi dám làm loạn, hắn chỉ có một đao chém giết Triệu Duệ. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trầm mặc một chút, mở miệng, "Triệu tộc trưởng, con của ngươi giờ phút này còn tại đổ máu a, mặc dù hắn chân gãy, nhưng ngươi có thể lấy được một viên thiên giai linh dược lời nói, vẫn có thể tay cụt mọc lại. Mà giống như tiếp tục chạy đi xuống, coi như ngươi tìm tới thần tiên cũng cứu không được hắn. Sở dĩ ngươi vẫn là cho điểm thành ý tốt." Triệu Côi nhướng mày, cảm giác có chút khó giải quyết, Lục Ly có hồ niên kỳ trầm ổn, tiếp tục mang xuống Triệu Duệ thật có thể đổ máu quá nhiều mà chết. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ nói ra, "Ngươi ra điều kiện đi, ta muốn ta nhi tử còn sống. Hắn mà chết, cả nhà ngươi đều phải chết." Rất đơn giản. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong lòng sớm có lập kế hoạch, hắn mở miệng nói ra, "Tìm cho ta một chiếc xe ngựa, ta mang theo con của ngươi ra khỏi thành, ngươi không phải để cho người ta theo dõi cùng truy sát. Rời 300 dặm sau ta cam đoan thả hắn, nếu như ta không thả người, ngươi cứ việc dẫn người theo đuổi rất tốt." Lục Linh để Lục Ly bắt sống Triệu Duệ, ý tứ không cần nói cũng biết, cái kia chính là cưỡng ép con tin thoát đi. Lục Ly nghĩ đến rời đi thành chỉ 300 dặm, Triệu gia muốn đuổi theo giết đã phi thường khó khăn, hắn có thể nhẹ nhõm mang theo Lục Linh đào tẩu. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Côi trầm mặc, hắn trọn vẹn trầm mặc 10 hơi thời gian, mới mở miệng nói ra, "Người có thể mang đi, xe ngựa có thể cho ngươi an bài, bất quá ta muốn ngươi tuyệt đối cam đoan Duệ Nhi an toàn. Còn có ta rõ ràng có thể nói cho ngươi, tại Bắc Mạc Vũ đại nhân có năng lượng hầu ngươi ngoài tưởng tượng, giống như ngươi dám giết hại Duệ Nhi, ta cam đoan ngươi giấu ở chân trời góc biển đều có thể tìm tới ngươi, đem cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người đánh giết." Nghe được Triệu Côi, Lục Ly như chút được gánh nặng, xem ra Triệu Côi hoàn toàn chính xác rất thương yêu Triệu Duệ, không dám làm loạn. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn như phía sau uy hiếp, Lục Ly xem như không nghe thấy, Vũ đại nhân có năng lượng sát thực đại, nhưng Triệu Côi đang giá Vũ đại nhân vận dụng toàn bộ lực lượng đuổi giết hắn, đây là một bình đỉnh cấp thuốc chữa thương, ngươi trước dùng thuốc bột cho nhi tử ta chữa thương, ta cái này để cho người ta đi giúp ngươi tìm xe ngựa. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, tiện tay ném qua, sau đó quay người tựa hồ chuẩn bị đi gọi người an bài xe ngựa. Lục Ly thấy là phổ thông bình thuốc, cũng không hề để ý, chuẩn bị tiện tay bắt lấy bình thuốc. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa Lục Linh lại cảm giác một tia không đúng, bởi vì nàng nhìn thấy Triệu Duệ quay người lúc trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Nàng chống quải trượng bước nhanh đi tới, lớn tiếng khét đều, "Đệ đệ, thuốc này bình có vấn đề." Bình thuốc đã bay vụt tới, Lục Ly đang muốn sở trường đi bắt, nghe được Lục Linh, hắn ngơ ngác một chút sau đó kịp phản ứng, đưa tay liền muốn đem bình thuốc đập bay. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Đã muộn." Triệu Duệ đột nhiên quay người, quát khẽ một tiếng nói, "Bạo!" Ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thuốc đột nhiên nổ tung, đầy trời bột màu trắng bay múa, Lục Ly đầu cùng thân thể bị đổ đầy màu đen thuốc bột, trong ánh mắt không thể tránh né bị dính vào không ít thuốc bột, hắn đau đến đau hừ một tiếng, thân thể lảo đảo hai bước, kém chút đặt mông ngã ngồi. Chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cảm giác con mắt nhói nhói khó nhịn, căn bản không mở ra được, không bằng hắn lại có thể đánh giá ra Triệu Duệ chỗ phương vị, hắn nổi giận vung lên thiên lân đao, liền muốn hung hăng một đao đánh chết Triệu Duệ. Hừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ là hồn đẳng cảnh, giống như giờ phút này còn bị Lục Ly chém giết Triệu Duệ, hắn những năm này cũng sống vô dụng rồi. Hắn đưa tay ném ra một đạo màu xanh quyền ảnh, ngoại phóng huyền lực, một cái quyền ảnh mang theo tiếng rít dùng kinh khủng độ hướng Lục Ly đập tới. Huyền lực ngoại phóng độ quá nhanh, Triệu tôi rời đi Lục Ly chỉ có 10 trượng, cái này cự ly trong nháy mắt đã đến, tại Lục Ly thiên lân đao liền muốn nện xuống lúc, quyền kia ảnh đã gào thét mà đến rồi. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng rít quá chói tai, huyền lực ngoại phóng mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, để Lục Ly cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Hắn bản năng nâng lên thiên lân đao, hoành ngăn tại thân thể tiền vương, trực giác của hắn nói cho hắn biết, thiên lân đao còn không có bổ trúng Triệu Duệ hắn liền sẽ bị giết, sở dĩ hắn lựa chọn tự vệ. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu xanh quyền ảnh chỉ có 5 đấm lớn, càng giống là một đoàn màu xanh khối không khí, bất quá ngoại hình lại thoạt nhìn như là một cái 5 đấm. Quyền ảnh đánh trúng vào thiên lân đao, một đạo kinh khủng cự lực truyền đến, Lục Ly trong tay thiên lân đao trực tiếp bị tạt bay, tiếp lấy quyền ảnh đánh trúng vào Lục Ly ngực. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm. Thân thể của hắn bay tứ tung ra ngoài, người giữa không trung trong miệng tiên huyết không cần tiền cuồn phún mà ra, thân thể giống như phá bao tải bỗng chốc bị đập bay vài chục trượng, nhập vào một cái thạch bảo bên trong, sinh tử chưa biết. Giao diện cho điện thoại Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 87, Hỏa Phượng Thiên Thai. 10 đệ đệ. Chống phải trượng đi mau tới Lục Linh thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Những năm gần đây nàng rất ít lộ ra loại tâm tình này, lần này là thật sợ hãi, nàng sợ hãi Lục Ly chết đi. Tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi thiên đạo và quả. Triệu Côi thân hình như gió, hướng Lục Linh đện vào đi thạch bảo phóng đi, hắn biết rõ Lục Ly không chết. Thiên Lân đao chặn một chút lực đạo, Lục Ly mặc Triệu Duệ địa giai chiến giáp, lại chặn bộ phận lực đạo, nếu không vừa rồi một kích kia Lục Ly liền chết. Suy hắn vừa mới vọt tới thạch bảo bên ngoài, đằng sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Hắn đột nhiên quay đầu, đôi mắt lại đột nhiên trở to. Hắn nhìn thấy một chi màu đen cung tên bắn thẳng đến Triệu Duệ cổ, không chờ hắn kịp phản ứng cung tên đã chạm vào Triệu Duệ trong cổ. Cung tên bên trên hiện ra u quang, rõ ràng có kịch độc, kiến huyết phong hầu. Triệu Côi trơ mắt nhìn xem Triệu Duệ bị giết, nội tâm dâng lên vô tận tức giận cùng hối hận. Hắn vừa rồi quét Lục Linh một chút, gặp nàng không phải võ giả, vẫn là cái người thọt liền không có để ý, không nghĩ tới lớn là sơ suất phía dưới, Triệu Duệ lại bị Lục Linh bắn chết, hắn ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Duệ Nhi cái này vừa hô đã dùng hết lớn nhất khí lực, vang vọng khắp nơi. Tiểu liền Nam viện bên kia tại huyết chiến đám võ giả đều nghe được rõ ràng. Vô số người thất kinh, Triệu Tôi đích thân tới, Triệu Duệ thế mà còn bị giết, chẳng lẽ Triệu gia ở chỗ này mai phục hồn đảm cảnh cường giả? Triệu Tôi cuồng hống hai tiếng, trong ánh mắt đã biến thành huyết hồng, hắn không có đi để ý tới Lục Ly, hiện ra hồng quang con ngươi nhìn qua Lục Linh, gào thét, xú nha đầu, ta muốn đem ngươi xé thành 18 khối, 18 khối. Giờ phút này Lục Linh sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, Triệu Tôi vừa rồi muốn đi giết Lục Ly, điều này nói rõ Lục Ly còn chưa có chết, nàng tiểu triệt để yên tâm lại. Nàng dùng lấy mạng nhỏ giết chết Triệu Duệ, chính là vì hấp dẫn Triệu Tôi. Hiện tại đã đạt tới mục đích. Nàng một thân nhẹ nhõm, khoe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, "Triệu tộc trưởng, ta cái này cánh tay nhỏ bắt chân, ngươi sẽ không được 18 khối, nhiều nhất sẽ thành 4-5 khối đi. Dùng ta mệnh, đổi lấy ngươi quý giá nhi tử mệnh, đáng giá." Lục Linh đùa cợt thần sắc, bình thản như nước lời nói, để Triệu Côi càng thêm nổi giận, hắn vốn định trực tiếp phóng thích huyền lực đem Lục Linh đánh sát, sau một khắc lại thay đổi chủ ý, Lục Linh nói vô pháp xé rách 18 khối, hắn còn hết lần này tới lần khác muốn từng điểm đem Lục Linh xé nát, đem nàng lăng trì mà chết, để tiết nội tâm căm giận ngút trời. Hắn cuồng bạo phóng đi, một cái tay hóa quyền là chảo. Thẳng bắt Lục Linh cổ mà đi. Hắn độ quá nhanh, một cái chớp mắt đã đến Lục Linh tiền phương, Lục Linh chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cổ của mình tựu bị một cái thiết chảo bắt lấy, thân thể của nàng bị hoành không nhấc lên. A trên không trung thiết giáp trên phi thuyền bốn thiếu nữ, cùng Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm các nàng đều không đành lòng quay đầu ra đi. Đợi lát nữa sinh chàng diện khẳng định quá huyết tinh bạo lực, một cái tuổi dậy thì thiếu nữ bị người sống sờ sờ xé thành mười mấy khối, chàng diện này ngẫm lại đều để lòng người sợ đệ, bắn chết hắn. Giờ khắc này, Lục Linh lại chợt vật ra một thanh âm, Triệu Côi bản năng khẽ giật mình. Vừa mới quay đầu lại nhớ tới không thích hợp, bởi vì đằng sau không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chúng kế hắn cảm giác được Lục Linh tay đột nhiên vung lên, tiếp lấy đẩy trời giữa không trung rơi. Hắn không hề nghĩ ngợi, nắm Lục Linh tay đột nhiên dùng sức, thoáng cái đem Lục Linh cổ cho tươi sống bóp vỡ nát. Chờ hắn quay đầu lúc, lại nhìn thấy Lục Linh chật vật ra một đạo tiếng cười, tiếp lấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, phun Triệu Côi một mặt đều là. Đồng chuyện quỷ dị lần nữa sinh, Triệu Côi trên thân đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, hỏa diễm vẫn như cũ là màu lam, kia hỏa diễm đốt đến không hiểu đấu, đột nhiên liền phát hỏa. Đây là thứ quỷ gì? Triệu Côi tiện tay đem Lục Linh thi thể ném ở một bên, cuốn quýt đập trên đầu cùng thân thể hỏa diễm. Nhưng này hỏa diễm làm sao đều không diệt được, hắn lăn lộn dưới đất, ý đồ hủy diệt trên người hỏa diễm. Nhưng hắn căn bản là không có cách diệt hỏa, hỏa diễm càng đốt càng lớn, Triệu Côi thống khổ chu lên, lăn lộn không ngớt. Cái này trốn ở trong ngõ nhỏ Liễu Di thân thể mềm mại run lên, cái này màu lam hỏa diễm nàng xem qua. Địch Bá liền là bị cái này hỏa diễm cho thiêu chết, lại không nghĩ rằng Lục Linh còn có thể đem Triệu Côi cũng cho thiêu chết. Liễu Di hướng Lục Linh nhìn lại, sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì Lục Linh trên thân cũng dính bột màu trắng, giờ phút này trên người nàng đồng dạng giấy lên hừng hực liệt hỏa, thân thể đều sắp bị đốt thành một đống than cốc. A phía dưới quỷ dị tình huống, tự nhiên kinh động đến phía trên Tử Liên Nhi bọn người. Thiết giáp trên phi thuyền bốn thiếu nữ một người kinh hô lên, đây là cái gì hỏa diễm, cư nhiên như thế bá đạo, có thể đem hồn đảm cảnh thiêu chết mồm mồm, mau đến xem a. Trong khoang thuyền một cái trống xà hình quải trượng lao hầu thân thể lóe lên, đi ra, nàng liếc nhìn một chút trên mặt có chút kinh ngạc, kinh nghi nói ra, cái này hỏa diễm chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Minh Thiên Hỏa hai người này là thế nào lửa cháy, nói chuyện thiếu nữ chỉ vào sắc bị đốt thành than cốc lục linh, nói ra, thiếu nữ này vẩy ra một chút bột màu trắng, sau đó hai người liền phát hỏa, ân giống như cuối cùng phun ra một ngụm máu. Quả nhiên là U Minh Thiên Hỏa. Lao hầu có chút hạng, sau đó lại kinh nghi nhìn qua lục linh thi thể nói, cái này nho nhỏ của thành, lại có thể có người hiểu được chế tác đã thất truyền U Minh Thiên độc phấn, đáng tiếc tiểu nha đầu này đã chết, nếu không ngược lại là có thể mang về chúng ta thần nữ cung. Nhìn thấy bốn thiếu nữ không hiểu một quang, lão hầu giải thích nói, cái này U Minh Thiên độc phấn là Thiên Hận lão nhân nghiên cứu ra được. Trăm năm trước Thiên Hận lão nhân dùng U Minh Thiên độc phấn đem một cái lục phẩm gia tộc trăm vạn người cho đốt sống chết tươi, chấn kinh thần châu đại địa. Cái này U Minh Thiên độc phấn gặp huyết thì đốt, coi như quân hầu cảnh đỉnh phong đều có thể tươi sống cho thiêu chết. Bất quá chính là bởi vì trăm năm trước Thiên Hận lão nhân thiêu chết trăm vạn người, quá mức độc địa, một cái Trung Châu nhân hoàng cường giả tối đỉnh tự mình xuất thủ đem hắn chém giết. Cái này U Minh Thiên độc phấn chế tác bí phương cũng liền biến mất, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện tại cái này nho nhỏ của thành. Đáng tiếc bốn thiếu nữ âm thầm thở dài, giống như sớm biết Lục Linh có thể chế tác như thế độc phấn, các nàng tuyệt đối sẽ để lao hầu xuất thủ đem Lục Linh cấp cứu dưới, mang về các nàng tông phái, hiện tại Lục Linh đã hóa thành than cốc, hết thể đều đã mượn. Đây là cái gì hỏa diễm, bên kia Tử Liên Nhi cùng Dạ Vũ Hàm đều kinh nghi bất định, có thể tươi sống thiêu chết hồn đảm cảnh hậu kỳ cường giả, cái này hỏa diễm cũng quá bá đạo a, bên cạnh hai người hộ vệ cho mày, đều không có liên tưởng đến trăm năm trước Thiên Hận lão nhân. Có lẽ bọn hắn có thể chưa nghe nói qua, sở dĩ chỉ là nội tâm đều có chút chấn động thôi. A không đúng, Tử Liên Nhi bên người một cái hoàng kim chiến giáp cường giả đột nhiên kinh hô lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Linh thân thể. Môi hắn núp ních trong mắt đều là chấn kinh ngạc, thì thảo, làm sao có thể lại sống đến giờ A Thúc, cái gì sống lại? Tử Liên Nhi rất là không hiểu vấn đạo, cường giả kiếp nhưng không có trả lời, nàng hướng còn lại mấy cường giả nhìn một cái, hiện tất cả mọi người gặp quỷ biểu lộ. Bên kia Dạ Vũ Hàm bên người cường giả cũng giống như thế biểu lộ, Tử Liên Nhi A Thúc cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại, chỉ vào Lục Linh thi thể nói ra, cái kia bị thiêu chết tiểu nữ, trong thân thể lại có sinh cơ, mà lại thân thể thương thế chính nhanh khôi phục, làm sao có thể? Tử Liên Nhi cùng Dạ Vũ Hàm liếc nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Bị đốt thành dạng này, còn có thể sống tới, đừng nói Lục Linh căn bản không phải võ giả. Liền xem như mệnh luân bất diệt cảnh võ giả đều hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Cái này thiết giáp trên phi thuyền chống xả hình bại trượng lao hậu, phát hiện ra phía dưới quỷ dị tình huống. Nàng cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, mới nghi ngờ thì thảo, U Minh Thiên Hỏa đều đốt không chết, cái này không có đạo lý, a dục hỏa mà sinh niết bàn chủ tạo. Chẳng lẽ nha đầu này là trong truyền thuyết Hỏa Phượng Thiên Thai không thành, chương trước mấy cái địa phương triệu tôi viết thành Triệu Duệ, con mắt gần nhất có chút tốn, hoa, đã sửa chữa, thật có lỗi, thật có lỗi. Giao diện cho điện thoại. Chương 88, Minh Xả bà. 13 sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngoài cửa nam, một cái Triệu gia trưởng lao trong tay một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn, giờ phút này cửa nam còn tại đại chiến, chết một hai cái cường giả rất bình thường, cái này Triệu gia trưởng lao tùy ý nhìn lướt qua, vốn không có quá bất cẩn. Không bằng hắn nhìn thấy kia bản mệnh ngọc phù phía trên màu đỏ dây thường tuyến về sau, đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, bởi vì này bản mệnh ngọc phù là Triệu tôi, nói một cách khác Triệu tôi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tộc trưởng Triệu gia trưởng lao thân thể rung động, bởi vì sợ tay hắn đều đang run. Hắn là Triệu gia nội đường trưởng lão, mặc dù cùng Triệu tôi không phải nhất mạch, nhưng Triệu tôi chết đối với toàn bộ Triệu gia tới nói vậy sẽ là tai họa ngập đầu. A sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn, chỉ là suy tư trong chốc lát, lập tức có cẳng tiểu hướng Triệu gia đại viện phóng đi. Hắn nhất định phải đem tin tức trước tiên bẩm báo cho Triệu Hy, sau đó để Triệu Hy mời Vũ đại nhân chủ trì đại cục. Tối nay đã đại thắng, trời sáng Vũ Lăng Thành sẽ đổi họ Triệu. Tại như thế trước mắt Triệu tôi chết đi, kia trời sáng sau Vũ Lăng Thành vẫn sẽ hay không họ Triệu ai cũng không biết, thậm chí Trần gia cùng Hà gia có thể sẽ đối Triệu gia ra tay. Sở dĩ cái này cái trưởng lão cảm thấy chỉ có Vũ đại nhân ra mặt mới có thể ổn định đại cục, mới có thể bảo trụ Triệu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Đông môn cùng Bắc môn chiến đấu không sai biệt lắm đã hạ màn kết thúc, tựa nam chiến hỏa nhưng như cũ mãnh liệt. Nhị trưởng lão mang theo một đám Liêu gia nội đường trưởng lão cùng võ giả, dự định tối nay đều chiến tử ở nơi này, sở dĩ mặc dù trên người bọn họ đều tổn thương đầy dây, chiến đấu thời gian ngắn vẫn là không cách nào kết thúc. Trên bầu trời Tử Liên Nhi các nàng cũng không có chú ý cửa nam bên này, mục quang đều khóa chặt Tây viện bên kia cũ kia đốt cháy khét thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Triệu tôi đã không còn lộn, xem tình huống không sai biệt lắm đã triệt để thiêu chết. Lục Linh thân thể không núp đích, bề ngoài một mảnh cháy đen, đều không phân rõ cái mũi cùng miệng, bề ngoài nhìn cùng một cô thi thể không có khác nhau. Lục Ly bị nện vào thổ lâu đài bên trong sau một mực không có động tĩnh, không biết là đã hôn mê, vẫn là sớm đã chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cách đó không xa trong hẻm nhỏ, Liễu Di thân thể không núp đích, nàng cũng không phải là bị doạ ngộng, cũng không nhìn ra Lục Linh trong thân thể quỷ dị tình huống. Nàng sở dĩ bất động là bởi vì nàng cảm giác có mấy cô thần niệm một mực tại khóa chặt bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nàng là Liêu gia đại tiểu thư, nhìn qua một chút thư, hiểu rõ một chút thường nhân không có tư cách biết đến thần bí. Nàng biết có thể xuất thần niệm dò xét cường giả, chỉ có bất diệt cảnh trở lên, điều này nói rõ có rất nhiều bất diệt cảnh võ giả đang dò xét bên này, nàng tự nhiên không dám loạn động. Hoàn toàn chính xác đang không ngừng khôi phục, sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tử Liên Nhi. A Thúc dò xét một trận, rất khẳng định thấp giọng nói ra, nha đầu này sống lại, bị khủng bố như thế hỏa diễm thiêu chết, vẫn còn có thể sống, nha đầu này phi thường quỷ dị. Tử Liên Nhi không có thần niệm dò xét không được, bất quá nàng rất tin tưởng nàng A Thúc, nàng nghĩ nghĩ thấp giọng hỏi, A Thúc, ngươi nói thiếu nữ này có khả năng hay không là thiên địa thần thai sau cái đêm hôm đó? Câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu A Thúc cùng còn lại mấy cái người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả lẫn nhau, đôi mắt cũng hơi sáng lên. A Thúc quát khẽ nói, chẳng lẽ là hỏa phượng thiên thai A Thúc? Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tử Liên Nhi ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, hạ lệnh, bất kể có phải hay không là hỏa phượng thiên thai, ngươi lập tức xuống dưới đem thiếu nữ này dẫn tới. Hiểu sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tử Liên Nhi A Thúc còn không có động. Nơi xa thiết giáp trên phi thuyền một đạo hắc ảnh bạch phá bầu trời bắn thẳng đến tây viện phía dưới. Bóng đen độ quá nhanh, rất nhiều người căn bản không có phát giác, một cái ngân lão hầu liền đã đứng ở Lục Linh bên người. A Thúc khẽ miệng lộ ra một vòng khổ sở nói, thần nữ cung người xuất động, xem ra đích thật là hỏa phượng thiên thai, chúng ta phản ứng quá chậm. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chậm một bước. Tử Liên Nhi có chút không cam lòng thở dài, bên kia Dạ Vũ Hàm cùng bên người cường giả trao đổi một phen, tựa hồ cũng nhìn ra Lục Linh chỗ kỳ lạ. Nàng ngục quang nhìn về phía Tử Liên Nhi nói, Tử Liên Nhi, nếu không chúng ta liên thủ đem cái này hỏa phượng thiên thai cho đoạt người ta gia tộc về ai cũng đi, cũng đừng tiện nghi thanh châu người. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ha ha. Tử Liên Nhi lắc đầu nói, lão thái bà kia cũng không phải người bình thường à, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là thanh châu thần nữ cung nhân vật số 2 Minh Xà bà, có được thất phẩm huyết mạch Minh Xà. Chúng ta cộng lại đều không phải là không đủ nàng xem. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất phẩm huyết mạch Minh Xà. Dạ Vũ Hàm trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, không còn dám nói thêm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mặc dù phía dưới lao hầu trên cổ cũng không có huyết mạch tấn ký, nhưng nàng phi thường tình tưởng cường giả huyết mạch tấn ký đều có thể che giấu, chỉ có tại phóng thích huyết mạch thần ký lúc mới có thể hiện lộ. Tử Liên Nhi sẽ không nói nhảm, vừa vặn lao hầu trong tay chống quải trượng là xà hình quải trượng, cái này khiến nàng không thể không cẩn thận một chút. Đích thật là Minh Xà bà. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tử Liên Nhi A Thúc nhẹ gật đầu, hắn cười khổ nói ra, chúng ta những người này cộng lại đều không đủ nàng xem, cái này hỏa phượng thiên thai vẫn là đừng suy nghĩ. Phía dưới lao hầu đứng tại Lục Linh cháy đen thân thể bên cạnh, cũng không có mạo muội cử động, mà là lặng lặng nhìn nàng, một đôi có chút mở lao nhãn nhìn chằm chằm vào Lục Linh thân thể. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ầm. Phía Nam nhị trưởng lão đột nhiên bị Trần gia tộc trưởng cùng Di gia tộc trưởng liên thủ đánh bay, nay đã tổn thương đầy dẫy, lần này triệt để không đứng lên nổi. Liêu gia còn lại trưởng lão sĩ khí nhanh chóng trượt, rất nhiều ngắm nhìn ngoại đường trưởng lão lập tức bắt đầu rút lui. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Liêu gia sở hữu hồn đàm cảnh võ giả đã chết đi. Ngày xưa Vũ Lăng thành bá chủ sẽ bị diệt tộc, ai cũng không muốn chết, mặc dù những năm này tại Liêu gia đạt được rất nhiều, nhưng như thế thời khắc còn không đi, sẽ bồi Liêu gia chết theo. Tan đàn xẻ nghé, Liêu gia còn lại hơn 40 thần hải cảnh thoáng cái đi hơn phân nửa, mà lại đều bằng nhanh nhất độ bút đầu, rất nhanh đều ra khỏi thành. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu còn lại thất trưởng lao đám người trên mặt đều là ảm đạm cùng tuyệt vọng, bọn hắn không có trốn, tứ đại gia tộc sẽ không để cho bọn hắn đơn giản đào tẩu, sở dĩ bọn hắn chỉ có tử chiến đến cùng. Hiu. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nam Phương Triệu gia trong đại viện hai thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Vũ Phi Giáp cùng Vũ Hận. Vũ Phi Giáp trong ngực ôm một thiếu nữ, mà lại thiếu nữ kia chỉ mặc áo lót, còn có chút lộn xộn, tựa hồ vừa mới làm xong kia cảm thấy khó xử sự tình. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt thật không tốt, trong mắt đều là nước mắt, nàng đã biết Triệu Cơ chết đi tin tức, quỳ khẩn cầu Vũ Phi Giáp ra tay giúp phụ thân hắn báo thù. Vũ Phi Giáp lúc này mới tự thân xuất mã, hai người bay vụt lên giữa không trung về sau, Vũ Hận trong tay quang mang lóe lên, một cỗ nho nhỏ chiến xa nhanh chóng phóng đại, cuối cùng biến thành một cỗ cự đại hoàng kim chiến xa. Vũ Phi Giáp mang theo Triệu Hy bay vụt mà vào, Vũ Hận theo sát phía sau, chiến xa quang mang lấp lánh bắn thẳng đến Liêu gia đại viện mà tới. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu A đến Tây viện trên không, Vũ Phi Giáp liếc nhìn vài lần sắc mặt biến đến có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn tìm được Triệu Cơ thi thể, Triệu Cơ chiến giáp là địa giai huyền khí cũng không có bị hoàn toàn tiêu hủy. Hắn thấy được Minh Xà bà, coi là Triệu Cơ là bị nàng giết chết. Hắn mày nhăn lại, khống chế hoàng kim chiến xa chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống một chút, trầm giọng hỏi, thần nữ cung người, ngươi vì cái gì lẫn vào chúng ta Bắc Mạc sự tình sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Xà bà ngẩng đầu nhìn Liễu Vũ Phi Giáp một chút, hờ hững nói ra, lão thân mới không hứng thú lẫn vào các ngươi Bắc Mạc nội đấu, người của ngươi không phải lão thân giết. Triệu Hy nhận ra Triệu Cơ chiến giáp, còn chứng kiến Triệu Duệ thi thể, nàng bi phẫn nói ra, không phải ngươi giết phụ thân ta là hồn đảm cảnh hậu kỳ, ngoại trừ ngươi ai còn có thể giết hắn sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Vũ Phi Giáp quát lạnh một tiếng, cường giả có phải hay không tiết vu nói láo, chí ít loại sự tình này Minh Xà bà không sẽ dám làm không dám nhận. Hắn nhíu mày nhìn qua Minh Xà bà nói, không phải ngươi giết, kia là ai giết sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Xà bà chỉ vào trước người Lục Linh nói, là cái này nữ hoa giết. Vũ Phi Giáp cùng Vũ Hận khẽ giật mình, Triệu Hy rõ ràng không tin tưởng, bất quá không còn dám chen vào nói. Vũ Phi Giáp nhìn chằm chằm Lục Linh nhìn mấy lần, lập tức phát hiện ra vấn đề, kinh nghi lẩm bẩm nói, người này đốt thành dạng này thế mà còn chưa có chết mà lại thương thế thế mà phục hồi như cũ đến nhanh như vậy không đúng, nàng kinh mạch không thông, không có bất kỳ cái gì tu vi à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, như than cốc lục linh, lại chậm rãi mở mắt giao diện cho điện thoại. Chương 89, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mười quả nhiên là hỏa phượng thiên thai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Liên Nhi A thúc cảm khái một tiếng, những người còn lại đều xác định điểm này. Lục Linh không có bất kỳ cái gì tu vi, kinh mạch đều là ngăn chặn, không có phục dụng bất luận cái gì đan dược. Bị khủng bố như thế hỏa diễm tiêu chết, có thể nhanh như vậy khôi phục lại loại trừ trong truyền thuyết dị thường hiếm thấy hỏa phượng thiên thai bên ngoài, không còn giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa phượng thiên thai Vũ Phi Giáp nghe được thanh âm, như kiếm lông mày thoáng cái dựng đứng. Hắn biết rõ loại này thiên địa thần thai kỳ diệu, hắn đã từng đạt được một bản cổ tịch phía trên có các loại thiên địa thần thai bình luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mục quang thoáng cái nóng rực lên, đôi mắt nhất chuyển nói, thần nữ cung người, nếu là người này giết Triệu tôi, kia người này nhất định phải giao cho ta. Hừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nói, cái này hỏa phượng thiên thai là lao thân trước hết nhất hiện, ai muốn cướp đoạt, cái kia chính là lao thân địch nhân. Vũ Phi Giáp có chút nổi giận, hắn lạnh giọng nói ra, nơi này cũng không phải các ngươi Thanh Châu, nơi này là Bắc Mạc. Thần nữ cung mặc dù cường đại, nhưng cường long còn không áp địa đầu xa đâu. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà xem thường, nhàn nhạt nói ra, cường long hoàn toàn chính xác không áp địa đầu xa, nhưng ở Bắc Mạc, ngươi vẫn còn không tính là địa đầu xa. Lục Linh con mắt mở ra, bất quá dị thường suy yếu, mà lại lông mi cùng mí mắt đều bị tiêu hủy, con mắt không thể hoàn toàn mở ra, chỉ có thể lộ ra một đường nhỏ. Nàng trong đôi mắt có chút mê mang, nàng không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì còn có thể nghe được người nói chuyện thanh âm. Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng híp mắt nhìn mấy lần, đột nhiên chật vật mở ra bị đốt cháy khét miệng, nhìn qua trước mắt Minh Xà bà ra một tiếng thanh âm yếu ớt, ngươi là ai? Minh Xà bà nghe được Lục Linh thanh âm, nàng không tiếp tục để ý Vũ Phi Giáp, tràn đầy nếp vốn trên mặt tươi cười, tựa như một cái hiền hòa lao bà. Nàng nhẹ giọng nói ra, hai tử đừng sợ, ta là thần nữ cung Minh Xà bà. Ta không chỉ có sẽ không tổn thương ngươi, sẽ còn mang ngươi hồi trở lại thần nữ cung đi, ban thưởng ngươi một phần cơ duyên to lớn. Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh tựa hồ có chút minh bạch, nàng dừng một chút gian nan nói ra, ngươi mang ta đi cái nào đều đi, nhưng tất cần mang bên trên ta đệ đệ. Lục Linh nói chuyện phi thường khó khăn, thanh âm phi thường nhỏ, Minh Xà bà vẫn là nghe rõ ràng. Trên mặt nàng nụ cười ngưng tụ, rất khẳng định lắc đầu nói ra, chúng ta thần nữ cung chưa từng thu nam đệ tử, bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể vào thần nữ gốc, đây là đời thứ nhất cung chủ lập hạ quy củ, sở dĩ không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh trong con ngươi quang mang ảm đạm xuống tới, nàng mặc dù không minh bạch mình bị thiêu chết hậu sinh chuyện gì, tỉ như vì cái gì chính mình không chết cái này dẫn lao hầu vì sao muốn mang chính mình hồi trở lại thần nữ cung, nhưng nàng cực kỳ thông minh, chỉ là trầm mặc mấy giây lại lần nữa suy yếu nói ra, vậy liền giúp ta giết tứ đại gia tộc cường giả, còn có giết Liêu Vũ đại nhân, ta liền theo ngươi đi thần nữ cung. Nếu không ngươi dẫn ta trở về, cũng là một người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà ngữ khí vô cùng cứng ngạnh, xem ra cũng là một cái phi thường cố chấp lao thái thái. Sở dĩ Lục Ly nàng là tuyệt đối sẽ không mang đi, mà nhìn nàng vẻ mặt và ngữ khí, nàng chắc chắn cưỡng ép mang đi chính mình. Lục Linh chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, cái kia chính là để Minh Xà bà giết chết tứ đại gia tộc cường giả cùng Vũ đại nhân. Như thế Liêu gia liền có thể bảo tồn lại, Lục Ly tự nhiên cũng liền an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng quá hư nhược, cảm giác tùy thời đều có thể hôn mê đi qua, nàng không có thời gian đi cùng Minh Xà bà nói quá nhiều, đây là nàng duy nhất nghĩ tới biện pháp. Giống như Minh Xà bà không đáp ứng, mang đi nàng tuyệt đối là một cỗ thi thể. Nhìn qua Lục Linh cặp kia kiên định con ngươi, Minh Xà bà chần chờ, nàng trầm mặc mấy hơi thời gian, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Vũ Phi Giáp không thể giết, ta chỉ có thể giúp ngươi đánh lui hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu. Lục Linh biết đây là Minh Xà bà làn danh, nháy nháy mắt biểu thị đồng ý. Minh Xà bà thân thể lập tức hướng giữa không trung bay đi, trên cổ quang mang lấp lánh một đầu hắc sắc tiểu xà ấn ký ngưng hiện, nàng thân thể hiện ra một cỗ vô cùng khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm biến sắc, các nàng hộ vệ bên cạnh nhau nhau đứng ở các nàng tiền phương, đồng thời khống chế chiến xa nhanh lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Phi Giáp đồng dạng sắc mặt đại biến, trên cổ một thanh kiếm đao ấn ký hiện hiện, như lâm đại địch. Còn như phía dưới còn tại khai chiến võ giả, đều bị Minh Xà bà khí tức cường đại trấn áp đến động cũng không dám động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói Vũ Hận cái kia thất thải mệnh luân, để rất nhiều võ giả cảm giác giống như một cái không thể địch lại cường đại huyền thú, giờ phút này Minh Xà bà khí tức liền để bọn hắn cảm giác giống như là một tôn thần ma. Minh Xà, ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà quát khẽ một tiếng, cổ nàng bên trên đầu kia hắc xà lấp lánh ra vạn trượng hắc quang, trong tay nàng xà hình quải trượng đồng dạng hắc quang đại thịnh. Minh Xà bà đem quải trượng hướng phía dưới ném mạnh mà đi, quải trượng ở giữa không trung phân giải, lại biến thành mấy ngàn đầu nhỏ bé hắc xà. Vù vù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia nho nhỏ hắc xà tựa như tia chớp phá không mà đi, phân biệt tìm được một cái tứ đại gia tộc võ giả, thoáng cái chui vào thân thể bọn họ bên trong. phanh 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 phanh, Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để sở hữu Liêu gia võ giả khiếp sợ sự tình sinh phàm là bị hắc xà không có vào võ giả, thân thể đột nhiên bạo liệt, bạo thành một đoàn thịt nát, bao quát hồn đảm cảnh Trần gia gì gia tộc trưởng, đồng dạng bạo thể mà chết. Thần nữ cung người, ngươi quá phận. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Phi giáp giận dữ, ở ngay trước mặt hắn giết hắn người, đây là đánh hắn mặt ra, hắn tại Bắc Mạc thế nhưng là nổi tiếng nhân vật, về sau còn thế nào làm người ông. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên cổ hắn thanh kiếm kia đao ấn ký phát sáng lên, đồng dạng thả ra huyết mạch thần kỹ. Không bằng hắn còn không có xuất thủ Minh Xà bà khí tức trên thân lần nữa tăng cường, mà lại tăng cường mấy lần. Tiểu ngươi chút thực lực ấy, còn dám xưng địa đầu xà. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà cười lạnh một tiếng, hai tay vung dậy, phía dưới đầy trời tiểu xà hướng Vũ Phi giáp ba người chen chúc mà tới. Quân hầu cảnh Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Phi giáp trường kiếm trong tay vừa mới ra khỏi vỏ, lập tức thu nhập vỏ kiếm bên trong. Hắn không có chút gì do dự, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hắn độ rất nhanh, nhưng Vũ Hận độ lại không được, Triệu Hy càng là chỉ có huyền vũ cảnh, đống chốc bị vô số hắc xà không có vào thể nội. Triệu Hy trong nháy mắt hóa thành thịt nát, Hương Tiêu Ngọc vẫn, Vũ Hận chỉ là kiên trì một hơi thời gian đồng dạng bạo thể mà chết. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi. Nơi xa quan chiến tử Liên Nhi bọn người sợ vỡ mật, cũng không dám lại nhìn nhiều, khống chế hoàng kim chiến xa chạy trốn rời. Minh Xà bà không phải Bắc Mạc người, tại Bắc Mạc đại khai sát giới đã là quá giới, vạn nhất nàng sợ Bắc Mạc cường giả trả thù, giết người diệt khẩu đâu. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần nữ cung người, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngươi liền đợi đến chúng ta tộc trưởng truy sát đi. Vũ Phi Giáp đã xông ra Vũ Lăng Thành, hắn quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy thân thể tiếp tục hướng nơi xa lao nhanh, mấy cái trong chớp mắt tiểu biến mất ở phía xa trong dãy núi. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha. Minh Xà bà không có đem Vũ Phi Giáp uy hiếp để ở trong lòng, những cái kia hắc xà hướng nàng bay tới, lại ngưng tụ thành cái kia thanh xà hình quả trượng. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thân thể bắn ngược mà xuống, ôm lấy Lục Linh hướng trên không thiết giáp phi thuyền bay đi. Nghĩ nghĩ nàng lại truyền lời xuống tới nói, các ngươi muốn đối cái này nữ hoa hoa đệ đệ tốt một chút, đệ đệ của nàng như ra nửa điểm vấn đề, lao thân diệt các ngươi nhất tộc. Minh Xà bà xem ra phi thường coi trọng Lục Linh, bàn giao người của Liễu gia tự nhiên là vì an Lục Linh tâm, không cho nàng muốn chết. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nói xong, Minh Xà bà xông vào thiết giáp trên phi thuyền, kia chiếc phi thuyền khổng lồ quang mang lóe lên, ở giữa không trung hiện lộ ra. Sau đó hóa thành một cái hư không cự thú hướng phương nam phá không mà đi, chớp mắt tiểu biến mất tại phương nam bầu trời. Ầm. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có qua quá lâu, Liễu gia Tây viện một cái thạch bảo bên trong một bóng người gặp trở ngại mà ra, trên mặt hắn trên thân đều là tiên huyết, ngực còn lõm vào, vô cùng thê thảm. Hắn trên mặt đất lộn vài vòng, dây rủa bò lên, đối phương nam bầu trời gào thét không ngừng, tỷ tỷ. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật có lỗi, gần nhất lão niên sinh ốc, đều quên đổi mới giao diện cho điện thoại. Chương 90, hung ác. Mười Lục Ly một mực không có hôn mê đi qua, hắn là thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách động đậy. Đằng sau sinh sự tình hắn kỳ thật xuyên thấu qua trên tường lỗ lớn đều thấy được, hắn trơ mắt nhìn xem Lục Linh bị thiêu chết, lại bất lực. Một khắc này hắn kém chút hôn mê đi qua, tại Minh Xà bà bay xuống về sau, hắn lại cố nén chống đỡ được. Lại đằng sau hắn vốn định leo ra, nhưng Minh Xà bà khí tức quá cường đại, ép tới hắn không động được. Thẳng đến Minh Xà bà mang theo Lục Linh đi, hắn mới triệu tập huyền lực cứng ngắc lấy một hơi gặp trở ngại mà ra. Nhưng mà hắn ra vẫn là quá trễ, phương nam bầu trời trước kia thiết giáp phi thuyền đã sớm không thấy tăm hơi, hắn thích nhất tỷ cũng không biết bị mang đến phương nào. Phốc gào thét khiên động vết thương, Lục Ly hai mắt tối đen, cuồn cuộn một vùng máu, thân thể ngã xuống đất triệt để hôn mê đi qua. Ký Hí Tiểu Bạch đi theo thạch bảo bên trong lao ra, nhìn thấy Lục Ly hôn mê đi qua, lo lắng kêu lên, vây quanh Lục Ly xoay quanh. Hiu. Đứng tại bên trong hẻm nhỏ, Liễu Di rốt cục tỉnh ngộ lại, nhanh chân chạy như bay đến, nàng mặc kệ Tiểu Bạch nhanh cho Lục Ly phục một viên thuốc chữa thương. Lục Ly hiện tại có thể chết không phải, cái kia kinh khủng lao thái bà nói, muốn đối Lục Linh đệ tốt hơn một chút, nếu không nàng hội sẽ diệt Liêu gia nhất tộc. Hoa Nam huyện bên kia xôi trào, Liễu gia giờ phút này còn lại võ giả cũng không nhiều, mà lại cơ bản từng cái mang thương. Hôn đam cảnh toàn bộ chết rồi, ngoại đường rất nhiều người chạy, thần hải cảnh chỉ còn lại 21 người, huyền vũ cảnh võ giả cũng không đến 300 người. Những người này đều có chút được, không biết đã sinh cái gì tình huống, vì cái gì tứ đại gia tộc cường giả thoáng cái toàn bộ bị giết, một cái đều không có lưu lại. Tiêu Liên Vũ đại nhân Gia Nô Vũ Hận đều bị giết, Vũ đại nhân cũng hoảng sợ đảo tẩu, cái kia kinh khủng lao thái bà là ai, nàng kia kinh thiên thủ đoạn đến cùng là cái gì, thần thông nàng vì sao muốn giúp Liễu gia Tây viện? Lao hầu kia theo thiết giáp dưới phi thuyền đến trực tiếp đi Tây viện, sau đó lại từ Tây viện ôm đi một cái bị đốt thành than có người. Vũ Phi Giáp ngay từ đầu cũng đi Tây viện, trước kia Triệu Côi đồng dạng đi Tây viện, hết thảy đều thuyết minh muốn lấy minh bạch sự tình ngọn nguồn, nhất định phải biết rõ ràng Tây viện đã sinh cái gì sự tình. Liêu gia còn lại tối cường giả thất trưởng lão, trầm mặc trong chốc lát, lập tức về phía Tây viện buôn tẩu mà đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn làm tinh tưởng chuyện nguyên do, sau đó xác định ra một bước đi như thế nào. Hắn mang theo hai cái trưởng lão buôn tẩu mà đi, rất mau tìm đến Liêu Di, hắn nhìn thấy Liêu Di ôm Lục Ly, nhíu mày hỏi, "Di Nhi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cường giả kia là ai, tại sao lại giúp chúng ta Liễu gia?" Liễu Di mắt thấy chuyện toàn bộ đi qua, nàng cực kỳ thông minh, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng giải thích nói, người kia là Thành Châu thần nữ cung đại nhân vật, sở dĩ giúp chúng ta là bởi vì hắn. Lục Ly thất trưởng lão bọn người nhìn xem Liễu Di chỉ vào Lục Ly, lập tức đầy mắt kinh ngạc. Lục Ly tại thất trưởng lão trong lòng ấn tượng phi thường không tốt, đã từng hắn còn hạ lệnh nhằm vào qua Lục Ly. Lục Ly chỉ là địch Long bộ lạc ra một tiểu nhân vật, làm sao có thể cùng thần nữ cung đại nhân vật dính líu quan hệ, cái này khiến thất trưởng lão khó có thể tiếp nhận. Liễu Di sắc mặt phức tạp nhìn qua Lục Ly, bùi mùi mai thôi, nàng đã từng cũng từ bỏ Lục Ly, lại không nghĩ rằng chính là Lục Ly tỷ đệ tối nay bảo vệ Liễu gia. Nàng dừng một chút, đưa nàng nhìn thấy toàn bộ sự tình giải thích một lần, bảy trưởng lão ba người sau khi nghe xong vẫn còn có chút không dám tin, cảm giác thiên phương dạ đàm. Thất trưởng lão hỏi, ngươi nói là Lục Ly giết rất nhiều người, còn cầm xuống Triệu Duệ, đằng sau Triệu tôi tới, lại bị hắn tỷ tỷ cho thiêu chết, sau đó nàng tỷ tỷ sống lại, lúc này mới đưa tới thần nữ cung đại nhân vật chú ý, cuối cùng cái kia thần nữ cung đại nhân vật xem ở Lục Ly tỷ tỷ mặt mũi, hỗ trợ giết tứ đại gia tộc người. Chuyện này giống như không phải tận mắt thấy, Liễu Di chính mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng, bất quá nàng suy đoán sự thật chính là như vậy, nàng gật đầu nói, đích thật là dạng này, các ngươi cuối cùng chẳng lẽ không nghe thấy cái kia thần nữ cung đại nhân vật nói muốn chúng ta đối Lục Ly tốt đi một chút, nếu không tiêu diệt chúng ta nhất tộc. Bị thiêu chết lại sống tới thất trưởng lão đôi mắt lấp loé, tựa hồ nhớ tới cái gì, kinh hô lên, chẳng lẽ Lục Ly tỷ tỷ là trong truyền thuyết Hỏa Phượng Thiên Thai lúc này mới đưa tới thần nữ cung cường giả chú ý, là, nhất định là, không phải Hỏa Phượng Thiên Thai làm sao có thể bị thiêu chết lại sống tới, mặc dù có rất nhiều sự tình còn không có tìm hiểu được, nhưng thất trưởng lão đã tin tưởng Liễu Di lời nói, nếu không căn bản là không có cách giải thích vừa rồi sinh quái dị tình huống. Thất gia gia, Liễu Di không biết cửa nam tình huống bên kia, nàng hỏi thăm về đến, gia tộc tình huống như thế nào, lần này chết trận nhiều ít người, ta giống như nghe được gia gia của ta thanh âm nói chuyện, cái này bảy trưởng lão ba mặt người sắc đều ảm đạm xuống tới. Thất trưởng lão có chút thống khổ nhắm mắt lại thở dài, gia gia ngươi, đại gia ngươi già, nhị gia gia toàn bộ chết trận. Lần này chết rất nhiều người, cũng chạy trốn rất nhiều người, hiện tại đoán chừng còn lại không đến hơn 20 cái trưởng lão, con em cũng chỉ có 300 người. Gia gia, Liễu Di mắt tối sầm lại, thân thể sủi xuống trên mặt đất, kém chút hôn mê đi qua. Vừa rồi nàng nghe được Liễu Như Phong thanh âm, lại có chút không dám xác định, bởi vì Liễu Như Phong một mực hôn mê quá khứ, hiện tại mới biết Liễu Như Phong đã chết trận, nhìn qua nước mắt rơi như mưa Liễu Di, thất trưởng lão rất là xấu não, không bằng hắn biết giờ phút này không phải bi thương thời khắc. Liễu gia nguy cơ còn không có triệt để giải trừ, thần nữ cung người giết người vô vô cái mông đi, Vũ đại nhân lại chạy trốn, lúc nào cũng có thể dẫn người trở về. Còn lại hai vị lão giả minh bạch loại tình huống này, một người trầm mặc một lát hỏi, thất ca, làm sao bây giờ cái này Vũ Lăng Thành sợ là không thể ở nữa? Trước đó tứ đại gia tộc tấn công mạnh, bọn hắn nghĩ đến là tử thủ Vũ Lăng Thành. Hiện tại bốn phía đại gia tộc cường giả cơ hồ bị diệt, bọn hắn thành công còn sống, bọn hắn cũng không dám ở tại Vũ Lăng Thành. Sau trận chiến này, Liễu gia nguyên khí đại thương, hồn đàm cảnh võ giả toàn bộ chết tử, thần hải cảnh võ giả cũng không nhiều. Liễu gia thực lực thậm chí so ra kém trước đó Lỗ gia, Trần gia, Hà gia, biến thành phổ thông nhị phẩm gia tộc. Dùng Liễu gia thực lực, hiện tại tuyệt đối vô pháp trưởng khống Vũ Lăng Thành. Coi như Vũ đại nhân không dẫn người đến, sợ là cũng sẽ có còn lại gia tộc đến chiếm lĩnh Vũ Lăng Thành. Sở dĩ cái này Vũ Lăng Thành là tuyệt đối không thể ở lại, bằng không đợi Liễu gia chính là triệt để hủy diệt. Trước kia Liễu gia còn có một tuyến cơ hội giữ vững Vũ Lăng Thành, giờ phút này nhưng không có nửa điểm cơ hội. Ba người không thể không nghiêm túc cân nhắc Liễu gia tương lai, nằm gai nếm mật, chậm chậm lưu toan. Đi. Gia tộc cường giả toàn bộ chết rồi, thất trưởng lão trở thành Liễu gia tối cường hy vọng cao nhất người. Hắn chỉ là trầm tư nửa nén hương thời gian, Cửu vô cùng kiên định nói ra, lập tức đi ngay, lão Cửu, lão Thập Tam, các ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ Liễu gia con em hội tụ, thu dọn đồ đạc trong đêm lên đường rời đi Vũ Lăng Thành. Hai cái trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức xoay người đi an bài, Liễu Di ngẩng đầu mở mịt nhìn qua thất trưởng lão hỏi, đi, chúng ta còn có thể đi nơi nào, Vũ đại nhân khẳng định sẽ phái người đuổi giết chúng ta. Bắc Mạc rất lớn, nhưng không có chúng ta Liễu gia dung thân chi địa a. Có. Thất trưởng lão mục quang nhìn về phía phương nam nói ra, chỉ cần chúng ta có thể đang đuổi binh đuổi theo tiến lên nhập Thiên Đảo Hồ, chúng ta tiểu còn có hy vọng sống sót. Thiên Đảo Hồ. Liễu Di trong mắt có chút có một tia thần thái, bất quá nàng nghĩ nghĩ lại cười khổ nói ra, thất gia gia, gia tộc tại mấy cái sơn cốc bên trong an trí nhiều như vậy phụ nữ trẻ em, chờ đem những này người tiếp ra, sẽ cùng nhau mang đến Thiên Đảo Hồ ít nhất phải 2 tháng, A Vũ đại nhân làm sao có thể cho chúng ta thời gian dài như vậy không mang theo các nàng. Thất trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kiên định, vô cùng quả quyết nói ra, chúng ta đi trước, nhanh nửa tháng liền có thể đến, giống như mang theo các nàng, toàn bộ người đều muốn chết. A. Liễu Di thân thể mềm mại run lên, thất trưởng lão cư nhiên như thế quan tâm, đem toàn bộ phụ nữ trẻ em ra quyến lưu lại, những người kia đem rất có thể toàn bộ bị giết bị bắt giao diện cho điện thoại. Chương 91, chờ lấy ta. 10 cốc cốc cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ, Vũ Lăng Thành ngoài cửa nam hơn 30 chiếc chiến xa tiểu lao nhanh mà ra. Thất trưởng lão quả nhiên quan tâm, chỉ làm cho người đem Liễu gia trọng yếu tài vật thu thập một chút, mang theo còn lại hơn 300 người cưỡi chiến xa ra khỏi thành. Đại chiến trước, Liễu gia đem tất cả phụ nữ trẻ em đưa đến mấy cái ẩn nấp cứ điểm tiềm ẩn, cộng lại có 2-3 ngàn người. Giống như đem cái này 2-3 ngàn người già trẻ em toàn bộ mang lên, cần tốn hao rất nhiều ngày thời gian, độ liền không khả năng nhanh, trên trăm chiếc chiến xa mục tiêu càng lớn, bị đuổi kịp khả năng phi thường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh xà bà ngay trước Vũ đại nhân mặt giết tứ đại gia tộc người, còn đem Vũ Hận Triệu Hy giết đi. Vũ đại nhân cuối cùng bị ép chật vật đào tẩu. Vũ đại nhân giờ phút này nội tâm lửa giận có thể thực hiện mà biết, hắn khẳng định hội sẽ trước tiên trở về mời Vũ gia tộc trưởng cùng cường giả xuất thủ truy sát Minh xà bà bà. Nhưng Minh xà bà cười thiết giáp phi thuyền, độ cỡ nào nhanh rất có thể đuổi không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi đuổi không kịp, nội tâm lửa giận không chỗ tiết, Vũ đại nhân mục quang sẽ chuyển hướng Liêu gia, đến lúc đó Liêu gia tuyệt đối sẽ chó gà không tha, sợ gì thất trưởng lão vì bảo toàn Liêu gia, chỉ có mặc kệ những cái kia người già trẻ em đi đầu đào tẩu. Chỉ cần bọn hắn trốn, Vũ đại nhân ngược lại sẽ không nhằm vào những cái kia người già trẻ em, dù sao thanh danh bất hảo nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như tứ đại gia tộc Dương Nghiệt có thể hay không trả thù, có thể hay không tàn sát những cái kia tiềm ẩn lên phụ nữ trẻ em, vậy cũng chỉ có xem thiên ý. Hơn 30 chiếc chiến xa trong đêm lao nhanh, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong sơn đạo, sở hữu chiến xa đều là bởi hai thất ngân lang lôi kéo, độ rất nhanh, một đêm qua đi đoán chừng đã ở ngoài mấy trăm dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất trưởng lao trước khi đi, để cho người ta thả một mùi lửa, đem Liễu gia đại viện toàn bộ dội lên dầu đen. Giờ phút này toàn bộ Liễu gia đại viện đều giấy lên hừng hực liệt hỏa, thế lửa trùng thiên, chiếu rọi đến nửa bên bầu trời một mảnh đỏ. Thoát đi vội vàng, rất nhiều thứ vô pháp mang đi, bọn hắn phải nhanh một chút bỏ chạy thiên đảo hồ, cũng không thể mang theo quá nhiều tài bảo linh tài. Vì không cho tứ đại gia tộc Dương Nghiệt đạt được, thất trưởng lão chỉ có thể một mùi lửa đốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Vũ Lăng thành hỗn loạn tương mừng, Liễu gia chạy trốn, tứ đại gia tộc cường giả đều bị giết, thành nội không muốn loạn cũng không được. Rất nhiều may mắn sống sót tứ đại gia tộc ngoại đường võ giả, bắt đầu điên cuồng cướp bóc bốn gia tộc tài vật bảo vật. Một chút tiểu gia tộc cũng đúng vào đây, thành nội không thể tránh khỏi phát nổ hỗn chiến, vốn dĩ là thây ngang khắp đồng Vũ Lăng thành, tối nay xem tình huống muốn triệt để biến thành thi thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên dần dần sáng lên, Vũ Lăng thành loạn chiến không sai biệt lắm kết thúc, tứ đại gia tộc nhiều năm tích lũy tài phú bị cướp sạch trống không. Những cái kia tham dự cướp sạch các gia tộc ngoại đường võ giả, còn có một số tiểu gia tộc tất cả trốn. Liêu gia đại viện lửa tắt diệt, lớn như vậy Liêu gia đại viện, ngày xưa thành nội đệ nhất xa hoa đại viện, đã biến thành một phiến đất hoang vu. Thành nội khắp nơi đều là thi thể, cống danh bên trong nước đều là huyết hồng huyết đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành nội con dân rất nhiều bị ngộ sát, coi như trời đã sáng hỗn loạn kết thúc, rất nhiều phổ thông con dân vẫn như cũ thấp thỏm lo âu, không dám ở thành nội đi loạn. Càng nhiều người bắt đầu đào tẩu, rời xa tòa này thi thành. Vẹn vẹn một đêm thời gian, phồn hoa náo nhiệt Vũ Lăng thành đại biến dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá loại tình huống này tại Bắc Mạc quá thường gặp, mỗi thời mỗi khắc đều có thành trì ở trên diễn, đây chính là Bắc Mạc quy tắc. Vũ Lăng thành phía tây nam bên ngoài mấy trăm dặm trong sơn đạo, 30 chiếc chiến xa còn tại bút đầu. Một đêm vô sự, chiến xa rời xa Vũ Lăng thành vài trăm dặm, nhưng không có nghĩa là tiểu an toàn, không đến thiên đảo hồ tiểu vĩnh viễn không tính an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến xa chỉ có hơn 30 chiếc, sở dĩ một cỗ chiến xa muốn chen 10 người trở lên, rất nhiều Liễu gia võ giả chen tại chiến xa bên trong mặt mũi tràn đầy ảm đạm, tựa như đã mất đi hồn phách. Còn có càng nhiều võ giả thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, mặc dù băng bó, phục dụng thuốc chữa thương, nhưng đường núi sóc này thường xuyên hội sẽ xúc động vết thương, thỉnh thoảng kêu rên, kêu thảm vài tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại đệ tam cỗ xe ngựa bên trên, xe ngựa này bên trong chỉ có hắn cùng Liễu Di hai người, đường núi sóc này Lục Ly lại một mực hôn mê bất tỉnh, hắn bị thương quá nặng đi. Trước ngực hắn xương cốt toàn bộ bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, đây là hắn mặc vào Triệu Duệ địa giai huyền khí chiến giáp duyên cớ, nếu không đã sớm chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch ghé vào Lục Ly bên người, ngay tại ngủ say, cái này tiểu thú Liễu Di không biết là cái gì chủng loại, tưởng rằng Lục Ly nuôi tiểu sủng vật. Bởi vì một mực đi theo Lục Ly, nàng liền đem Tiểu Bạch cho mang tới. Liễu Di ngồi ở một bên, đầu nàng rất loạn, trên người trên mặt còn có bùn ô nhiễm, sớm đã không có Liễu gia đại tiểu thư phong thái cùng khí độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ngồi tại trên chiến xa, lưng tựa cửa sổ xe, trong đôi mắt không có một tia thần thái, thân thể đi theo chiến xa lung la lung lay, tựa như một cỗ cái xác không hồn. Thất trưởng lão bọn người cũng không dám chủ quan, một mực có mấy cái thần hải cảnh trưởng lao trước sau 50 dặm dò xét, vạn nhất tao ngộ truy binh hoặc là có võ giả chặn đường, cũng có thể sớm cảnh báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất trưởng lão đám người lo lắng là dư thừa, đêm qua một đêm vô sự, đằng sau buôn tẩu hai ngày đồng dạng bình an vô sự, cũng không có hiện bất luận cái gì truy binh. Vũ đại nhân gia tộc rời đi Vũ Lăng thành rất xa, hắn muốn trở về cần thời gian. Coi như trở về, Vũ gia xuất động cường giả khẳng định trước tiên nghĩ đến đuổi theo giết Minh Xà bà, trong thời gian ngắn như thế nào lại để ý nho nhỏ Liễu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ ba, Liễu gia đội xe đã buôn tẩu hơn 3000 dặm, đi cả ngày lẫn đêm, ngân lang buôn tẩu độ quá nhanh. Tại đang lúc hoàng hôn, Lục Ly tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Di cho hắn phục mấy cái cao cấp thuốc chữa thương, huyền khí chiến giáp bên trong răng thú một mực có chút hết, đem dược lực tăng phúc đến cực hạn. Ba ngày thời gian Lục Ly thương thế đã khôi phục rất nhiều, đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ nhanh khép lại, đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chợt mở trong mắt, mê mang nhìn qua lay động trần xe một lát, trong mắt có một tia tinh thần. Hắn mục quang hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy Liêu Di ngồi ở một bên ngủ say, Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh hắn ngủ say. Hắn không nói gì, nhắm mắt lại sửa sang suy nghĩ, hồi tưởng lại đêm hôm đó sự tình, trên mặt hắn lộ ra một vòng thống khổ cùng lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ tỷ hắn thì thào một tiếng, nhớ tới Lục Linh bị đốt thành một đoàn than cốc dáng vẻ lập tức tim như bị dao cắt, lại nghĩ tới Lục Linh bị người mang đi, giờ phút này sinh tử chưa biết, hai người đều không biết có hay không có cơ hội lại gặp nhau, nội tâm của hắn càng đau đớn hơn, từng đợt nắm chặt đau. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc trong thân thể có tụ huyết, hắn nghĩ đi nghĩ lại giận dữ công tâm một cái phun tới, đem Liễu Di kinh động đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Di nhìn thấy Lục Ly một mặt huyết, nhìn thấy hắn sắc mặt dữ tợn, ngực kịch liệt chập trùng, vội vàng nói, "Lục Ly, ngươi ra làm sao? Hi hi, anh nợ em một câu yêu thương." Tiểu Bạch bị đánh thức, mắt nhỏ lo lắng nhìn qua Lục Ly, rũa ra đầu lưỡi hôn Lục Ly trong lòng bàn tay. Lục Ly thật dài ít mấy hơi, sắc mặt có chút khôi phục bình tĩnh, hắn trợn mở trong mắt hỏi, "Mang ta đi tỷ tỷ chính là người nào? Các nàng đem ta tỷ tỷ mang đến cái gì địa phương? Anh nợ em một câu yêu thương." Liêu Di nhìn xem Lục Ly chậm rãi bình phục thần sắc yên tâm lại, giải thích nói, "Là Thanh Châu thần nữ cung Minh Xà bà, các nàng hẳn là hồi trở lại Thanh Châu đi." "Lục Ly ngươi khác, đừng lo lắng, thần nữ cung rất cường đại, ngươi tỷ tỷ không có việc gì." "Thanh Châu ở đâu?" Lục Ly nghĩ nghĩ lại hỏi, theo chúng ta cái này đi Thanh Châu phải bao lâu anh nợ em một câu yêu thương, ngươi không đi được. Liễu Di lắc đầu thở dài, chỉ ít thời gian ngắn ngươi không đi được, Thanh Châu tại Bắc Mạc phía đông nam, cách một cái quỷ sát hải đâu. Không đạt tới bất diệt cảnh, không tới truyền tống trận hoặc thiết giáp phi thuyền, ngươi căn bản không đi được Thanh Châu. Anh nợ em một câu yêu thương, bất diệt cảnh Lục Ly con mắt lại nhắm lại, hắn trầm tư một lát, chợt mở tròng mắt nhìn qua ngoài xe lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng tu luyện tới bất diệt cảnh, đem ngươi cứu trở về. Ngươi phải thật tốt, chờ lấy ta giao diện cho điện thoại anh nợ em một câu yêu thương. Chương 92, Thiên Đảo Hồ. Mười Lục Ly sau khi sinh, phụ thân tiểu mất tích, từ nhỏ hắn cùng Lục Linh sống nương tựa lẫn nhau. Lục Linh đã là hắn tỷ tỷ, lại là mẹ của hắn, hắn đối Lục Linh tình cảm thắng qua hết thảy, Lục Linh liền là hắn toàn bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 tuổi Lục Linh đồng dạng đã mất đi phụ mẫu, nàng lại muốn ngậm đắng nuốt cay đem Lục Ly nuôi lớn, còn muốn đề phòng trong bộ lạc Minh Thương ám tiễn, tiếp nhận bộ lạc con dân khi nhục. Những năm này Lục Linh chịu quá nhiều khổ, thay Lục Ly làm rất rất nhiều sự tình, Lục Ly cả một đời đều hoàn lại không được nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại trừ 10 tuổi năm đó Lục Linh mất tích mấy ngày bên ngoài, Lục Ly gần như không có cùng Lục Linh tách ra qua quá lâu. Nghĩ đến lần này không biết muốn tách ra bao lâu, thậm chí có thể cả một đời cũng không thể gặp mặt, Lục Ly nội tâm tựu từng đợt nắm chặt đau, tim như bị dao cắt. Giờ khắc này hắn âm thầm thề, nhất định muốn tìm tới Lục Linh, nhất định muốn trở thành cường giả, muốn thủ hộ Lục Linh cả một đời, không cho nàng ăn thêm một chút khổ, bị một điểm tổn thương, lưu một giọt nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua Lục Ly kia trương kiên nghị mặt, Liễu Di u thở dài, vốn muốn nói vài câu lại không đành lòng đả kích hắn. Bất diệt cảnh há lại tốt như vậy đột phá ra ra, hắn cố gắng cả đời đều không thể rèn đúc mệnh luân, đột phá mệnh luân cảnh, chớ nói chi là mệnh luân cảnh phía trên bất diệt cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, coi như Lục Ly có thể đột phá bất diệt cảnh liền có thể tìm về Lục Linh thần nữ cung. Liễu Di từng nghe nói một chút, kia là Thanh Châu cấp cao nhất thế lực lớn một trong, cường giả như mây, bất diệt cảnh đối với thần nữ cung tới nói nhẹ nhõm có thể trấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di trầm mặc, Lục Ly cũng trầm mặc. Tiểu Bạch nhìn quanh Lục Ly vài lần, gặp hắn không sau đó lần nữa cuộn mình một đoàn nằm tại Lục Ly bên người thiết đi. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Lục Ly chợt mở trong mắt, nhìn qua Liễu Di nói, có nước sao đối chúng ta bây giờ là đi cái nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bánh xe một mực tại nhấp nô, chiến xa sốc này, Lục Ly không cần nhìn đều biết tại trên chiến xa. Liễu Di rót một chén nước, vị Lục Ly ngồi xuống cho hắn uống một chút nước về sau, mới giải thích nói, chúng ta chính hướng phương nam đi, muốn đi Thiên Đảo Hồ. Lục Ly uống một chút nước, miệng lưỡi cảm giác không có làm như vậy khô, hắn nhíu mày hỏi, Thiên Đảo Hồ ở đâu, vì sao muốn đi Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di con ngươi ảm đạm, đắng chát nói ra, không đi Thiên Đảo Hồ chúng ta đều phải chết, đi Thiên Đảo Hồ chúng ta mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Liễu Di đem đêm hôm đó tình huống cho Lục Ly giảng thuật một lần, Lục Ly đại khái đã hiểu, bất quá vẫn là không hiểu vì sao muốn đi Thiên Đảo Hồ. Hắn hỏi, Thiên Đảo Hồ không tại Bắc Mạc sao? Giống như tại Bắc Mạc, kia Vũ gia phái chút ít cường giả tới, không giống song đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Bắc Mạc, Liễu Di rất khẳng định nói ra, bất quá Thiên Đảo Hồ đừng nói Vũ gia, coi như Tam Đại Vương tộc cũng không dám phái người đi vào. Thiên Đảo Hồ có cái quy củ, bất kỳ cái gì cấp gia tộc người dám vào đi, giết chết bất luận tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc, hỏi, quy củ này ai định? Thiên Đảo Hồ vương giả, Thiên Ngục lão nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di rất là sùng bái nói ra, 2000 năm trước Thiên Ngục lão nhân xuất hiện tại Thiên Đảo Hồ, định ra đầu quy củ này, hơn 2000 năm tới này, đầu quy củ một mực không có bị đánh phá. Tại Liễu Di giải thích cặn kẽ một lần về sau, Lục Ly mới hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Liễu gia muốn chạy trốn đi Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ tại Bắc Mạc ở giữa, Thiên Vũ quốc, Thiên Lương quốc, Thiên Hàn quốc, Tam quốc chỗ giao giới. Cái này hồ phi thường lớn, so Vũ Lăng quận phải lớn gấp 10, bên trong có hơn ngàn cái đảo lớn, đảo nhỏ tự càng là đến không hết, sở dĩ bị mệnh danh Thiên Đảo Hồ. Vừa tại Tam quốc giao giới, nơi này chính là việc không ai quản lý khu vực, một mực là lang thang võ giả nhạc viên. 2000 năm trước Thiên Ngục lão nhân đi Thiên Đảo Hồ về sau, nơi này càng là trở thành độc lập với Tam Đại Vương quốc bên ngoài coi yên vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Mạc có đếm không hết quân thành, có đếm không hết gia tộc, mỗi ngày đều ở trên diễn Vũ Lăng thành đêm hôm đó chiến đấu. Mỗi ngày đều có vô số gia tộc bị che diệt, bị đuổi giết. Những cái kia bị diệt tộc võ giả không có địa phương trốn, cuối cùng đều dũng mãnh lao tới Thiên Đảo Hồ. Bởi vì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ là tuyệt đối an toàn, nơi đó có nơi đó quy củ, cứ việc bên trong khắp nơi đều có sát lục, nhưng ít ra Tam Đại Vương quốc đại gia tộc không dám tiến vào truy sát. Còn có vô số võ giả giết người cướp của, hoặc là tập sát đại gia tộc tử đệ sau bị người đuổi giết, cuối cùng đều trốn vào Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ càng ngày càng cường đại, gần nhất những năm này nghiễm nhiên có trở thành Bắc Mạc lớn thứ tư thế lực xu thế. Tam Đại Vương tộc đã từng đều đi ra binh, còn liên thủ xâm lấn qua Thiên Đảo Hồ, cuối cùng đều sắp thành lại bại, tổn binh hao tướng lui ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bên trong có một cái Thiên Ngục lão nhân, một cái sống hơn 2000 năm, chiến lực kinh thiên lão bất tử. Không ai biết Thiên Ngục lão nhân chân thực chiến lực, bất quá rất nhiều người đều biết Bắc Mạc chiến thần bảng bên trên, Thiên Ngục lão nhân bài danh thứ 3, xếp tại Tam Đại Vương tộc tộc trưởng phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ là tội phạm thiên đường, là mạo hiểm giả nhạc viên, là lang thang võ giả già, cũng là Bắc Mạc nguy hiểm nhất địa phương một trong. Vũ đại nhân sớm muộn hội sẽ diệt Liêu gia, coi như Liêu gia bỏ chạy Thiên Hàn quốc Thiên Lương quốc cũng không an toàn, Vũ đại nhân tùy ý phái một cường giả đều có thể hủy diệt Liêu gia, sở dĩ chỉ có thể bỏ chạy Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất gia gia trước đây quen biết một cái Thiên Đảo Hồ đạo chủ, lần này chúng ta đi qua chí ít có an thân chi địa, trước giấu kín một đoạn thời gian, lại nhìn A Liễu Di cuối cùng nói một câu, trong đôi mắt lại mất đi thần thái, ngày xưa Vũ Lăng thành bá chủ giờ phút này lại như chó lang thang chạy trốn, tiền đồ chưa biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu gia tối cường thời điểm có được 3 tên hồn đẳng cảnh, Liễu Như Phong còn có rất lớn hy vọng xung kích mệnh luân cảnh. Hiện tại gia tộc một cái hồn đẳng cảnh cũng không có, thần hải cảnh võ giả cũng chỉ còn lại hơn 20 cái, biến thành nhị phẩm gia tộc, vẫn là vô cùng nhỏ yếu nhị phẩm gia tộc. Liêu Di không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy Liêu gia tiền đồ. Nói không chừng đi Thiên Đảo Hồ, cuối cùng Liêu gia kết cục vẫn như cũng là bị còn lại gia tộc hoặc là thế lực chiếm đoạt, chỉ để trầm luân anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Di ảm đạm hao tổn tinh thần ngồi tại trên chiến xa, Lục Ly trầm mặc, hắn bắt đầu suy nghĩ con đường của mình. Lúc đầu trước đó hắn cùng Lục Linh là muốn chạy trốn đi Thiên Vũ Thành, lại nghĩ biện pháp gia nhập ngũ phẩm vương tộc, truyền tống đi Trung Châu, trở lại Lục gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại xem ra con đường này là không thể nào, Vũ Hận cùng Triệu Hy chết, Lục Linh thoát không được quan hệ. Dùng Vũ đại nhân năng lực, nhất định có thể đem hắn cùng Lục Linh tình huống điều tra đến nhất thanh nhị sở. Vũ đại nhân như đuổi không kịp Minh Xà bà, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp chém giết chính mình cùng Liêu gia tiết hận. Càng nghĩ anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phát hiện mình chỉ có đi theo Liêu gia đi Thiên Đảo Hồ, chỉ có thể đi Thiên Đảo Hồ tiềm ẩn một đoạn thời gian. Các loại, chờ, Vũ đại nhân quên Liêu gia cùng chính mình, mới có thể lại nghĩ biện pháp đi gia nhập Tam đại vương tộc, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm tỷ tỷ. Ai anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ mẫu còn tại Hàn Băng Thâm Nguyên dưới đáy, Lục Linh lại bị mang theo đi xa Thanh Châu, Lục Ly phát hiện mình đường càng ngày càng khó đi, lại khó đi cũng muốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Lục Ly đôi mắt lại trở nên phá lệ kiên định, hắn có ngân long huyết mạch, hắn có tiểu bạch, hắn là Lục gia tử tôn, hắn có không tệ thiên phú. Chỉ cần có thể tìm tới Lục Linh, có thể cứu ra phụ mẫu, ăn lại nhiều khổ, bị lại nhiều tội hắn đều cam tâm tình nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phải mạnh lên, trở nên mạnh hơn, hắn cũng không tiếp tục muốn trơ mắt nhìn xem Lục Linh bị người mang đi. Giờ khắc này, Lục Ly cường giả chi tâm trở nên phá lệ mãnh liệt, tâm tính trở nên phá lệ trầm ổn, vững như bàn thạch. Giao diện cho điện thoại anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.